Chương 1, đây không phải một cái hoang ngôn chương 1, đây không phải một cái hoang ngôn ta yêu ngươi. Tháng sau
nhất định còn tiền. Ta làm việc thật là quên mang theo ta gặp qua Long. Thật là giá thấp nhất. Mọi thứ đều sẽ biến tốt. Ta gọi Lâm Hoàng, như ngươi thấy, thế giới này tràn ngập hoang ngôn. Chỉ cần có người tồn tại địa phương, liền có hoang ngôn xuất hiện. Giống như là sen lẫn thành một cái lưới lớn, cơ hồ tất cả mọi người không thể ngoại lệ. Đương nhiên, ta là một cái ngoại lệ. Các bạn học, môn học này đối với các ngươi mà nói phi thường trọng yếu. Một vị hơn 50 tuổi đầu trọc nam nhân, hai tay chống ở bụng giảng lấy thái độ bề trên, chậm rãi ném ra câu này sát có việc lời nói. Cả một cái chuyên nghiệp học sinh đều vô ý thức ngồi thẳng lên, trên trăm đạo ánh mắt tụ tập tại vị này đầu trọc trên thân nam nhân, tập trung tinh thần. Thế nhưng vào lúc này, một đạo không đúng lúc tiếng vang xuất hiện. Một thân ảnh theo phòng học hàng cuối cùng đứng người lên, sau đó người kia lại không nhanh không chậm đưa điện thoại di động nhét vào áo. "Uy, làm cái gì? Lâm Hoàng ngươi lại muốn chạy trốn khóa?" Một bên, một người mang kính mắt tiểu mập mạp hạ giọng, đối với đứng người lên Lâm Hoàng phát ra khó có thể tin thanh âm. Theo Lâm Hoàng đứng dậy, trên bục giảng đầu chọc nam nhân cũng nhìn lại. Đầu chọc nam nhân nhíu mày, đối với cái này âm thanh nhạc đệm toát ra hơi bất mãn. "Ngươi muốn đi đâu?" 50 tuổi đầu chọc nam nhân nhìn về phía Lâm Hoàng, người chung quanh đều nhao nhao quay đầu, bên cạnh cùng phòng cũng đối với Lâm Hoàng nháy mắt ra hiệu. Lâm Hoàng chỉ là giật giật khoe miệng, đi nhà xí. Sau đó liền một người trực tiếp đi ra phòng học, tại cả một cái người chuyên nghiệp nhìn soi mói nên ngang rời đi. Thử. Hô Lâm Hoàng đốt một điếu thuốc, trong miệng phun ra một ngụm sương trắng. Trong phòng học đã có giảng bài thanh âm, Lâm Hoàng đứng ở ngoài cửa, dư quang rơi vào trên giảng đài cái kia đang mặt mày hớn hở đầu chọc bên trên. Lời nói dối a. Dựa vào, lại đi một chuyến uổng công tại Lâm Hoàng đặc hữu thị giác bên trong, vị này hơn 50 tuổi đầu chọc lao đăng, lúc này trên thân nổi lên nhàn nhạt một tầng ánh sáng màu đỏ. Lâm Hoàng lại hít một hơi thuốc lá trong tay, sau đó dùng sức nhào nặn mi tâm. Trên thế giới có vô số quy tắc, tỉ như quả táo nhất định phải rơi xuống đất, người sinh ra liền nhất định sẽ chết, mặt trời luôn luôn mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Mà ta nắm giữ trong đó một đạo quy tắc, tên là khi phiến. Đúng vậy, chính là cùng mặt chữ ý tứ như thế, khi phiến. Vô số người thốt ra khi phiến, mặc kệ là thiện ý vẫn là ác ý, đối ta mà nói đều không dùng được. Ta có thể rõ ràng mà biết, ngươi có hay không đối ta nói dối. Đây cũng là năng lực của ta, hay là quy tắc. Cho nên, đừng với ta nói dối. Theo dư quang bên trong cái tia đạo ánh sáng màu đỏ tiêu tán, Lâm Hoàng bóp tắt tàn thuốc trong tay, phối hợp dậm chân rời đi lầu dạy học. La ô vàng thu dần dần dày. Lâm Hoàng không tự giác đem hai tay cắm vào áo, rụt cổ một cái. À, Lâm Hoàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này tiết khóa không phải là các ngươi chuyên nghiệp sao? Một vị người mặc váy dài, tướng mạo luôn vui vẻ nữ sinh, đang nháy cặp kia mắt to, hướng về phía Lâm Hoàng lóe lên. A, Cố Thi Thi. Lâm Hoàng khẽ gật đầu, cười, xem như lên tiếng chào. Ta đi ra hít thở không khí. Cố Thi Thi vẻ mặt ta hiểu biểu lộ, nheo mắt lại, cười ha hả nhìn về phía Lâm Hoàng. Lại muốn chạy trốn? Lâm Hoàng nhún vai, lơ đễnh. Có lẽ vậy. Cố Thi Thi hai tay vào ngực, sau đó cười hỏi, đúng rồi, tuần này 6 chúng ta câu lạc bộ có hoạt động, tại tòa nhà C316, có cần phải tới chơi đùa? Cái gì hoạt động? Lâm Hoàng tùy ý hỏi. Thông qua thu thập khác biệt lá rụng, vẽ khác biệt bức họa, làm tốt còn sẽ có chậu nhỏ cắm xem như ban thưởng. Thế nào? Chẳng ra sao cả, nghe chính là một đống. Lâm Hoàng tùy ý nói rằng. Cố Thi Thi lông mày quét ngang, ngươi nói cái gì? Lâm Hoàng ho khan hai tiếng, ngươi bày kế. Cố Thi Thi hừ nhẹ hai tiếng, hai tay vào ngực, không phải. Sau một khắc, Cố Thi Thi quanh thân liền có một tầng nhàn nhạt lóe lên ánh đỏ. Nhìn thấy tầng này ánh sáng màu đỏ, Lâm Hoàng giật giật khóe miệng. Lời nói dối, kỳ thật chính là ngươi bày kế a. Cố Thi Thi lập tức ánh mắt trợ to, nhếch miệng lên, kinh hỉ nói, làm sao ngươi biết? Cũng chỉ có ngươi mới có thể muốn đi ra nhàm chán như vậy đồ chơi. Lâm Hoàng vượt qua Cố Thi Thi, trực tiếp hướng về sau rời đi. Cố Thi Thi cũng không thèm để ý, chỉ là cắn chặt răng, hướng về phía Lâm Hoàng bóng lưng hô, đừng quên, tuần này 6, tòa nhà C316. Lâm Hoàng cũng không quay người, chỉ là nâng lên một cái tay lung lay. Răng rắc. Chìa khóa cắm vào lỗ khóa chuyển động, Lâm Hoàng chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Đây là một cái 15 mét vuông phòng cho thuê, vẹn vẹn giường cùng cái bàn, liền đã chiếm hơn nửa không gian. Từ khi Lâm Hoàng ký sự lên, tên là khi phiến quy tắc liền thật sâu khắc vào não hải, bất kể là ai, chỉ cần nói láo, Lâm Hoàng liền có thể nhìn thấy trên người đối phương tầng kia nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Phần này năng lực mang cho Lâm Hoàng chỗ tốt duy nhất, chính là từ nhỏ đến lớn Lâm Hoàng cơ hồ chưa hề bị lừa qua. Lâm Hoàng khi còn bé nhìn hình sự trinh sát kịch đã từng huyễn tưởng qua, chính mình sẽ lợi dụng phần này được trời ưu ái năng lực, đi phá án và bắt giam vô số đại án, từ đây đi đến đời người đỉnh phong. Đợi đến về sau lớn tuổi chút, Lâm Hoàng liền bỏ đi loại này ngây thơ suy nghĩ. Dù sao hiện thực rất chân thực, mọi thứ đều là dạng chứng cứ, ăn cướp cũng không phải là vẹn vẹn một mình ngươi liền có thể ấn định thật giả. Lâm Hoàng tiện tay cởi áo khoác, ném ở một bên giá áo, cả người ngồi ở trên giường, hướng về sau nằm xuống. Mẹ nó, hợp lại tốt cơm thế nào càng ngày càng đắt. Lâm Hoàng ngón tay ở trên màn ảnh đâm đến đâm tới, miệng bên trong không ngừng nghĩ linh tinh phàn nàn. Hô thức ăn ngoài hộp chồng chất tại trên mặt bàn, Lâm Hoàng ngồi liệt tại ghế sofa, miệng lý chính phun ra sương mù. Gian phòng không có mở đèn, lúc này đã mở tối một mảnh, chỉ có điểm này hỏa tinh không ngừng. Lâm Hoàng chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề, cả người hãm tại ghế sofa bên trong, ngủ thật say. Không biết qua bao lâu về sau, Lâm Hoàng khẽ nhíu mày, sau đó từ từ mở mắt, nhìn khắp bốn phía, đều là đen kịt một màu. Một cỗ không hiểu cảm giác tràn ngập nội tâm, Lâm Hoàng dùng sức đè lại cái trán. Ta đây là? ngủ thiếp đi. Lâm Hoàng Ý đổ từ trên ghế xả lòn đứng lên, có thể sau một khắc, dư quang bên trong lại đột nhiên phát giác được một đạo hắc ảnh đứng thẳng. Niệm đó, Lâm Hoàng giật nảy cả mình, con ngươi đột nhiên co lại, cả người đột nhiên ngã ngồi ở trên ghế salon. Thật, tình huống như thế nào? Có người. Lâm Hoàng dùng sức nheo mắt lại, ánh mắt dần dần rõ ràng. Vóc người cao gầy, tàn mát tóc dài, con ngươi đen nhánh. Kia là nữ nhân. Không chỉ có như thế, nữ nhân kia bên cạnh còn có một thanh không có ra khỏi vỏ kiếm. Tựa hồ là đã nhận ra Lâm Hoàng tỉnh lại, cái này đứng ở một bên không nhúc nhích cao gầy nữ nhân, con ngươi khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, vị kia dáng người cao gầy nữ nhân chậm rãi xích lại gần, nhìn về phía Lâm Hoàng, ngựa khí bình tĩnh nói ra một câu, nhường Lâm Hoàng cả người ngu ngơ nguyên điệu lời nói. Ngươi phải chết. Lâm Hoàng đầu tiên là dừng lại, cả người có chút ngu ngơ nhìn trước mắt nữ nhân. Nói đùa cái gì có thể sau một khắc, Lâm Hoàng giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên nghẹn lại, toàn thân cứng ngắc vô cùng, cả người lông tóc dựng đứng. Bởi vì, cái kia đạo trong dự đoán ánh sáng màu đỏ, cũng không có từ nữ nhân trên người nổi lên. Chương 2, ngươi phải chết chương 2, ngươi phải chết làm sao có thể? Lâm Hoàng tâm thần rung mạnh. Đây không phải hoang ngôn. Chỉ một sát na, Lâm Hoàng liền lông tóc dựng đứng, con ngươi đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt này. Nhưng trước mắt này nữ nhân đôi mắt vẫn như cũng là bình tĩnh vô cùng, không có chút nào gợn sóng, cứ như vậy lặng lặng nhìn Lâm Hoàng. Ngươi không chờ tiếp tục mở miệng, Lâm Hoàng liền cảm giác trước mắt đống nhiên tối sầm, cả người trong nháy mắt lại không ý thức. Thẳng đến ánh nắng sáng sớm đánh vào trên mặt, Lâm Hoàng mới đột nhiên mở to mắt. Soạt. Lâm Hoàng từ trên ghế xả lòn đột nhiên bò lên, thậm chí đem một bên cái bàn đều đụng ngã, đồ vật soạt một tiếng rơi lả tả trên đất. Hô. Hô, lúc này Lâm Hoàng một tay đè lại cái trán, một bên miệng lớn thở dốc. Sau lưng áo sơ mi đã bị mồ hôi ướt nhẹp, khóe miệng hiện ra khô khốc, trong mắt bẩn bệnh tia máu. Người đâu? Ở đâu? Lâm Hoàng nhìn khắp bốn phía, đem phương này không lớn phòng cho thuê qua lại róc xương lóc thịt mấy lần, lại không phát hiện chút gì, thậm chí một tia vết tích cũng chưa từng có. Lâm Hoàng dùng sức đè lại mi tâm, huyệt thái dương gân xanh cuộn loạn. Lam động. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Hoàng cắn chặt răng, khàn khàn lên tiếng. Một cái nửa đêm bỗng nhiên xuất hiện trong nhà mình nữ nhân, bên người còn mang theo kiếm, sau đó nói với mình phải chết. Cái này mẹ hắn đến tột cùng là cái quỷ gì lời nói? Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Hoàng tự thân có thể phân biệt hoang luôn, nữ nhân kia nói ra câu nói kia về sau, trên thân không có một chút điểm ánh sáng màu đỏ. Cái kia chính là nói thật. Lâm Hoàng mặc dù chỉ là liếc qua thanh kiếm kia, nhưng lòng dạ lại có một loại trực giác, đây tuyệt đối là một thanh mở lưỡi đao thật kiếm. Cái niên đại này, còn sẽ có mang theo quản chế đao cụ tùy tiện chạy loạn bệnh tâm thần. Lâm Hoàng chậm rãi ngồi xuống, ực mạnh một miệng lớn nước, ý thức mới dần dần thanh tỉnh. Khu khu. Cuối cùng có phải hay không động? Giờ phút này, Lâm Hoàng chính mình vậy mà cũng không cách nào vững tin chuyện tối ngày hôm qua đến tột cùng là mộng cảnh vẫn là hiện thực. Chân thật như vậy, nhưng lại thoáng qua liền mất. Thậm chí Lâm Hoàng chính mình cũng không biết, lúc ấy chính mình vì cái gì lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Lâm Hoàng nắm lấy tóc, cả người không có đầu mối. Mẹ nó Lâm Hoàng, Lâm Hoàng. Ân. Lâm Hoàng đột nhiên hoàn hồn, trung quanh thanh âm huyên náo trong nháy mắt chút vào náo hải, sau đó Lâm Hoàng ánh mắt có chút mở mịt liếc nhìn một phía. Hắc, Lâm Hoàng, ngươi cái tên này thế nào? Cùng phòng Trương Thần đang hướng phía Lâm Hoàng dùng sức phất tay, một bên nháy mắt ra hiệu, ngươi đây là lại trông thấy cái nào mỹ nữ, ánh mắt đều không tụ tập ha ha ha. Lâm Hoàng tùy ý đẩy ra Trương Thần tay, xéo đi. Hắc hắc, ngươi nhanh, hoạt động lập tức bắt đầu. Trương Thần vẫy vẫy tay, sau đó hướng phía lầu dạy học đi đến. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, hít sâu một hơi. Thất thần sao nhìn trước mắt tòa nhà C, Lâm Hoàng theo bậc thang, chậm rãi đi đến lầu 3. Tòa nhà C 316. Cố Thi Thi bày kế hoạt động, là muốn dùng lá cây để làm gì? Hôm qua Cố Thi Thi đụng tới trốn học Lâm Hoàng, nhường Lâm Hoàng thứ bảy tới tham gia hoạt động chơi đùa, trùng hợp cùng phòng Trương Thần hoạt động điểm không đủ, liền cùng một chỗ tới xem một chút. Lâm Hoàng nhìn đồng hồ, hiện tại hoạt động đã bắt đầu. Đợi đến đẩy ra 316 cửa phòng học, quả nhiên đã ngồi không ít người, phần lớn là lạ Lâm khuôn mặt. Lâm Hoàng, ngươi đến muộn ai? Cố Thi Thi từ một bên bước nhanh đi tới, cười đối Lâm Hoàng chào hỏi. Ta có đến sớm thói quen sao? Lâm Hoàng ngửa đầu nói rằng. Cố Thi Thi nụ cười cứng ở trên mặt, thấp giọng nói, Lâm Hoàng, ngươi đừng ép ta tại vui vẻ nhất thời điểm của ngươi. Ngươi mau tìm cái vị trí ngồi xuống đi. Một hồi bắt đầu Cố Thi Thi lôi kéo Lâm Hoàng tìm tới một cái chỗ ngồi, sau đó đem Lâm Hoàng đè xuống. Lâm Hoàng ngồi tại vị trí trước, nhìn trước mắt trên bàn một đống nhỏ lá cây, giật giật khóe miệng. Cố Thi Thi xem như hoạt động chủ người sắp đặt, lúc này đang đứng tại phía trước nhất, cười cho đám người giới thiệu hoạt động quy tắc. Hạ ý muốn tán đi, chúng ta cùng một chỗ dùng những này lá xanh, hoàn thành riêng phần mình hội họa, đến bắt lấy mùa hè sau cùng cái đuôi. Biểu hiện ưu dị, còn có thể nhận lấy một chậu chậu nhỏ cắm mang về a. Cố Thi Thi tràn đầy phấn khởi chỉ hướng một bên cái bàn, nơi đó chất thành mười mấy buồn nhiều thịt. Cố học tỷ, thế nào mới tính biểu hiện ưu dị? Một người mặc áo sơ mi cà rô tuổi trẻ nam sinh nhấc tay, hướng về phía Cố Thi Thi lộ ra ý cười. Hoàn thành các ngươi hội họa về sau, sẽ từ chúng ta bộ môn làm việc đến bình chọn. Cố Thi Thi khẽ gật đầu, hướng phía mọi người ở đây nói rằng, biết học tỷ. Cái kia nam sinh trẻ tuổi lộ ra dương quang nụ cười, ánh mắt nhưng thủy chung lưu tại Cố Thi Thi trên thân. Nhưng lúc này giờ phút này, Lâm Hoàng nhưng thủy chung tâm thần có chút không tập trung, như cũng có chút suy nghĩ xuất thần. Ai, Lâm Hoàng, ngươi thế nào còn không bắt đầu? Cố Thi Thi bu lại, túi người, nháy mắt nhìn về phía Lâm Hoàng. Đừng thúc, để cho ta trước cấu tứ một chút. Lâm Hoàng tùy ý nói rằng, a a, chờ mong ngươi hội họa a. Bất quá ngươi nếu là van cầu ta, ta có thể vụng trộm cho ngươi giữ lại một chậu nhiều thịt, hoạt động kết thúc cho ngươi. Cố Thi Thi hai tay chắp sau lưng, nhỏ giọng đối với Lâm Hoàng mở miệng. Lâm Hoàng rụt cổ một cái, sau đó vẻ mặt xem thường, "À, buộc cho ngươi vẫn là chủ hạch, lạm dụng chức quyền, ta khinh bị ngươi." Cố Thi Thi khí cười một tiếng, "Được được được, vậy ngươi đừng muốn." Dứt lời, Cố Thi Thi liền quay người đi ra, ngồi trở lại vị trí của mình. Lâm Hoàng ngồi tại vị trí trước, mặc dù trên mặt ý cười, có thể như cũng chỉ cảm thấy trong lòng mơ hồ bất an. Lâm Hoàng tin tưởng, là bởi vì tối hôm qua nữ nhân kia lời nói, "Ngươi phải chết." Câu nói này một mực quanh quẩn tại Lâm Hoàng não hải, thật lâu không ngừng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Lâm Hoàng không tự giác nhíu mày, tự lẩm bẩm. Thế nhưng vào lúc này, dư quang bên trong, cổng đột nhiên có một đạo thân ảnh quen thuộc, lặng lặng đứng ở nơi đó. Lâm Hoàng đột nhiên quay đầu, có thể đạo thân ảnh kia lại lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. "Phanh." Không để ý tới cái khác, Lâm Hoàng trong nháy mắt đứng dậy, hướng về phía ngoài cửa đuổi theo. "Chờ một chút." Theo Lâm Hoàng xông ra phòng học hét lớn một tiếng, toàn bộ hành lang đều quanh quẩn Lâm Hoàng tiếng vang cực lớn. Có thể đi hành lang bên trên, vẫn như cũng là không có một ai. "Lâm Hoàng." Cố Thi Thi theo trước cửa phòng học lao ra, nhìn xem phía sau đang ngây người Lâm Hoàng, lập tức chạy tới. "Lâm Hoàng, ngươi thế nào?" Cố Thi Thi nhăn đầu lông mày, một tay giữ chặt Lâm Hoàng cổ tay, có chút lo lắng nhìn về phía Lâm Hoàng. Lâm Hoàng trong nháy mắt hoàn hồn, sau đó nhìn khắp bốn phía, như cũng không có bất kỳ người nào tung tích. "Thật không tiện, ta nhìn lầm người." Lâm Hoàng gượng ép cười cười, sau đó lắc đầu. Cố Thi Thi như cũng có chút không hiểu, sau đó lập tức buông lỏng ra giữ chặt Lâm Hoàng cổ tay. "Không có, không có việc gì, ngươi mau trở về đi thôi." Cố Thi Thi bức dứt khoát tay, sau đó chạy chậm trở lại phòng học. Lâm Hoàng ở phòng học bên ngoài ngừng chân một lát, cau mày, "Là ta nhìn lầm sao?" Sau một lát, Lâm Hoàng chậm rãi trở lại phòng học. Theo Lâm Hoàng trở lại phòng học, sau lưng hành lang bên trên, có một vị dáng người cao gầy cô gái tóc dài đứng tại chỗ. Cặp kia trong mắt đen nhánh, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Lâm Hoàng bóng lưng. "Ngươi phải chết." Chương 3, trong sương mù khói trắng dựng thẳng đồng chương 3, trong sương mù khói trắng dựng thẳng đồng nặng, cho ngươi giữ lại. Cố Thi Thi đem một chậu nhiều thịt đưa cho Lâm Hoàng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hoạt động đã kết thúc, lục tục bắt đầu có người rời đi. Cố Thi Thi là Lâm Hoàng bụng trộm lưu lại một chậu nhiều thịt, lúc này đang đưa tới Lâm Hoàng trước mặt. Lâm Hoàng sau khi nhận lấy, thật sự là không có tâm tình nói xấu, chỉ là giật ra khỏe miệng cười cười, "Cảm ơn." Cố Thi Thi có chút bộ dạng phục tùng, hướng phía Lâm Hoàng tới gần một chút, mân mê miệng, hỏi, "Thế nào, cảm giác ngươi có chút không đúng lắm?" Cố Thi Thi khuôn mặt gần trong gang tấc, cặp kia mắt to lóe ra nhìn về phía Lâm Hoàng. Lâm Hoàng dừng một chút, chỉ là lắc đầu nói rằng, "Không có việc gì." "Thi Thi, tới thu thập sân bãi." Trong phòng học, một đạo tiếng hô hoán truyền ra. "Tới." Cố Thi Thi hướng phía sau lưng hô, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Hoàng, "Ta đi trước thu thập sân bãi rồi." "Ừ, ta đi trước." Lâm Hoàng gật đầu cười, sau đó nhìn xem Cố Thi Thi chạy chậm hồi giáo thất. Hô Lâm Hoàng đứng tại chỗ, thật sâu thở ra một hơi. "Là ta quá căng thẳng sao?" Lâm Hoàng lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía hành lang, lục tục ngo ngoe có mấy vị đồng học rời đi, nhưng lại không có cái kia đạo cao gầy thân ảnh. Dương quang xuyên thấu qua hành lang cửa sổ, vẩy vào trên gạch men sứ, bầu trời bạn dặm không mây. Lâm Hoàng lắc đầu, sau đó theo thang lầu từng tầng hướng phía dưới. Thẳng đến bước ra lầu dạy học, Lâm Hoàng hai tay cắm ở trong áo trên, hướng phía lầu dạy học bên ngoài không nhanh không chậm đi đến. "Lạch cạch đân." Lâm Hoàng ngẩn người, sau đó đưa tay sát qua chính mình gương mặt. "Đây là mưa." Lâm Hoàng đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. "Thế nào đống nhiên đông thiên?" Lâm Hoàng vê động thủ chỉ bên trên nước mưa, không hiểu nhìn về phía chân trời. Nguyên bản còn vạn dặm không mây bầu trời, lúc này đã trời u ám, mây đen nặng nề, ép tới nhường Lâm Hoàng ngực khó chịu. Lâm Hoàng cũng không để ý, đem bệ áo mũ mang lên, tiếp tục hướng phía trước. Nhưng vừa vặn bước ra một bước, thiên khung truyền đến một tiếng sấm rền, sau đó đông nhiên mưa to rơi xuống. Hoa mọi thứ đều tới quá nhanh quá đột ngột, vẹn vẹn bước ra một bước, liền có mưa to đông nhiên nện xuống. Thế nào đông nhiên hạ mưa lớn như vậy? C lầu dạy học bên trong, Cố Thi Thi cùng mấy cái học sinh đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài đông nhiên rơi xuống mưa to, không khỏi khẽ nhíu mày. Vừa mới vẫn là ngày nắng, thế nào đông nhiên liền xuống mưa? Một vị bộ môn làm việc dựa vào phía trước cửa sổ, không giải thích được nói. Làm cái gì? Rõ ràng dự báo thời tiết hôm nay là trời nắng à? Thế nào đông nhiên hạ mưa lớn như vậy? Không mang dù à? Một vị khác học sinh ngay tại một bên đảo điện thoại dự báo thời tiết, miệng bên trong oán trách thời tiết vô thường. Nguyên bản còn vạn dặm không mây trời trong, chỉ là tại vài giây đồng hồ ở giữa, liền hội tụ lên mảng lớn mây đen, sau đó chính là mưa to nện xuống. Được rồi, đợi mưa tạnh lại đi thôi. Hoa lạp lạp lạp. Bên ngoài tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, cả phiến thiên địa cũng toát ra nồng đậm âm trầm. Cố Thi Thi đứng tại bệ cửa sổ trước, nhìn xem phía ngoài mưa to, không khỏi nhíu mày. Một cố không khỏi bất an, tràn ngập Cố Thi Thi nội tâm. Lầu dạy học bên ngoài, Lâm Hoàng chỉ là vài giây đồng hồ liền bị mưa to xối. Làm cái gì? Lâm Hoàng mang trên đầu mũ trùm mang càng hướng phía dưới một chút, co lên bả vai, hướng phía sau lưng chạy tới. Còn tốt không đi ra quá xa, không phải nửa đường muốn bị xối chết. Hồi giáo học lâu tránh mưa lại đi. Có thể Lâm Hoàng vừa mới chuyển thân chạy ra một bước, liền sửng sốt một chút, chỉ thấy sau lưng có sương mù trắng xóa vờn quanh. Sương lên. Trên trời nước mưa như cũng không ngừng rơi đập, bên cạnh phiến đá mà vang lên âm thanh không ngừng, càng xa xôi mặt cỏ càng có mưa rơi lá rụng thanh thúy tiếng vang liên miên. Lâm Hoàng không để ý tới cái khác, đùi đầu, hướng phía sau lưng bước nhanh chạy tới. Đạp đạp đạp. Thế nào còn chưa tới? Lâm Hoàng một bên vùi đầu co lại vai, một bên chạy chậm hướng về sau. Chính mình đi ra lầu dạy học rõ ràng không bao xa, có thể chạy như thế một hồi, lại như cũng không có chạy vào lầu dạy học. Đập. Lâm Hoàng đột nhiên đứng tại chỗ, không để ý tới mưa to như chút nước, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy trong mưa to, là nồng đậm tới cơ hồ che lấp tầm mắt sương mù. Sương mù lúc nào thời điểm lớn như vậy? Lâm Hoàng ngừng ngắt tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không biết rõ hành động như thế nào. Nguyên bản theo quay người bắt đầu xuất hiện sương mù, lúc này đã nồng đậm tới trọng độ sương mù mai trình độ, Lâm Hoàng thậm chí không nhìn thấy lầu dạy học tồn tại. Bầu trời bị mây đen đè chết, mưa to như chút nước nện xuống, quanh mình sương mù tràn ngập. Giờ phút này, Lâm Hoàng vậy mà tìm không thấy phương hướng, không biết rõ lầu dạy học đến tột cùng ở đâu. Không đúng. Lâm Hoàng gắt gao đứng tại chỗ, toàn thân căng cứng. Trận mưa này tới quá quỷ dị. Rõ ràng ta tại giáo học lâu thời điểm, bên ngoài vẫn là trời nắng, có thể như thế một hồi liền hạ xuống mưa lớn như vậy, hơn nữa ngắn ngủi một hồi, làm sao lại có lớn như thế sương mù? Mưa to như cũ không ngừng, chung quanh tất cả đều là nước mưa rơi đập tiếng vang. Không biết có phải hay không là ảo giác, tứ phương sương mù càng ngày càng đậm, càng ngày càng đậm. Không, không phải là ảo giác. Lâm Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, lúc này tầm nhìn đã bất quá 20 mét, quanh mình sương mù đã nồng đậm tới không thể tưởng tượng tình trạng. Lâm Hoàng lấy xuống vệ túi láo mũ, hướng phía lầu dạy học phương hướng bắt đầu phi nước lại. Đập, đập, đập. Không biết do chạy hết tốc lực bao lâu, Lâm Hoàng chậm rãi dừng lại, lúc này Lâm Hoàng chỉ cảm thấy chính mình phổi muốn nổ tung, hai tay chống tại trên đầu gối, cả người miệng lớn thở dốc. Đây không có khả năng. Chính mình khoảng cách lầu dạy học căn bản không có xa như vậy. Lâm Hoàng một bên miệng lớn thở dốc, một bên không ngừng suy tư. Lầu dạy học biến mất. Không, không có khả năng kia là ta tại sương mù bên trong lạc mất phương hướng. Lâm Hoàng nhìn khắp bốn phía, chỉ có mênh mông sương trắng, không còn gì khác. Có ai không? Lâm Hoàng hét lớn một tiếng, thanh âm quanh quẩn tại trong sương mù trắng, thật lâu, lại không có bất kỳ đáp lại nào. Đúng, điện thoại. Lâm Hoàng theo thân thể không xuống, ngăn trở nước mưa, từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra, thắp sáng màn hình, lại phát hiện căn bản không có tín hiệu. Mẹ nó, thân ở mưa to phía dưới, cũng sớm đã toàn thân ướt đẫm. Lâm Hoàng chỉ cảm thấy có một cỗ thấu xương hàn ý tự xương sống đâm vào. Lâm Hoàng hai tay nắm tay, cả người gắt gao cắn răng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra cũng liền vào lúc này, bên cạnh trong sương mù trắng, mơ hồ có một đạo hắc ảnh hiện hiện. Lâm Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem bên cạnh đồng đậm trong sương mù khói trắng cái kia đạo càng ngày càng gần bóng đen, không khỏi lộ ra ý cười. Quá tốt rồi, rốt cục gặp phải người. Lâm Hoàng chỉ cảm thấy trong lòng cự thạch rơi xuống đất, thân thể căng thẳng trong nháy mắt thư giãn, thở phào ra một mạch. Chẳng qua là chính mình gần nhất tinh thần quá nhạy cảm, chính mình dọa chính mình mà thôi. Lâm Hoàng mang theo ý cười, hướng phía cách đó không xa đạo hắc ảnh kia đi đến. Đồng học, ngươi theo đạo hắc ảnh kia theo trong sương mù khói trắng đi ra. Lâm Hoàng ý cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, cả người càng lại như rơi vào hầm băng. Hai cái lôi cuốn quần quần hắc khí cự trảo, đột nhiên trước theo trong sương mù trắng phá xuất. Kia là hai cái không thuộc về bất kỳ động vật gì giữ tận cự trảo. Sau đó, trong sương mù khói trắng chính là một bộ như là xe bán tải đồng dạng khổng lồ màu đen thân thể. Ở đằng kia ẩn nấp tại trong sương mù khói trắng, một đôi làm người chấn động cả hồn phách huyết hồng tụ đồng, đang gắt gao đính tại Lâm Hoàng trên thân. Thế giới đều phảng phất tại giờ phút này đình trệ. Chương 4, ta còn không thể chết. Chương 4, ta còn không thể chết. Hạ mưa lớn như vậy, Lâm Hoàng đi đâu? Cố Thi Thi đứng tại lầu dạy học phía trước cửa sổ, nhìn xem phía ngoài mưa to, trong tay nắm chặt điện thoại, ánh sáng trên màn hình là đã phát ra tin tức. Tại sao không trở về tin tức? Cố Thi Thi nhăn đầu lông mày, nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm phát sáng màn hình. Có thể cùng Lâm Hoàng không chặt bên trong, lại chậm chạp chưa hồi phục. Cố học tỷ, hạ mưa lớn như vậy cũng đi không được, cùng đi trong phòng học chơi một hồi a. Trong phòng học, cái kia niên đệ lộ ra sán lạn nụ cười, hướng phía hành lang bên trên Cố Thi Thi bắt. Đến a Thi Thi, ta có ý tứ. Bên trong đã tụ mười mấy người, tụ cùng một chỗ vui cười, các loại bắt quái nói chuyện cất cánh. Còn có không ít người hướng phía Cố Thi Thi mắc. Tới Cố Thi Thi ấn lên màn hình điện thoại di động, quay người trước đó, lại sâu sắc nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ màn mưa. Trong mơ hồ, Cố Thi Thi luôn cảm thấy có một tia bất an. Trong sương mù trắng, Lâm Hoàng lúc này cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, không lúc đích. Nước mưa không ngừng rơi đập tại Lâm Hoàng trên thân, có thể Lâm Hoàng lại như là một cái người gỗ như thế, gắt gao đứng tại chỗ. Cái này mẹ hắn, Lâm Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa đầu kia khổng lồ bóng đen, cả người đại náo cơ hồ đứng máy. Cái kia đen nhánh giữ tận cự trảo, trên mặt đất vạch ra thật dài vết tích. Chói hai thanh âm cơ hồ muốn xuyên qua Lâm Hoàng mà nghĩ. Lâm Hoàng đột nhiên hoàn hồn, không chút do dự vặn quay người tử, chạy. Giống. Một đạo dọa người gào thét trong nháy mắt xông phá sương mù. Cái kia toàn thân lôi cuốn hắc khí cự thú rốt cục kìm nén không được, cự trảo đột nhiên xé mở màn mưa, bay thẳng hướng chạy trốn Lâm Hoàng. Lâm Hoàng không để ý tới phương hướng, hướng phía sau lưng liều mạng chạy trốn. Cái này mẹ hắn đến tột cùng là cái gì? Lâm Hoàng lúc này đầu óc trống rỗng, thân thể bằng vào bản năng cầu sinh đang liều mạng cất bước. Sau lưng kịch liệt gào thét tiếng thở dốc, như là đòi mạng nhịp trống, thúc giục Lâm Hoàng mỗi một cây thần kinh. Sau một khắc, một đạo tiếng xe gió đột nhiên từ phía sau vang lên. Lâm Hoàng vô ý thức cả người hướng về phía trước bổ nhào, hai tay gắt gao bảo vệ đầu, cả người ầm ầm ngã sấp trên mặt đất. Vâng. Cái kia tráng kiện cự trảo theo Lâm Hoàng đỉnh đầu sát qua, kịch liệt phong thanh thậm chí đem nước mưa đều xé thành hai nửa. Giống. Chỉ thiếu một chút. Chỉ thiếu một chút, Lâm Hoàng đầu liền bị một trảo đập nát. Vâng. Lâm Hoàng lăn đến trên mặt đất, đầu gối cùng khuỷu tay đều bị mẹ huyết đục mơ hồ. Nhưng lúc này Lâm Hoàng đã không để ý tới những này, đầu kia quái vật gần trong gang tấc. Lâm Hoàng hướng về sau ngồi sập xuống đất, liều mạng rút lui, có thể đầu kia xông ra xương trắng kinh khủng cự thú, đi nghiêm bước ép sát. Giờ này phút này, Lâm Hoàng cũng mới chân chính thấy rõ ràng cuối cùng là dạng gì quái vật. Như là xe bán tải đồng dạng thân thể cao lớn, hai cái giữ tận cự trảo trên mặt đất lưu lại dọa người vết cắt, lưng như gấu, toàn thân bị quần quần hắc khí bao khỏa. cùng kia một đôi làm người chấn động cả hồn phách huyết hồng thụ đồng. Tất cả tới quá nhanh, quá mức quỷ dị. Giờ phút này, Lâm Hoàng trong đầu đột nhiên tiếng vọng lên câu nói kia, ngươi phải chết. Đó không phải là mộng, Lâm Hoàng hiện tại vô cùng vững tin, chính mình là thật gặp cái kia mang kiếm nữ nhân. Con quái vật này đã đứng tại Lâm Hoàng trước người, đột nhiên một chảo chụp về phía Lâm Hoàng đầu lâu. Phanh! Lâm Hoàng liều mạng lăn lộn hướng một bên, tránh đi quái vật một chảo. Phốc thử! Lâm Hoàng chỉ cảm thấy ngực nóng hổi, cúi đầu xem xét, chỉ thấy vệ áo đã bị máu tươi thấm đẫm. Máu cái kia cự chảo vẹn vẹn sát qua ngực, liền trong nháy mắt xé mở một đạo dọa người vết thương. Mưa to phía dưới, Lâm Hoàng chỗ ngực vết thương kia chảy ra máu tươi, bị trong nháy mắt tách ra hòa tan. Giống! Đầu kia quái vật gào thét một tiếng, cắm vào đại địa cự chảo hướng một bên đột nhiên hất lên, ầm ầm liền đập trúng Lâm Hoàng ngực. Phanh! Lâm Hoàng thân hình bị trong nháy mắt đánh bay, trên mặt đất trượt mấy mét, vượt qua mấy chục lần mới dừng lại. Hoa! Mưa to như cũ tiếp tục, Lâm Hoàng cả người nằm rạp trên mặt đất, dưới thân chảy ra mảng lớn vết máu. Khụ khụ! Lâm Hoàng trong miệng mũi đều tuôn ra đại lượng máu tươi. Phải chết sao? Lâm Hoàng nếm thử xê dịch thân thể, có thể chỉ cảm thấy tự thân ngũ tạng lục phủ đều rất giống bị xé nát, cả người đều muốn tan ra thành từng mảnh. T. Đầu kia quái vật nghiêng đầu sang chỗ khác, kia đối huyết hồng thụ đồng nhìn chằm chằm nơi xa trên đất Lâm Hoàng, hai cái giữ tận cự chảo cứ như vậy xẹt qua mặt đất, lưu lại một đạo lại một đường vết cắt. Đập, đập, đập. Đầu kia quái vật càng đi càng gần, tử vong áp bách làm cho Lâm Hoàng mỗi một chỗ thần kinh đều đang run rẩy. A. Lâm Hoàng gào thét một tiếng, liều mạng chống lên thân thể, cả người từ dưới đất run rẩy bò lên, có thể chỗ ngực dọa người vết thương như cũ đang không ngừng máu chảy. Đầu kia quái vật đã gần trong gang tấc, Lâm Hoàng thậm chí có thể thấy rõ ràng trên người nó kia bốc lên hắc khí, cùng kia che kín thân thể quỷ dị đường vân. Lâm Hoàng ngực như cũ đang không ngừng máu chảy, nước mưa cọ rửa bên trong, dưới chân tạo thành một mảnh nhỏ đỏ thắm vết máu, vờn quanh ở chung quanh. Làm đầu kia quái vật bước vào vết máu phạm vi bên trong, lần thứ nhất tiếp xúc đến Lâm Hoàng máu tươi thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Tựa hồ là rốt cục đạt thành một loại nào đó điều kiện. A a. Lâm Hoàng kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy ngực giống như bị triệt để xé mở, chính mình tạm khí đều bị mãnh nhiên móc sạch. Một đạo mang theo kim quang xiển xích theo Lâm Hoàng ngực trong nháy mắt đâm ra. Phanh! Đạo này vàng óng ánh xiển xích, nhiễm lấy Lâm Hoàng máu tươi, đột nhiên đâm vào đối diện đầu kia quái vật ngực. Tê! Như là nóng hổi bàn ủi chạm đến da thịt, đầu kia quái vật ngực có quần quần khói trắng phiêu mở. Giống! Quái vật thống khổ gào thét một tiếng, một tay gắt gao bắt lấy ngực cái kia đạo kim sắc xiển xích, ý đồ đem đạo này đâm vào ngực xiển xích rút ra. Có thể đạo này mang theo kim quang xiển xích lại gắt gao cắm rễ tại quái vật thể nội, dầm dầm rung động, nhưng thủy chung chưa từng bị rút ra nửa phần. Lâm Hoàng lúc này cả người đều bị thống khổ to lớn lôi cuốn, cả người hướng về sau đột nhiên té ngã. Phanh, cứ như vậy ngửa ra sau ngã sấp xuống tại trong nước mưa. Khu cụ ta còn không thể chết, ta còn không thể chết. Cương đại dục vọng cầu sinh thúc đẩy Lâm Hoàng lại một lần nữa từ dưới đất bò dậy, dù là ngực đã là máu thịt bé bét, bày kín toàn thân đâm nhói làm cho cả người tinh thần căng cứng, vô cùng thanh tỉnh. Cái kia đạo kim sắc xiềng xích, một đầu cắm vào quái vật ngực, bên kia kết nối tại Lâm Hoàng trong lồng ngực. Quái vật gắt gao bắt lấy xiềng xích, không ngừng giãy giụa, ý đồ thoát khỏi đạo này xiềng xích trói buộc. Lâm Hoàng không biết rõ đây hết thảy là vì cái gì, có thể mãnh liệt dục vọng cầu sinh, khu xử Lâm Hoàng bắt lấy mỗi một cây cây cỏ cứu mạng. Lâm Hoàng run run rẩy rẩy nắm chặt xiềng xích, cắn chặt răng, a, phốc thử. Lâm Hoàng trực tiếp đem bộ ngực mình chỗ xiềng xích hoàn toàn rút ra. Đầu kia quái vật nhưng vẫn bị xiềng xích cắm vào ngực, thống khổ tiếng gào thét vang vọng trong mây mù. Lâm Hoàng đem xiềng xích ném xuống đất, cả người đã là lung la lung lay, nhưng lại một chút xíu chuyển hướng sau lưng, hai chân giống như là rót chỉ, nặng Lâm Hoàng căn bản để lên không nổi, một cố dị sắc hương vị rót đầy khoang miệng, chỗ ngực như cũ đang không ngừng máu chảy. Lờ mờ có thể nhìn thấy một tiểu tiết bạch cốt trần trụi bên ngoài. Có thể dù là như thế, Lâm Hoàng như cũng dốc hết toàn lực xê dịch thân thể, một chút xíu rời xa đầu kia quái vật. Chương 5, mỹ nữ cùng kiếm chương 5, mỹ nữ cùng kiếm giống, giống. Đầu kia quái vật tiếng gào thét tại sau lưng nổ tung, như là đòi mạng trung tang, cắn chặt tại sau lưng, bước bách Lâm Hoàng nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Lâm Hoàng cả người thân thể đã không nghe sai khiến, lung la lung lay hướng phía xương trắng chỗ sâu đi đến. Mưa to quá cơn bạc, mỗi một giọt nước mưa đều giống như chọc chùy, tựa như chặn đánh sụp đổ cỗ này vết thương chồng chất thân thể. Bên ngông xương trắng bên trong, Lâm Hoàng không có phương hướng, chỉ có thể bằng vào bản năng rời xa đầu kia quái vật. Mỗi một giây đều giống như một thế kỷ rất dài như vậy, nhường Lâm Hoàng có thụ dày vò. Lâm Hoàng đã ý thức có chút mơ hồ, chỉ có thể nương tựa theo bản năng cầu sinh hướng về phía trước. Không biết rõ đi bao xa, có lẽ là 30 mét, cũng có lẽ là 10 mét, vẫn là chỉ đi ra 3 mét. Lâm Hoàng cả người cũng nhịn không được nữa, bịch té lăn trên đất. Phải chết sao phanh? Một đạo xiềng xích vỡ nát thanh âm từ phía sau truyền đến. Lâm Hoàng ý thức thanh tỉnh một cái chớp mắt, là con quái vật kia tránh thoát xiềng xích. Giống quái vật gầm thét tại sau lưng đánh tới, Lâm Hoàng tựa hồ cũng nghe được kia hai cái cự chảo xẹt qua mặt đất chói tai tiếng vang. Toàn thân khỏa đầy hắc khí quái vật xé mở xương trắng, theo Lâm Hoàng sau lưng đánh tới. Phải chết sao thế, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang. Ông. Sát na, bên cạnh nồng đậm xương mù bị trong nháy mắt phá vỡ, một thanh cổ phát trường kiếm kích xạ mà đến. Phanh. Cái kia thanh cổ phát trường kiếm trực tiếp cắm vào quái vật lồng ngực. Giống. Đầu này toàn thân lôi cuốn hắc khí quái vật, toàn bộ thân hình hướng một bên quằn bay, phát ra dọa người gào thét. Trường kiếm nghiêng cắm vào ngực, khiến cho con quái vật này trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Lâm Hoàng trừng to mắt, ngu ngơ nhìn trước mắt, đây là thế nào? Theo thanh phi kiếm này bắn ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy có một đạo cao gầy thân ảnh theo trong sương mù chậm rãi đi ra. Đây là một cái vóc người đầy đủ cao gầy, đồng thời tướng mạo đầy đủ kinh diễm nữ nhân. Hai chân thon dài, tóc dài tản mát sau lưng, mang trong lòng núi non trùng điệp, cực kỳ lãnh diễm. Có thể không hợp nhau chính là, nữ nhân này tay trái đang xách theo một con quái vật đầu lâu. Là ngươi? Lâm Hoàng nhìn thấy nữ nhân trong nháy mắt, giật nảy cả mình. Nữ nhân này trước mắt chính là tối hôm qua nói mình phải chết người kia. Ngươi quả nhiên còn chưa có chết. Nữ nhân này thản nhiên nhìn Lâm Hoàng một cái, sau đó ném ra một câu lạnh nhạt lời nói. Ngữ khí bình thản đến cực điểm, không có chút nào cảm xúc chập trùng. Nữ nhân xuất hiện tại Lâm Hoàng bên người, ngồi xổm người xuống, một tay đặt tại Lâm Hoàng ngực. Lâm Hoàng chỉ cảm thấy có một cỗ trầm lưu tràn vào thân thể mình, nguyên bản gần như tiêu tán ý thức bị một lần nữa túm trở về, thậm chí kia toàn tâm đau đớn cũng làm dịu mấy phần. Cái này, thân thể của mình ngay tại khôi phục. Lâm Hoàng ngẩng đầu, nhìn xem cái này đang ngồi xổm ở bên cạnh mình nữ nhân, ánh mắt mở mịt. Thả nhẹ hô hấp, không phải máu của ngươi sẽ sắp chết chính ngươi. Nữ nhân khuôn mặt lạnh lùng, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Lâm Hoàng vội vàng chậm dần hô hấp, áp chế kia cố bởi vì khởi tử hoàn sinh mong muốn miệng lớn thở dốc dục vọng. Giống, giống. Đầu kia bị một kiếm cắm vào lồng ngực quái vật đã bò lên, huyết hồng thụ đồng đang nhìn chòng chọc vào cách đó không xa nữ nhân, phát ra dọa người gào thét. Lâm Hoàng chỉ cảm thấy đinh thai nhức óc, có thể nữ nhân kia lại như cũng không hề lay động, ánh mắt bình tĩnh. Hừ. Nữ nhân cầm trong tay bên kia quái vật đầu lâu ném xuống đất, đầu lâu chạm đất trong nháy mắt liền nổ thành vô số hắc khí tiêu tán. Lâm Hoàng lúc này đã có chút thanh tỉnh, ngơ ngác nhìn nữ nhân trước mặt, không tự giác nuốt nước miếng. Bên kia quái vật đầu là nàng chặt đi xuống sao, thì ra quái vật không chỉ có một con. Lâm Hoàng càng là không cách nào tưởng tượng, đến tuột cùng là loại tồn tại gì mới có thể đem như thế một đầu quái vật đầu chặt đi xuống. Vì ngăn cản ngũ quyết tán, chậm chế một chút thời gian, tại nguyên chỗ không nên động. Nữ nhân nhìn cũng không nhìn Lâm Hoàng, chỉ là lạnh lùng ném ra hai câu nói. Trước một câu Lâm Hoàng căn bản nghe không hiểu, có thể câu thứ hai Lâm Hoàng thật là nghe rõ ràng bạch bạch. Để cho mình không nên động. Lâm Hoàng vô cùng có tự mình hiểu lấy, liền ở tại chỗ không nhúc nhích, chăm chú nhìn nơi xa đầu kia quái vật. Đầu kia quái vật lúc này cũng chậm rãi đứng vững thân thể, cự trảo cắm vào đại địa, toàn thân hắc khí cuồn cuộn. Giống. Con quái vật này huyết hồng thụ đồng nhìn chằm chằm xa xa Lâm Hoàng, toát ra cực hạn khát vọng, tới gần tại điên cuồng. Nhưng trước mắt cái này vướng bận nữ nhân, lại ngăn trở con đường của mình. Quái vật cự trảo gắt gao khảm vào đại địa, thân thể cong lên, hận không thể lập tức đem cái này nữ nhân phá tan thành từng mảnh. Sau một khắc, quái vật gào thét hướng về phía trước đánh tới. Đồng thời, nữ nhân này động. Chỉ thấy nữ nhân này bước ra một bước, lấy không thể tưởng tượng tốc độ trong nháy mắt phóng tới đầu kia quái vật. Đầu kia huyết hồng thụ đồng quái vật đột nhiên một chảo vỗ xuống, thế tất yếu xé nát người trước mắt. Có thể chỉ thấy nữ nhân bỗng nhiên vặn quay người tử, tránh đi cái kia giữ tận cự chảo, sau đó thuận thế một thanh nắm chặt cắm ở quái vật ngực trường kiếm chua kiếm. Sau một khắc, nữ nhân nắm chặt trường kiếm, thân hình ở giữa không trung xoay chuyển. Tạch tạch tạch. Trường kiếm từng tấc đem con quái vật kia thân thể cắt đứt. Theo nữ nhân xoay chuyển rơi xuống đất, thanh trường kiếm kia bị mạnh mẽ rút ra, mũi kiếm tại quái vật trên thân thể xẹt qua nửa vòng. Đầu kia quái vật thân thể cũng bị một phân thành hai, trường kiếm trực tiếp đem nó chặt thành hai nửa, ngã xuống đất. Phanh. Tê. Động tác cực kỳ quả quyết, gọn gàng. Nữ nhân giống nhau có chút ngoài ý muốn, một tay nắm chặt trường kiếm trong tay, một bên ngưng thần nhìn về phía đầu kia quái vật. Làm sao lại nhẹ nhàng như vậy? Chỉ thấy bị cắt thành hai nửa trên thân thể, có một tiết kim sắc xiềng xích gắt gao khảm vào trong đó. Không phải chờ nữ nhân nhìn kỹ, quái vật kia bị chặt thành hai nửa thân thể, trên mặt đất nát tán thành vô số hắc khí, mấy hơi thở liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hoàng ngu ngơ ghé vào nguyên địa, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Cái này mẹ hắn còn là người sao, một kiếm đem đầu kia quái vật cho chặt thành hai nửa. Đây quả thật là nhân loại. Vị kia dáng người cao gầy xinh đẹp nữ nhân chỉ là lạnh lùng nhìn Lâm Hoàng một cái, lập tức đem thanh trường kiếm kia cắm về vỏ kiếm. Sau một khắc, sương mù bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, quanh mình mọi thứ đều bắt đầu rõ ràng, mưa rơi thanh âm dần dần thu nhỏ. Theo sương trắng tiêu tán, nữ nhân kia cũng lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Lâm Hoàng một người đứng tại chỗ. Lâm Hoàng ngực cùng chỗ đầu gối đều máu thịt bé bét, nhìn khắp bốn phía, lầu dạy học lại xuất hiện tại cách đó không xa, mọi thứ đều trở về như lúc ban đầu. Đốt, đốt. Lâm Hoàng điện thoại cũng vang lên, khoan thai tới chậm tin tức chui vào màn hình. Không có đưa tay không thấy được năm ngón xương trắng, không có lôi cuốn hắc khí quái vật, không có cầm trong tay trường kiếm mỹ nữ. Mưa cạnh. Chương 6, hồ sơ lừa gạt chương 6, hồ sơ lừa gạt ta, mưa cạnh. Trong phòng học, Trương Thần hơi kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa sổ. Những người còn lại cũng đều nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy lúc này bên ngoài lại là một mảnh trời trong, vạn dặm không mây cảnh tượng. Dương quang một lần nữa xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy vào hành lang bên trên. Vừa rồi dưới lớn như vậy, thế nào nhanh như vậy liền ngừng. Ai biết được, đến nhanh đi cũng nhanh. Hạ bao lâu? 10 phút. Không sai biệt lắm. Trong phòng học người tùy ý cho chuyện, duy chỉ có Cố Thi Thi có chút sững sờ nhìn xem bên ngoài. Đã mưa cạnh, vậy thì chuẩn bị đi thôi. Trong đó một vị cao gầy nam sinh dẫn đầu đứng người lên, hướng phía đám người lên tiếng chào, liền cùng bằng hữu rời phòng học. Tốt, vậy chúng ta cũng đi. Lại có mấy người đứng người lên, khoát tay áo, hướng phía bên ngoài đi đến. Trong phòng học người bắt đầu lục tục rời đi, Cố Thi Thi lại như cũ ngồi tại vị trí trước. Cố học tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Tướng mạo Dương Quang Trần Hạ Nguyên đứng người lên, hướng phía Cố Thi Thi cười cười. Cố Thi Thi lấy lại tinh thần, vô ý thức cười cười, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Niên đệ ngươi đi trước a, chúng ta một hồi còn có việc. Trần Hạ Nguyên mở người, Cố học tỷ đang chờ bằng hữu. Cố Thi Thi không có trả lời, chỉ là cười cười. Trần Hạ Nguyên mắt thấy Cố Thi Thi không có cùng mình cùng đi dấu hiệu, liền tức thời nhẹ gật đầu. Tiếc tốt, Cố học tỷ, ta liền đi trước. Theo Trần Hạ Nguyên rời đi phòng học, lúc này trong phòng học chỉ còn lại Cố Thi Thi một người. Cố Thi Thi theo trên chỗ ngồi đứng người lên, mà sau đó tới phòng học bên ngoài hành lang, nhìn ngoài cửa sổ, tất cả như cũ. Trên mặt đất có nước mưa vết tích còn không có rút đi, có thể trên trời mây đen lại đã sớm biến mất sạch sẽ. Trận này đột nhiên xuất hiện mưa to, tới gấp, đi cũng nhanh. Cố Thi Thi nhíu mày, không biết do vì cái gì, trong lòng mơ hồ có một ít bất an. Đốt. Điện thoại di động thanh âm nhắc nhở đem Cố Thi Thi kéo về. Ta trở về. Lâm Hoàng tin tức bắn ra ngoài. Cố Thi Thi bỗng nhiên thở dài một hơi, lộ ra ý cười, hai cánh tay nắm lấy điện thoại gõ. Không có bị xối tới a? Không có. Vậy là tốt rồi, cuối tuần ngươi có thời gian không? Cố Thi Thi đang phát ra câu nói này về sau, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình. Có thể đợi trọn vẹn 5 phút về sau, Lâm Hoàng cũng không có đáp lại. Đây là cự tuyệt đi. Cố Thi Thi có chút thất lạc, đưa điện thoại di động màn hình ấn lên. Cùng lúc đó, một bên khác, 15 mét vuông trong căn phòng đi thuê, một cái vóc người cao gầy nữ nhân, một tay nhẹ nhàng đập màn hình điện thoại di động, nhíu mày trầm tư. Ấn đối mặt với đối phương câu kia cuối tuần người có thời gian không cái này xinh đẹp đến cực điểm nữ nhân nhíu mày hồi lâu, cuối cùng vẫn như cũng là chưa hồi phục. Dường như câu nói này đối với nàng mà nói có chút khó hồi phục, nữ nhân trầm ngâm một lát, vẫn là không có động thủ chỉ. Sau đó ấn lên màn hình điện thoại di động, đưa điện thoại di động tiện tay quăng ra, ném vào tới trên giường. Sau một lát, nữ nhân theo trong quần áo lấy ra một khối điện thoại màu đen, cùng loại Nokia, chỉ có đơn giản mấy cái ấn phím, thậm chí màn hình đều rất nhỏ. Giật. Nữ nhân nhấn động điện thoại bên trên một cái ấn phím, màn hình sáng lên hào quang nhỏ yếu. Sau một lát, một đạo trầm thấp giọng nam theo trong điện thoại di động truyền đến. Nơi này là kinh trợ cùng, mời nói rõ thân phận. Nữ nhân một tay nắm chặt điện thoại, ánh mắt bình tĩnh. B cấp thanh đạo phu, Khương Trần. B cấp thanh đạo phu Khương Trần đã xác nhận thân phận, mời báo cáo nhiệm vụ tiến độ đầu bên kia điện thoại dừng lại một lát, sau đó phát ra đáp lại. Tên là Khương Trần nữ nhân nhìn thoáng qua trên giường Lâm Hoàng, sau đó bình tĩnh mở miệng. Khi phiến đã tìm tới, đầu bên kia điện thoại thanh âm tiếp tục nói, ngay tại thành lập hồ sơ, chuẩn bị ghi vào tin tức. Khương Trần đôi mắt nhìn lướt qua như cũ hôn mê Lâm Hoàng, sau đó lại nhìn về phía bên giường Cổ Phát Trường Kiếm. Lâm Hoàng, nam, 20 tuổi. Nắm giữ quy tắc khi phiến thuộc tính là âm, trước mắt thức tỉnh trình độ cực thấp. Ta đề nghị bình xét cấp bậc. C trước mắt có thể nỗ lực hiện là đối hoang luôn giám định, mệnh danh biện hoàng. Bên đầu điện thoại kia nam nhân trầm mặc một lát, chậm rãi nói rằng, đã thành lập hồ sơ, mệnh danh khi phiến thuộc tính là âm, bình xét cấp bậc là C, quy tắc người nắm giữ Lâm Hoàng, trước mắt năng lực biện hoàng. Người thi hành, B cấp thanh đạo phu Khương Trần, phải chăng xác nhận? Khương Trần nhẹ gật đầu, xác nhận. Dứt lời, bên đầu điện thoại kia nam nhân thở dài, lại là âm thuộc tính sao, hơn nữa bị định vị cấp C, thật là đáng tiếc. Khương Trần không có nhiều lời, chỉ là lưng thẳng bằng, ngồi trên ghế ngồi, tiếp tục nói, bổ sung hồ sơ. Bổ sung. Thanh âm bên đầu điện thoại kia rõ ràng sửng sốt một chút, ngữ khí hơi có vẻ kinh ngạc. Bổ sung hồ sơ ý nghĩa hai người đều tin tưởng, cho nên bên đầu điện thoại kia nam nhân có chút ngoài ý muốn, tiếng lòng cũng căng cứng. Khương Trần không có để ý, bình tĩnh mở miệng. Khi phiến dẫn tới dị biến, hai cái hư hiện thân. Hư đẳng cấp là C, hai cái hiện đã đều bị xử quyết, mục phạm vi nhận khống chế, không có ngoài định mức thương vong. Nghe nói như thế, bên đầu điện thoại kia nam nhân mới rõ ràng thở dài một hơi. Bổ sung hồ sơ thành công. Dứt lời, nam nhân mang theo nhẹ nhõm nói rằng, hai đầu cấp C hư đều bị xử quyết, khi phiến không có mất đi, mục không có tác động đến người bình thường, Khương Trần ngươi làm được rất tốt. Khương Trần đối với nam nhân lời nói chưa hồi phục, chỉ là bình tĩnh nói rằng, hồi báo hoàn tất. Dứt lời, Khương Trần liền bóp lại một cái khác cái nút, cúp điện thoại. Khương Trần để điện thoại xuống, nhìn xem như cũ tại hôn mê Lâm Hoàng, cứ như vậy canh giữ ở bên cạnh, không lúc đích. Cũng không có qua bao lâu, tích tích tiếng vang lên. Khương Trần có chút ngoài ý muốn, sau đó từ trong ngực một lần nữa lấy ra kia bộ điện thoại màu đen, nhấn ấn xuống khóa. Ta là A cấp thanh đạo phu, Triệu Hách. Vừa mới kết nối, đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. Nghe được câu này, Khương Trần trong nháy mắt nhăn đầu lông mày, cả người vô ý thức thẳng băng thân thể. Cấp A. Kinh chập cung bên trong, một cái nam tử khôi ngô đang canh giữ ở máy tính bên cạnh là mấy vị câm như hến nhân viên. Đối với vị này A cấp thanh đạo phu đại nhân vật, kinh chập cung nhân viên liên lạc nguyên một đám đại khí không dám thở. Triệu Hách nắm chặt điện thoại, trầm giọng nói rằng, B cấp thanh đạo phu Khương Trần, thành lập khi phiến trong hồ sơ, người nắm giữ Lâm Hoàng, trước mắt có năng lực cụ thể vì cái gì? Khương Trần tâm thần căng cứng, trầm tư một lát, sau đó chỉnh trọng mở miệng. Người nắm giữ Lâm Hoàng trước mắt có năng lực là phân biệt lão, có thể rõ ràng phân rõ hoang luôn. Triệu Hách trầm mặt một lát, hỏi, vẻn vẹn như thế, trước mắt cũng không phát hiện năng lực khác. Kinh chập cung Triệu Hách sắc mặt không thay đổi, trầm giọng mở miệng nói, về cấp thanh đạo phu Khương Trần, kế tiếp nhiệm vụ của ngươi chính là bảo vệ tốt khi phiến cần phải đem nó mang về kinh chập cung. Khương Trần nhíu chặt lông mày, trước mắt còn có những nhiệm vụ khác. Triệu Hách lại trầm giọng cắt ngang, đem cái này nhiệm vụ ưu tiên cấp đề cao, còn lại nhiệm vụ tất cả dựa vào sau, cần phải hoàn thành. Khương Trần mặc dù nghi hoặc không hiểu, cuối cùng lại như cũ nói rằng, là chương 7, thư kinh chập cung bên trong, Triệu Hách cúp điện thoại, một bên một vị người mặc đồ vét nam nhân, nhỏ giọng nói rằng, Triệu đội, một cái cấp C âm thuộc tính, không cần thiết điều động một vị cấp B công nhân quét đường tùy thân bảo hộ a. Triệu Hách lúc này đứng tại chỗ, cương nghị trên mặt, giờ phút này mặt không biểu tình. Không cần chất vấn, tiếp tục thi hành mệnh lệnh. Vị kia mặc câu phục nam nhân lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, cúi đầu không lưng nói, là, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Dứt lời, Triệu Hách liền bước ra một bước, cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau, tiếp tục công việc. Lúc này trên giường, Lâm Hoàng lấy lớn chữ nằm ngang ở trên giường, chỗ ngực còn có băng gạc bao khỏa. Cái kia thanh cổ phát trường kiếm gác lại tại bên giường, giống nhau yên tĩnh. Nữ nhân này cứ như vậy yên lặng ngồi ở một bên, hai tay đặt ở trên gối, không nói câu nào, cứ như vậy bình tĩnh nhìn hướng trên giường Lâm Hoàng. Khương Chân mày nhăn lại, đưa điện thoại di động một lần nữa nhét về áo, tinh tế đánh giá trên giường Lâm Hoàng. A cấp thanh đạo phu Triệu Hách, tự mình hạ lệnh muốn ta đưa ngươi đưa vào kinh trạch cung. Cái này nhiệm vụ vậy mà ưu tiên cấp cao hơn ta cái khác tất cả nhiệm vụ. Lâm Hoàng, ngươi rốt cuộc có gì khác biệt không chỉ là Khương Chân bản nhân, thậm chí là ở xa kinh trạch cung A cấp thanh đạo phu Triệu Hách, đồng dạng là khó có thể lý giải được. Uy, Triệu Hách, tên kia rốt cuộc có gì đặc thù, không tiếp điều động một cái B cấp thanh đạo phu thiếp thân bảo hộ. Nghe được thanh âm, Triệu Hách đột nhiên đứng vững, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hành lang một bên nơi hẻo lánh. Đi ra. Triệu Hách hét lớn một tiếng. Không cần như thế có địch ý nhìn ta có được hay không? Một cái tuổi trẻ nam tử từ một bên hiện thân, mái đầu bạc trắng, ánh mắt như là hai ngôi sao lấp lóe, chiếu sáng rạng rỡ. Trần Kiếm Bình, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Triệu Hách sắc mặt băng lãnh, nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm trước mắt nam tử tóc trắng này. Trần Kiếm Bình ngáp một cái, tùy ý nói, chỉ là đi ngang qua kinh trạch cùng, liền đến chào hỏi mà thôi. Triệu Hách như cũng không có nhượng bộ, trầm giọng nói, Trần Kiếm Bình, ngươi hẳn phải biết ngươi phụ trách khu vực trọng yếu bao nhiêu, một khi xảy ra ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được. Trần Kiếm Bình hai tay vào ngực, dựa vào trên tường khẽ cười một tiếng, ngựa khí ngạo lớn. Yên tâm, có ta ở đây, liền không ra được đường rẽ. Bất quá Triệu Hách, cái kia cấp C khi phiến rốt cuộc có gì đặc thủ, đáng giá kinh trập cùng phá lệ. Trần Kiếm Bình có chút nghiêng đầu, âm thuộc tính quy tắc, bản thân chính là công nhận không ổn định, 10 cái bên trong 9 cái đều sẽ kẹt tại cấp C, tên kia chẳng lẽ cũng là ngoại lệ. Triệu Hách hừ lạnh một tiếng, việc này không có quan hệ gì với ngươi, đây là kinh trập cùng quyết định. A. Trần Kiếm Bình hơi híp mắt lại, nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay. Sau một khắc, toàn bộ hành lang cũng bắt đầu có tiếng kiếm reo quanh quẩn, như là nước suối linh đinh rung động. Trống rông có vài chục đạo kiếm ảnh hội tụ, mũi kiếm tự bát phương trực chỉ Triệu Hách. Triệu Hách sắc mặt đại biến, đột nhiên một chân đạp thật mạnh, quát to, Trần Kiếm Bình, ngươi điên rồi phải không? Đông. Triệu Hách một chân đạp đất, thanh âm như là hồng trung vang lớn, cùng toàn bộ hành lang tiếng kiếm reo địa vị ngang nhau. Chẳng lẽ ngươi mong muốn tại kinh trập cung động thủ? Hai người dương cung bạc kiếm. Thế nhưng vào lúc này, Trần Kiếm Bình bỗng nhiên cười ha ha. Ha 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 ha. Triệu Hách, xem ra ngươi cũng không biết vì cái gì. Sau một khắc, toàn bộ hành lang tiếng kiếm reo trong nháy mắt biến mất, Trần Kiếm Bình thân ảnh cũng đống nhiên không thấy, chỉ để lại Triệu Hách một người cầm tại nguyên chỗ. Triệu đội, xảy ra cái gì? Hành lang cuối cùng, có mấy người lao đến, vẻ mặt căng cứng nhìn về phía Triệu Hách. Triệu Hách sắc mặt tái xanh, quả thực là làm ẩu. Tất cả giải tán đi, chuyện này không cần ghi chép. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng gật đầu, là Triệu đội. Hành lang bên trong, Triệu Hách một người đứng tại chỗ, nhìn xem Trần Kiếm Bình rời đi phương hướng, vặn chặt lông mày. Gia hỏa này, biến mạnh hơn. Một bên khác, phòng cho thuê bên trong, không biết rõ trôi qua bao lâu, Lâm Hoàng chậm rãi chống lên mí mắt, mơ hồ trong tầm mắt là quen thuộc trần nhà. Làm cái gì, còn chưa có chết đi Lâm Hoàng ý đồ ngồi dậy, có thể vừa mới dùng sức, ngực liền truyền đến xé rách kịch liệt đau nhức. A, Lâm Hoàng sắc mặt đỏ lên, kêu thảm một tiếng, cả người một lần nữa ngã lại trên giường. Tốt nhất đừng động, xương ngực bẻ gãy, ta vừa cho ngươi đón về không bao lâu. Một đạo không mang theo tình cảm băng lãnh tiếng nói ở bên cạnh băng lên. Lâm Hoàng đột nhiên quay đầu, chỉ thấy được Khương Chân bình tĩnh ngồi một bên cạnh còn đặt cái kia thanh cổ phát trường kiếm. Nhìn xem Khương Chân vóc người cao gầy, tản mát tại sau lưng tóc dài, cùng kia không mang theo tình cảm trong mắt đen nhánh. Quả nhiên là ngươi. Lâm Hoàng vô cùng xác định, trước mắt người này nữ nhân, chính là ngày đó ban đêm tại bên cạnh mình người kia. Là ta. Khương Chân không có không thừa nhận, bình thản gật đầu. Lâm Hoàng cảm thụ được ngực kịch liệt đau nhức, một tay chống đỡ thân thể, khàn khàn mở miệng nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi chỉ cái gì? Khương Chân ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía Lâm Hoàng. Lâm Hoàng nhào nặn mi tâm, quái vật, mưa to ta không biết rõ. Khương Chân ngồi nguyên địa, ngữ khí vẫn như cũng là bình thản vô cùng, ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Lâm Hoàng nhíu mày, nhìn xem Khương Chân trên thân nổi lên ánh sáng màu đỏ. Ngươi nói dối. Lời này vừa nói ra, Khương Chân lông mày nhíu lại, ngữ khí có chút kinh ngạc. Ngươi quả nhiên có thể nhìn ra được. Lâm Hoàng đột nhiên quay đầu, cau mày, ngươi đang thử thăm dò ta. Khương Chân dừng một chút, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Lần này, Lâm Hoàng không nhìn thấy ánh sáng màu đỏ. Ngươi biết ta? Năng lực. Lâm Hoàng nghiêng đầu nhìn về phía Khương Chân, hỏi đáy lòng nghi vấn. Khương Chân không có giấu giếm, ngay tại 4 giờ trước đó, kinh trập cung thành lập một phần tên là khi phiến hồ sơ, trong đó ghi chép người nắm giữ, bình xét cấp bậc, năng lực. Lâm Hoàng một tay chống đỡ mi tâm, trầm mặc một lát, nói rằng, người giống như ta, kỳ thật trên thế giới có rất nhiều. Khương Chân suy tư một lát, nhẹ gật đầu. Tổng thể số lượng không tính quá ít, nhưng để ở chỉnh thể cơ số hạng, chính là ngàn dặm mới tìm được một. Dứt lời, Khương Chân dựng thẳng lên 3 ngón tay, ngươi có thể hỏi ta 3 cái vấn đề. Lâm Hoàng trầm tư một lát, cuối cùng chậm rãi mở miệng, vấn đề thứ nhất, đầu kia quái vật đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa nghĩ tới đầu kia toàn thân lôi cuốn hắc khí quái vật, Lâm Hoàng liền cảm giác lòng còn sợ hãi, cả người không tự giác lạnh cả người. Khương Chân thần sắc bình tĩnh, quái vật không quá chuẩn xác, chúng ta đem loại vật này xưng là hư. Mà kia 2 đầu hư là bị ngươi dẫn tới. Lâm Hoàng bận chặt lông mày, nói rõ ràng một chút. Khương Chân lại đột nhiên lắc đầu, không, phải nói hư cũng không phải tới tìm ngươi. Có ý tứ gì? Không chờ Lâm Hoàng hỏi lại, Khương Chân cũng đã đứng người lên, có chút xoay người, ngón tay chống đỡ tại Lâm Hoàng ngực. Lâm Hoàng bị Khương Chân động tác giật nảy mình, cả người ngửa về đằng sau đi. kia vóc người cao gầy gần trong gang tấc, Lâm Hoàng nhưng căn bản không dám có bất kỳ tâm tư. Hư một tìm, là nó. Khi phiến. Chương 8, theo trường nhiệt vũ chương 8, theo trường nhiệt vũ Lâm Hoàng trình lăng tại nguyên chỗ. Khương Chân ngồi thẳng lên, một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, tiếp tục nói, hư mong muốn là người nắm giữ quy tắc. Tất cả nắm giữ quy tắc người đều sẽ dẫn tới hư, bọn chúng sẽ không tiếc một cái giá lớn, cướp đoạt quy tắc của các ngươi. Lâm Hoàng dư quang từ đầu đến cuối đều dừng lại tại Khương Chân trên thân, xác nhận không có ánh sáng màu đỏ xuất hiện, mới tiếp tục hỏi thăm một vấn đề. Lâm Hoàng trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu, ta hiểu được vấn đề thứ hai, ngươi cũng có loại này quy tắc?
Không, ta không có.
Ân. Lâm Hoàng lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn chằm chằm Khương Chân ánh mắt. Khương Chân ánh mắt bình tĩnh, trên thân cũng không có lóe lên ánh đỏ. Lâm Hoàng sắc mặt chấn kinh, cả người ngu ngơ nhìn xem Khương Chân. Nói thật, ngươi thế mà không có quy tắc? Lâm Hoàng hồi tưởng đến lúc trước Khương Chân một kiếm đem quái vật một phân thành hai cảnh tượng, vẫn như cũng là khó có thể tin. Một cái không có đặc thù quy tắc người, lại có thể làm được loại trình độ này. Khương Chân trầm mặc một lát, chậm rãi nói rằng, cùng ngươi khác biệt, ta xác thực không có nắm giữ quy tắc. Bất quá ta giống nhau đặc thù, ta có là đối quy tắc năng lực chống cự, tức là không nhận quy tắc ảnh hưởng năng lực. Người như ta có một cái cộng đồng xưng hô, gọi là công nhân quét đường. Khương Chân dựng thẳng lên một ngón tay, tại Lâm Hoàng trước mặt lung lay, cái cuối cùng a. Lâm Hoàng dựa vào đầu giường không có gấp mở miệng, theo bên cạnh trên mặt bàn sờ qua hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc đưa đến bên miệng. Thử, thử. Hô một vấn đề cuối cùng. Ta như thế nào mới có thể sống sót? Khương Chân có chút nghiêng đầu, lông mày dương lên, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, ngươi thế mà lại hỏi như vậy. Lâm Hoàng đem tàn thuốc ép diệt, phun ra một ngụm cuối cùng sương trắng, bình tĩnh nói rằng, bản thân nắm giữ khi phiến đã trọn vẹn 20 năm, còn chưa có xuất hiện qua tình huống hôm nay. Đây là lần thứ nhất, nhưng tuyệt sẽ không là một lần cuối cùng, không phải sao? Khương Chân không thể không nhìn thẳng vào Lâm Hoàng, nghiêm túc nói, ngươi nói đúng, từ khi ngươi đưa tới hư, liền đại biểu ngươi đã bại lộ, như vậy về sau còn sẽ có hư để mắt tới ngươi. Lâm Hoàng nhìn chằm chằm Khương Chân, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, như vậy, mời nói cho ta sống đi xuống phương pháp. Ngươi không cần phải lo lắng, cấp trên có người đối ngươi rất chiếu cố, ta thời gian kế tiếp sẽ bảo hộ ngươi, thẳng đến ngươi bị mang về kinh trập cung. Có người rất chiếu cố ta. Lâm Hoàng lấy làm kinh hãi, không hiểu nhìn về phía Khương Chân. Tại Lâm Hoàng thị giác bên trong, cái kia đạo ánh sáng màu đỏ cũng chưa từng xuất hiện. Nói thật, Lâm Hoàng trầm mặt xuống, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve hộp thuốc lá. Sau một lát, Lâm Hoàng đột nhiên cười khẽ một tiếng, nhường Khương Chân đều sững sờ. Tính toán, không nghĩ, đã có người muốn bảo đảm ta, còn muốn nhiều như vậy làm gì? Ta ngủ tiếp một hồi, làm phiền ngươi bảo vệ tốt ta. Nói xong Lâm Hoàng vậy mà trực tiếp nằm lại trên giường, đem chăn kéo đến cổ, cứ như vậy yên tâm thoải mái nhắm mắt lại. Khương Chân trừng to mắt, ngu ngơ nhìn xem Lâm Hoàng, cả người một câu đều nói không ra miệng. Chỉ thấy Lâm Hoàng vậy mà thật hô hấp đều đặn, thảnh thơi nằm ở trên giường. A, đúng rồi mỹ nữ, ngài họ gì? Lâm Hoàng đống nhiên mở to mắt, đánh giá bên người cái này dáng người cao gầy lánh diễm mỹ nữ, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vóc người này cùng tướng mạo, kéo ra ngoài làm cái minh tinh bóng hồng đều dư xài. Có thể lại nghĩ tới lúc trước nàng một kiếm chém ra hư cảnh tượng, Lâm Hoàng lại cảm thấy làm minh tinh bóng hồng có chút nhân tài không được trọng dụng. Khương Chân sắc mặt băng lãnh, ngồi trên ghế, Khương Chân. Lâm Hoàng nhếch môi, duỗi ra một cái cánh tay, Lâm Hoàng, rất hân hạnh được biết ngươi. Khương Chân do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng cùng Lâm Hoàng nắm tay. Lâm Hoàng cảm thụ được trong tay băng lạnh buốt mát xúc cảm, chậc chậc, Khương tỷ, ngươi có phải hay không thể hư à? Khương Chân meo lại đôi mắt, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Lâm Hoàng một cái giật mình, lập tức đưa tay thu hồi, cả người nghiêng người sang, đưa lưng về phía Khương Chân. Ta ngủ một hồi, ngày mai gặp. Sau lưng không tiếp tục truyền ra động tĩnh, Lâm Hoàng cũng nhắm mắt lại. Không biết rõ trôi qua bao lâu, Lâm Hoàng lại một lần nữa mở to mắt, ngoài cửa sổ đã đêm đen ngày qua. Khương tỷ, ngươi vẫn còn chứ? Lâm Hoàng thăm dò tính mở miệng, sau lưng như cũng không có động tĩnh. Sau một lát, Lâm Hoàng quay người nhìn về phía sau lưng, cũng sớm đã không có Khương Chân thân ảnh, cái kia thanh cổ phát trường kiếm cũng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hoàng thở dài, sau đó từ trên giường chống lên thân thể. Phòng không có mở đèn, một vùng tăm tối bên trong, Lâm Hoàng sờ về phía bộ ngực mình. Xoạt 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 xoạt. Lâm Hoàng một lần nữa mặc quần áo tử tế, vặn ra tay cầm cái cửa, đi ra khỏi phòng. Dưới lầu đèn đuốc sáng trưng, là một đầu náo nhiệt quả vật đường phố, rất nhiều người, không ít nam nhân hai tay để trần, ngồi ven đường trên mặt bàn, uống vào bia dinh dưỡng, ăn đồ nướng, thổi như bức. Lâm Hoàng lấy điện thoại cầm tay ra, thắp sáng màn hình. Ân, ta lúc nào thời điểm về Cố Thi Thi tin tức? Lâm Hoàng ngón tay đâm ở trên màn ảnh, mở ra cùng Cố Thi Thi nói chuyện phiếm ghi chép. Một đầu cuối cùng tin tức, dừng lại tại Cố Thi Thi câu kia cuối tuần người có thời gian không? Lâm Hoàng do dự một chút, trong lúc nhất thời vậy mà không biết rõ thế nào hồi phục, dứt khoát rời khỏi khung trang. Xuyên qua quả vật đường phố, hướng phía cửa trường học đi vào. Thời gian còn không tính quá muộn, 8 giờ tối, sân trường trên bãi tập đám người nhốn náo. Một vòng lớn người vây tại một chỗ, ở giữa có mặc váy ngắn học tỷ thành quần kết đội khiêu vũ, âm hưởng đặt vào tiết tấu mãnh liệt âm nhạc, người chung quanh tiếng hoan hô không ngừng. Ở giữa múa dẫn đầu chính là một người mặc chỉ đen váy ngắn, hóa thành nồng đậm trang dung mỹ nữ, nhảy lửa nóng, nhường chung quanh không ít người trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Thật đúng là lớn tính kiềm chế thời đại a. Lâm Hoàng đứng bên ngoài, hướng phía trong đám người nhìn thoáng qua. Cố Thi Thi. Lâm Hoàng bẹn bẹn một cái, liền thấy trong đám người Cố Thi Thi. Lúc này Cố Thi Thi đang ngồi ở bên trong vòng, hai tay ôm đầu gối, trừng to mắt, nhìn xem ở giữa học tỷ nhiệt vũ. Thật đúng là ưa thích tham gia náo nhiệt a. Lâm Hoàng không có đi chào hỏi, dù sao trong điện thoại di động tin tức còn không biết thế nào hồi phục. Cái kia múa dẫn đầu học tỷ, tại âm nhạc khoảng cách, đem trên thân món kia tờ sợt giải khai một cái nút thắt, lộ ra ngạo nhân đường cong. Một màn này dẫn tới đám người cơ hồ bạo tạc, không ít người quỷ khóc sói gào, thao trường cũng hội tụ càng ngày càng nhiều người. Huynh đệ, ngươi cũng tới nhìn Tần Vũ Hàm. Một cái đầu đinh nam sinh ở một bên tiện hề hề mở ra miệng, nháy mắt ra hiệu nhìn về phía Lâm Hoàng. Lâm Hoàng dừng một chút, ai là Tần Vũ Hàm? Cái kia đầu đinh nam sinh vẻ mặt không tin, đừng đùa huynh đệ, ngươi không biết Tần Vũ Hàm. Nặc, múa dẫn đầu cái kia, đại học năm 4 hóa công viện Tần Vũ Hàm học tỷ. Lâm Hoàng nhìn về phía trung tâm nhất cái kia múa dẫn đầu mỹ nữ, lúc này đang đem áo sơ mi đánh kết thắt ở trên lưng, sắc mặt hồng nhuận, nụ cười trưng dương. Ta nữ thần, thế nào? Đầu đinh nam sinh cười ha hả nói, sau đó duỗi ra một cái tay, đại nhị, Vương Minh. Lâm Hoàng cùng nam sinh nắm tay, đại tam, Lâm Hoàng. Chương 9, âm tương trung leo ra lợi chảo chương 9, âm tương trung leo ra lợi chảo Vương Minh nhón chân lên, cổ kéo dài lao dài, hận không thể đem đầu ngả vào tận cùng bên trong nhất. Nhìn xem Vương Minh một bộ nước bọt đều muốn chảy ra bộ dáng, Lâm Hoàng giật giật khóe miệng. Cũng liền vào lúc này, ngồi bên trong vòng Cố Thi Thi bỗng nhiên chú ý tới Lâm Hoàng. "Ân, hắn tại sao lại ở chỗ này?" Cố Thi Thi vừa định đứng dậy đi chào hỏi, có thể vừa nghĩ tới hôm nay Lâm Hoàng không trở về chính mình tin tức, liền lại hờn dỗi ngồi xuống dưới. "Ai muốn đi tìm hắn a?" Cố Thi Thi ngồi xếp bằng trên mặt đất, có thể dư quang lại thỉnh thoảng lưu tại bên ngoài rìa Lâm Hoàng trên thân. "Thi Thi, ngươi nhìn cái gì đấy?" Một bên Cố Thi Thi khuê mật Vương Viện Viện bu lại. "Không có gì." Cố Thi Thi hừ lạnh một tiếng, tức giận ngồi nguyên địa. Vương Viện Viện thì là theo Cố Thi Thi ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy bên ngoài diện nơi đó có hai tên nam sinh, một cái đầu đinh, vóc dáng không cao, đang ra sức điểm lấy chân hướng bên trong nhìn. Một nam sinh khác là tóc dài, coi như thẳng tắp, hai tay vòng ngực đứng bên ngoài bên cạnh. "Ù, đây không phải là Lâm Hoàng sao? Ta nói Thi Thi ngươi thế nào một mực hướng bên kia nhìn, hóa ra là trông thấy bạn trai ngươi à?" Vương Viện Viện cười lấy tuổi trò đi đâm Cố Thi Thi, một bên trêu ghẹo nói, "Chậc chậc, ta nói Lâm Hoàng cũng là thật sự là không biết tốt xấu. Thi Thi ngươi đẹp mắt như vậy, truy ngươi một năm lớn, khó được ngươi chủ động một hồi, hắn thế nào còn giả vờ ngây ngốc à?" Vốn là tâm tình phiền muộn Cố Thi Thi nghe nói như thế, cả người càng là chóp mũi chua chua. Hắn đều không có về tin tức ta. Cố Thi Thi cúi đầu xuống, mân mê miệng, hai con mắt lóe lên lóe lên. Vương Viện Viện thì là giận cười nói, "Đến, dám không trở về ngươi, ta đi giúp ngươi hỏi một chút." Nói xong, Vương Viện Viện cứ như vậy đứng người lên, Cố Thi Thi dọa đến vội vàng đưa tay bắt Vương Viện Viện, cuống quýt nói rằng, "Đừng, đừng." Có thể Vương Viện Viện chỗ nào quản những này, cả người đứng lên liền hướng phía đám người chen đi ra. "Đồng học, nhường một chút, nhường một chút." Vương Viện Viện theo tận cùng bên trong nhất một đường ra, hướng phía bên ngoài Lâm Hoàng hai người đi tới. "Uy, Lâm Hoàng, nghe nói ngươi không có về Thi Thi tin tức." Lâm Hoàng theo thanh âm nhìn lại, thấy được đang hai tay chống nạnh Vương Viện Viện. "Ngươi đến cùng muốn thế nào?" Mơ hồ không rõ thái độ, "ngươi nếu là không ưa thích Thi Thi, cũng đừng treo người ta." Vương Viện Viện có chút tức giận nhìn xem Lâm Hoàng, ánh mắt trừng lớn, một bộ muốn tay xé cặn bã nam tư thế. Một bên Vương Minh hơi kinh ngạc nhìn xem Lâm Hoàng, sau đó tiện hề hề nói, "Có thể a huynh đệ, không nhìn ra ngươi còn có ngón này." Lâm Hoàng giật giật khóe miệng, vừa muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên trên bãi tập âm nhạc dừng lại. Nguyên bản nhiệt vũ học tỷ lúc này đều ngừng lại. "Chuyện gì xảy ra? Âm nhạc gây mất." "Ân, xảy ra chuyện gì?" Tần Vũ Hàm nhón chân lên, nhìn về phía cách đó không xa Ám Lý. "Không có điện sao?" Ám Lý bên cạnh có một cái đang ngồi xổm điều chỉnh thử nam sinh, nhấn lấy phía trên cái nút. "Không nên a, còn có điện." "Là Bluetooth gây mất." Nam sinh lại mở ra điện thoại, lại phát hiện Bluetooth như cũ kết nối lấy, có thể hết lần này tới lần khác Ám Lý chính là không nghe sai khiến. Ám Lý bên trên màu lam ánh đèn lóe lên lấy, nam sinh vỗ vỗ, lẩm bẩm nói, "Không nên a." Vậy tại một chỗ đồng học cũng đều ồn ào lên, nguyên bản nhiệt vũ bởi vì Ám Lý bỗng nhiên trục trặc bị đánh gãy, Tần Vũ Hàm liền đứng tại chỗ, xuất ra khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi. "Tần học tỷ, Ám Lý giống như xảy ra vấn đề." Nam sinh điều chỉnh thử một hồi, Ám Lý tất cả bình thường, có thể hết lần này tới lần khác chính là thả không ra âm nhạc, đành phải bất đắc dĩ hướng phía Tần Vũ Hàm hô. Cũng liền vào lúc này, nguyên bản một chút thanh âm đều không có Ám Lý, đột nhiên phát ra bén nhọn chói tai tiếng vang. Tần Vũ Hàm đột nhiên nhíu mày, cả người vô ý thức lùi lại một bước. "Chuyện gì xảy ra?" Sắp đóng Ám Lý, ngồi xổm ở Ám Lì trước mặt nam sinh cũng là vẻ mặt bối rối, "Quan, tắt không được a." Nam sinh ngón tay tại Ám Lì nguồn điện ở đâu tới bề đâm, cũng trên điện thoại di động đóng lại Bluetooth, nhưng lại một chút tác dụng cũng không có. Tất, tiếng vang chói tai càng lúc càng lớn, đến mức ở đây không ít người đều che lỗ tai. "Thật là chói tai a." Sắp đóng, mẹ nó đầu muốn nổ. Trung quanh đã có người chịu không được, bắt đầu gầm lên. Cách Ám Lì gần nhất nam sinh kia, chỉ cảm thấy màng nhĩ muốn bị đâm xuyên, thống khổ che đầu. "Mẹ nó, không chịu nổi." Một cái vóc người cao lớn nam sinh từ một bên bỏ ra, đột nhiên một cước liền đá vào Ám Lì bên trên. Cái kia không lớn Ám Lì trong nháy mắt bị đá ra ngoài đến mấy mét, sau đó nam sinh này lại đi theo sát, lại là giơ lên dùng sức một ném. Phanh! Cái kia không lớn mở lu tốt Ám Lì bị ngã đến vỡ vụn thành mấy khối, thậm chí tuyến đường đều gãy mất tận mấy cái. Nhưng vị dị chính là, chói tai âm thanh vẫn còn tiếp tục. Tất, cố này tiếng vang chói tai đã bao phủ tất cả mọi người, không thiếu nữ sinh đã khó chịu chạy đi, tận khả năng rời xa nơi này. Cái này sao có thể? Cái kia cao lớn nam sinh ở ngã nát Ám Lì về sau, khó có thể tin nhìn xem trên đất một đống linh kiện. Nát thế nào còn có thanh âm? Bluetooth Ám Lì rõ ràng đã vỡ vụn, có thể kia cố chói tai thanh âm lại như cũ từ bên trong truyền tới. Lâm Hoàng lúc này cũng là cao mày, cả người toàn thân căng cứng. Kia cố tiếng vang chói tai thật sự là quá mức tra tấn, Bên cạnh Vương Viện Viện đã dùng hai cánh tay ngăn chặn lỗ tai, ngồi xổm trên mặt đất. Sao không quản sự a? Vương Viện Viện từ từ nhắm hai mắt, âm thanh hô. Không thích hợp. Lâm Hoàng lúc này đem hai tay nhấn bên thai đóa bên trên, lại phát hiện kia cỗ chói tai thanh âm như cũ bên thai đóa bên trong quấn quẩn, không có một tơ một hào yếu bớt. Trung tâm nhất Tần Vũ Hàm lúc này cũng là khó mà chịu đựng, cả người ngồi xổm trên mặt đất, dùng sức che lỗ tai. Tất. Tiếng vang chói tai quanh quẩn tại trên bãi tập, ám lý đã vỡ vụn, có thể thanh âm lại không có dừng lại ý tứ. Lâm Hoàng đột nhiên ở giữa nghĩ tới điều gì, đột nhiên phát sinh hiện tượng kỳ quái, trận kia đột nhiên xuất hiện mưa to còn trước mắt rõ ràng bây giờ cảnh tượng, nhường Lâm Hoàng cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Khương Chân lời nói lại một lần nữa quanh quẩn trong đầu. Nắm giữ quy tắc người sẽ dẫn tới hư. Lâm Hoàng hai tay nắm quyền, mẹ nó, sẽ không như thế xui xẻo. A, đây là vật gì? Một người nữ sinh đột nhiên hét lên một tiếng, cả người ngã nhào về phía sau trên mặt đất, run rẩy chỉ hướng ảm lì vị trí. Chỉ thấy lúc này, một cái đen nhánh bàn tay đã theo tổn hại âm tương trung rối ra. Phanh. Cái kia lợi chảo gắt gao chế trụ mặt đất, sau đó không ngừng mà hướng ra phía ngoài bắt bỏ, dường như muốn phá đất mà lên. Tất. Bén nhọn chói hai âm thanh hạ, cái kia lôi cuốn hắc khí lợi chảo đã leo ra ngoài hai cái cánh tay. Trung quanh học sinh đều là không ngừng rút lui, hoảng sợ nhìn xem cái kia không ngừng chạm đất lợi chảo. Bên cạnh Vương Minh lúc này vẻ mặt khó coi, ánh mắt âm trầm. Đáng chết, thế mà tìm tới. Lâm Hoàng Tại nhìn thấy cái này lôi cuốn hắc khí cự chảo trong mấy mắt, cả người lông tóc dựng đứng. Sẽ không sai. Là hư. Lại có một đầu hư tìm tới. Đồng thời đầu này hư, vậy mà trực tiếp xuất hiện tại trên bãi tập. Chương 10, thạch chương 10, thạch A, cái này, đây là vật gì? Một người nữ sinh run rẩy nhìn xem cái kia theo ảm ly bên trong leo ra hai cái lợi chảo, cả người mũi chân lấy hướng về sau rút lui. Quỷ, quỷ A. Tất, bén nhọn thanh âm như cũ quanh quẩn ở bên tai, theo đầu kia hư theo âm tương trùng không ngừng leo ra thân thể, toàn bộ thao trường đều lâm vào kinh khủng bên trong. Lâm Hoàng trên mặt cơ bắp co rúm, hai tay không bị khống chế rung động. Mẹ nó lại đưa tới một cái. Cũng liền vào lúc này, bên cạnh Vương Minh đột nhiên hét lớn một tiếng. Lan đi. Theo Vương Minh giống to, trên bãi tập đám người trong đầu kia âm thanh bén nhọn vù vù âm thanh bỗng nhiên yếu bớt. Nhỏ đi. Lâm Hoàng đột nhiên quay đầu, khó có thể tin nhìn xem bên cạnh Vương Minh. Thanh âm của hắn để lại cái kia đạo chói tai vù vù. Cũng liền vào lúc này, Vương Minh cả người co người lên, khí chất đột nhiên biến đổi, ánh mắt sắc bén vô cùng, toàn bộ trong nháy mắt phóng tới phía trước nhất. Không muốn chết liền mau chóng rời đi nơi này. Vương Minh một bên hướng về phía trước, một bên hướng phía đám người lại giống to một tiếng. Theo tiếng thứ hai giống to xuất hiện, cái kia đạo chói tai vù vù âm thanh lại bị ép xuống, nguyên bản tại trên bãi tập tất cả mọi người tỉnh táo lại. Chạy, chạy a, chạy mau a. Như là chim sợ cành cong, tất cả mọi người bắt đầu liều lĩnh hướng về sau chạy trốn. Thế nhưng ngay tại mấy hơi thở về sau, nguyên bản bị đè xuống chói tai âm thanh lại một lần nữa lớn mạnh. Tất, toàn bộ thao trường trong nháy mắt loạn thành một bầy, tất cả mọi người đang liều mạng rời xa con quái vật kia, không ít người tức thì bị trực tiếp đụng ngã trên mặt đất. Đỡ, dìu ta một chút, van cầu ngươi. Lúc này Vương Minh đã vọt tới ảm lì trước mặt, lúc này cái kia hư đã đem nửa người đều ló ra, huyết hồng thụ đồng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Vương Minh, như là gặp được một phần khó được mỹ vị. Đáng chết. Vương Minh gầm nhẹ một tiếng, cánh tay che kín gân xanh, đột nhiên một quyền đánh tới hướng đầu kia hư đầu. Phanh. Một cú không hợp với lẽ thường lực lượng theo Vương Minh trên thân bộc phát, trực tiếp đem đầu kia quái vật đầu nện xuống lõm một khối. Giống. Hư gào thét một tiếng, hai tay gắt gao bắt lấy đại địa, càng thêm điên cuồng hướng ra phía ngoài lung tung tung chảo. Lúc này Cố Thi Thi cả người quỳ một chân trên đất, hai tay gắt gao che đầu, vẻ mặt thống khổ. Lâm Hoàng không để ý tới cái khác, một bên hướng phía đám người phương hướng ngược trên bảo, một bên la lên. Cố Thi Thi. Tất cả mọi người hướng phía thao trường bên ngoài chạy tới, duy chỉ có Lâm Hoàng đi ngược dòng người, không ngừng đẩy ra đánh tới người, hướng phía trung tâm nhất đi đến. Lúc này đầu kia hư đã đem hơn nửa người bò lên đi ra, chỉ thấy trên người nó mọc ra bảy đầu đen nhánh nanh bướt, như là to lớn nệ đồng dạng, huyết hồng thụ đồng gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Vương Minh. Lúc này Vương Minh đứng tại đối diện, hai tay cơ bắp hở ra, sắc mặt nghiêm trọng. Tại sao lại ở chỗ này? Lâm Hoàng lúc này đã kéo lại Cố Thi Thi tay. Cố Thi Thi. Cố Thi Thi thống khổ ngẩng đầu, dừng. Lắc. Lâm Hoàng một tay lấy Cố Thi Thi kéo lên, sau đó quay đầu nhìn về phía đang cùng đầu kia hư đối chỉ Vương Minh. Lúc này Vương Minh cả người đã khí chất đại biến, ánh mắt gấp chằm chằm đối diện đầu kia hư. Vương Minh không quay đầu lại, chỉ là trầm giọng nói rằng, Lâm Hoàng, xem ra ngươi cũng không tầm thường. Bất quá bây giờ không phải nói những ngày thời điểm, nơi này từ ta ngăn lại đầu này hư, ngươi mang theo bọn hắn tận khả năng rời xa thao trường, ngươi hẳn phải biết, trốn không thoát mảnh này ngục tất cả mọi người sẽ chết. Lâm Hoàng ngưng thần nhìn xem đầu kia mọc ra bảy cái đen nhánh nanh bướt, nằm dạp trên mặt đất như là to lớn nện hư. Đầu này hư vẹn vẹn khí thế, liền xa xa hoàn toàn không phải trước đó trong mưa to đầu kia hư có thể so sánh được. Đầu này hư trên người có cực kỳ nguy hiểm khí tức, nhường Lâm Hoàng mỗi một cây thần kinh đều đang rung động. Đi mau! Vương Minh hét lớn một tiếng, Lâm Hoàng thì là lập tức kéo Cố Thi Thi hướng phía thao trường bên ngoài chạy tới. Hướng thao trường bên ngoài chạy, Lâm Hoàng tiện tay đem trên mặt đất một cái ngã sấp xuống nữ sinh cho lôi dậy, sau đó hướng phía chạy tứ tán đám người hét lớn một tiếng. Nguyên bản tại thao trường tản ra đám người, nghe được Lâm Hoàng tiếng giống, bắt đầu đều hướng phía thao trường cửa ra vào chạy tới. Lúc này toàn bộ thao trường học sinh đều nhao nhao chạy tứ tán, thao trường trung tâm dần dần trống đi một mảnh đất trống, trung tâm chỉ có Vương Minh cùng đầu kia hư đối chỉ. Đầu kia hư đối mặt chạy tứ tán học sinh, không có bất kỳ cái gì động tác, kia đối huyết hồng thụ đồng từ đầu đến cuối đều gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Vương Minh, dường như thấy được một loại nào đó mê người đồ vật. Theo trung tâm nhất đất trống càng lúc càng lớn, Vương Minh chậm rãi đem tay áo cuốn lên, cười gần nói, một đầu cấp bê hư, thật đúng là phiền toái. Chi chi chi. Đầu kia bảy cái lợi chảo hư trong miệng phát ra quỷ dị thanh âm, tựa như giễu cợt. Tất, cái kia đạo chói tai bén nhọn âm thanh như cũ tại trên bãi tập quân quần, có thể Vương Minh lại không chút nào bị ảnh hưởng, chỉ là chậm rãi bước lên phía trước. Ngươi rất muốn thành sao? Vậy thì tới đây cầm a. Đầu kia hư nhận Vương Minh khiêu khích, bảy cái lợi chảo trong nháy mắt đạp, ầm ầm phóng tới Vương Minh. Vương Minh thì là hít sâu một hơi, đột nhiên đem một tay đệm đất, thạch tủ. Phanh. Sau một khắc, Vương Minh trước mặt trên mặt đất, trong nháy mắt có một cây cự thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đầu kia hư ầm ầm đụng vào trên đá lớn, hướng về sau ầm vang té ngã trên đất. Phanh phanh phanh. Trên mặt đất lại có mấy căn to lớn cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem đầu này hư trước người sau lưng đều toàn bộ chặn đường, mạnh mẽ tạo dựng lên một phương lớn thạch tủ lồng, đem đầu này hư giam ở trong đó. Giống. Đầu kia hư gào thét một tiếng, thân thể như là bọ chét đồng dạng, tại thạch tủ trung thượng trên dưới hạ nhảy nhót, tả hữu kích động. Vương Minh đứng tại cách đó không xa, một tay gắt gao đè lại đại địa, sắc mặt nghiêm túc. Mẹ nó, thật có thể dày vò a. Theo đầu này hư tại thạch tủ bên trong tới tới lui lui kích động, kia dày rộng cự thạch vậy mà cũng dần dần che kín gắt gao vết rách, vô số đá vụn rỉ rào rơi xuống. Chi chi chi. Đầu kia hư bỗng nhiên dừng thần, không còn va chạm thạch tủ, cặp kia huyết hồng tụ đồng nheo lại. Vương Minh nhíu mày, nhận mệnh. Có thể sau một khắc, đầu kia hư liền chậm rãi bò lên trên trong đó một cây cự thạch, đem tự thân bảy cái lợi chảo phân biệt vươn hướng chung quanh cự thạch, gắt gao khảm vào trong đó, đầu này hư cứ như vậy treo ở giữa không trung. Ken két. Đầu kia hư bảy cái lợi chảo gắt gao khảm vào bảy cái cự thạch bên trong, thạch tu bắt đầu chấn động, giống mạng nhện vết rách trong nháy mắt che kín cự thạch quanh thân. Kích, không tốt. Vương Minh sắc mặt đại biến, toàn bộ vô ý thức hướng về sau rời xa. Sau một khắc, chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, nguyên bản thạch tu trong nháy mắt nổ nát vụn. Đầu kia hư ba cái lợi chảo treo ở trên thân thể, không ngừng vung đẩy, đem hòn đá toàn bộ đánh bay, còn lại bốn cái lợi chảo cắm vào đại địa, huyết hồng thụ đồng nhấp nhô, đánh giá cách đó không xa Vương Minh. Vương Minh thì là quay đầu nhìn về phía một bên, nguyên bản nguyên náo thao trường chỉ còn lại Vương Minh cùng hư, những người còn lại đều đã toàn bộ không thấy. Đã tất cả trốn ra ngục sao tất, đầu này hương ngục bên trong quanh quần bén nhọn thứ minh âm thanh. Vương Minh thì là hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười. Cuối cùng là có thể buông tay buông chân. Chương 11, lầu dạy học chương 11, lầu dạy học thao trường đối diện, chính là lầu dạy học lối vào, lúc này có vài chục vị đồng học xông vào lầu dạy học bên trong. Lâm Hoàng lôi kéo Cố Thi Thi, giống nhau xông vào lầu dạy học. Theo chạy ra thao trường về sau, cái kia đạo bén nhọn thứ minh âm thanh liền biến mất không thấy. Hô, hô mẹ nó, phải chết, phải chết. Còn sống, ta còn sống. Không ít người đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở hào hẹn. Nguyên bản tử vong uy hiếp hạ, a diện linh bộc phát, làm cho tất cả mọi người đều liều mạng thoát đi, cảm giác không thấy mọi mệt. Nhưng hôm nay chạy ra thao trường, nguyên bản căng cứng dây cung trong nháy mắt lỏng ra, thân thể trong nháy mắt sủi lơ. Có người càng là toàn thân run rẩy, không bị khống chế run rẩy, trong lòng bị đầu kia quái vật sợ hãi tràn ngập. Cố Thi Thi lúc này nằm dạp trên mặt đất, đem trong dạ dày đồ vật đều phun ra sạch sẽ. Lâm Hoàng ở một bên cũng là miệng lớn thở dốc, cả người trong dạ dày cũng là rời sông lấp biển. Vậy rốt cuộc là một đầu đẳng cấp gì hư? Lúc này Lâm Hoàng theo lầu dạy học nhìn về phía thao trường, chỉ thấy trên bãi tập chỉ có một cái vỡ vụ đám ly, không có Vương Minh cùng hư bóng dáng, kia bén nhọn thứ minh âm thanh càng là biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thao trường cực kỳ yên tĩnh. Đây chính là ngục sao? Lâm Hoàng hồi tưởng đến chính mình ban ngày gặp trận kia mưa to, đột nhiên xuất hiện bảng bạc mưa to, cùng kia không cách nào giải thích xương trắng, cùng hôm nay trên bãi tập cảnh tượng không có sai biệt. Lâm Hoàng tin tưởng, bây giờ thao trường đã bị đầu kia hư ngục vây quanh, từ bên ngoài nhìn là một mảnh yên tĩnh, chỉ khi nào bước vào trong đó, liền sẽ gặp phải đầu kia hư. Vương Minh thế mà cũng nắm giữ quy tắc, hắn có thể giải quyết đầu kia hư sao? Lâm Hoàng tự lẩm bẩm, không nghĩ tới thế mà bên cạnh Vương Minh cũng là một vị nắm giữ quy tắc người. Có thể đầu kia hư kinh khủng, viễn siêu chính mình ban ngày gặp phải cái kia trong mưa hư, Lâm Hoàng không rõ ràng Vương Minh có thể hay không giải quyết. Lúc này Cố Thi Thi run rẩy thân thể, một tay gắt gao nắm lấy Lâm Hoàng cánh tay, Lâm Hoàng bịn Cố Thi Thi, tận khả năng không để cho nàng ngồi liệt trên mặt đất. Người chung quanh đều ngã trái ngã phải, có người như cũ đắm chìm trong vừa rồi trong sự sợ hãi. Vậy rốt cuộc là quái vật gì a, tại sao có thể có loại vật này? Mau đánh điện thoại báo động a, báo động. Đúng, đối. Tần Vũ Hàm lúc này tại cách đó không xa, cả người sắc mặt tiểu thụy, run run rẩy rẩy lấy điện thoại di động ra. Bởi vì chạy quá mức triệu tập, nguyên bản chỉ đen cũng đều bị xé nát hơn phân nửa, đùi trần trụi bên ngoài, tóc loạn thành một bầy. Không tín hiệu. Tần Vũ Hàm nhìn xem màn hình điện thoại di động, đột nhiên nghi hoặc mở miệng. Làm sao lại không tín hiệu đâu? Tần Vũ Hàm nghi hoặc mà đưa tay cơ giơ lên, nhìn xem điện thoại góc trên bên phải cái kia xin hảo, ánh mắt mở miệng. Nói cái gì đó? Làm sao có thể không tín hiệu, hiện tại cũng là 5G thời đại, huống hồ web sẽ trường bao trùm toàn bộ sân trường a. Nghe được Tần Vũ Hàm lời nói, những người còn lại cũng đều nhao nhao lấy điện thoại di động ra xem xét. Ở đây hơn 10 người đều lấy điện thoại di động ra, có thể điện thoại di động của mọi người toàn bộ đều không có tín hiệu. Điện thoại đánh không đi ra, ta cũng đánh không đi ra. Không tín hiệu a, chuyện gì xảy ra? Cố Thi Thi đã chậm lại, đứng tại Lâm Hoàng bên cạnh, cũng theo trong túi tiền của mình lấy ra điện thoại. Cố Thi Thi giơ lên điện thoại, nhíu mày, nói rằng, thật không có tín hiệu. Lâm Hoàng, điện thoại di động của ngươi có tín hiệu sao? Cố Thi Thi thở hào hẹn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lâm Hoàng. Có thể Lâm Hoàng đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lâm Hoàng. Cố Thi Thi không có phát giác được chính là, lúc này Lâm Hoàng, cả người như là pho tượng đồng dạng đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích. Lầu dạy học đã tắt đèn, chỉ có hơn 10 người điện thoại di động ánh sáng chống lên một mảnh mờ nhạt. Lâm Hoàng cả người cứng ngắc vô cùng, ngón tay rung động nhẹ nhẹ. "Lâm Hoàng, ngươi thế nào?" Cố Thi Thi lo lắng nhìn về phía Lâm Hoàng, dùng sức bắt lấy Lâm Hoàng cánh tay lay động. Có thể đợi đến Cố Thi Thi xích lại gần xem xét, mới phát hiện Lâm Hoàng lúc này vậy mà sắc mặt vô cùng khó coi. Lâm Hoàng hít sâu một hơi, đối với Cố Thi Thi lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, mà là chậm rãi từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Nhất định sẽ có tín hiệu, là chính mình suy nghĩ nhiều, là chính mình suy nghĩ nhiều. Có thể đợi đến Lâm Hoàng ấn mở màn hình điện thoại di động, đạt được kết quả cũng không có kỳ tích xảy ra. Màn hình góc trên bên phải không có một ô tín hiệu. Trận kia đột nhiên xuất hiện trong mưa to, điện thoại đồng dạng là không có tín hiệu. Lâm Hoàng sắc mặt khó coi lợi hại, gắt gao nắm lấy điện thoại. Trên bãi tập có một cái hư, kia phiến ngục phong tỏa thao trường, chỉ có Vương Minh ở bên trong. Chẳng lẽ bất kể như thế nào, rời khỏi nơi này trước. Lâm Hoàng cắn chặt răng, một tay nắm lấy Cố Thi Thi cánh tay, hướng phía đám người hô, "Tất cả mọi người, mau rời khỏi lầu dạy học." Theo Lâm Hoàng đỗng nhiên hét lớn, trống trải lầu dạy học trong nháy mắt quanh quẩn Lâm Hoàng thanh âm. Lúc này không ít người nhìn lại, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hoàng. "Ngươi là ai? Tại sao phải rời đi lầu dạy học? Đối diện chính là thao trường a." "Đúng vậy a, chúng ta thật vất vả mới thoát ra tới." Tần Vũ Hàm cũng đã nhận ra động tĩnh bên này, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lâm Hoàng hai người. Hắn là Tần Vũ Hàm nghĩ đến vừa rồi tại trên bãi tập, tất cả mọi người đang hướng ra bên ngoài chạy, duy chỉ có hai người xuyên qua đám người, hướng phía trung tâm đi đến. Một người trong đó chính là bây giờ như cũng dừng lại tại trên bãi tập với mình, một cái khác chính là hắn. Hơn nữa Tần Vũ Hàm nhớ rõ, trên bãi tập kia chói tai vụ vụ âm thanh hạ, Vương Minh nói qua, Lâm Hoàng cũng không tầm thường. Cái kia Vương Minh có thể áp chế vụ vụ âm thanh, lại có thể một người đối mặt đầu kia quái vật kinh khủng, được xưng là không tầm thường Lâm Hoàng, cũng là cùng Vương Minh như thế người. Tất cả mọi người ở đây cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều hai mặt nhìn nhau. Tại sao phải rời đi lầu dạy học? Trong đó có người lớn tiếng hướng phía Lâm Hoàng mở miệng hỏi, "Ngươi có phải hay không biết cái gì?" Cố Thi Thi lúc này cũng có chút mở mịt nhìn về phía Lâm Hoàng, không biết rõ vì cái gì Lâm Hoàng đột nhiên có phản ứng lớn như vậy, nhất định phải rời đi lầu dạy học. Lâm Hoàng há to miệng, dừng một chút, sau đó trầm giọng nói, "Ta không có cách nào cùng các ngươi giải thích, nhưng ta đề nghị tất cả mọi người lập tức rời đi lầu dạy học." "Là, vì cái gì a?" "Rời đi lầu dạy học, chúng ta đi cái nào?" Lâm Hoàng hít sâu một hơi, nói rằng, "Ta cũng không biết." "Không biết rõ?" "Không biết rõ vậy tại sao muốn đi?" "Đúng a, ngươi dù sao cũng phải cho một lý do a." Tất cả mọi người cảnh giác nhìn xem Lâm Hoàng, vừa rồi trên bãi tập quái vật đã để bọn hắn đều sợ vỡ mật, bây giờ an tĩnh lầu dạy học đã thành trong lòng bọn họ chỗ tránh nạn. Tại giáo học lâu bên trong trước mắt là an toàn, lầu dạy học chỉ có một cái cửa chính, chính đối thao trường, hiện tại không có ai biết đầu kia quái vật có hay không rời đi thao trường. Nếu như đầu kia quái vật rời đi thao trường, tất cả mọi người sẽ cùng đầu kia quái vật đụng vào bạn. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, có người muốn rời khỏi, nhưng lại từ đầu đến cuối ngừng chân quan sát lấy, không dám cái thứ nhất ra mặt. Đối mặt Lâm vào cục diện bế tắc lầu dạy học, Lâm Hoàng sắc mặt băng lãnh, không nói nhảm một câu, một tay gắt gao bắt lấy Cố Thi Thi cánh tay, kéo lấy liền hướng phía lầu dạy học cổng đi đến. "Thê, Lâm Hoàng, đau nhức." Cố Thi Thi cánh tay bị bắt đau nhức, Lâm Hoàng lại không có ý buông tay, mạnh mẽ dắt lấy Cố Thi Thi hướng phía lầu dạy học cổng đi đến. Chương 12, cửa phía sau chương 12, cửa phía sau ta và ngươi đi. Đột nhiên trong đám người truyền đến một đạo giọng nữ, hơn 10 người nhìn lại, lại là Tần Vũ Hàm. Tần Vũ Hàm một đường chạy chậm, đuổi tới Lâm Hoàng sau lưng, ánh mắt chăm chú nhìn xem Lâm Hoàng. "Ta và ngươi đi." Lâm Hoàng quay đầu nhìn về phía nữ nhân này, một cái liền nhận ra là cái kia múa dẫn đầu Tần Vũ Hàm. "Ngươi muốn đi theo liền theo." Lâm Hoàng không nói nhảm, chỉ là ném một câu như vậy liền quay đầu tiếp tục hướng phía trước. Cố Thi Thi bị Lâm Hoàng một tay bắt lấy cánh tay, theo sát tại Lâm Hoàng sau lưng, lảo đảo nghiêng ngã hướng về phía trước. "Lâm Hoàng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a?" Cố Thi Thi thò đầu ra, hướng phía Lâm Hoàng mở miệng hỏi. Nghe được Cố Thi Thi lời nói, Tần Vũ Hàm cũng lập tức ngưng thần nhìn về phía trước Lâm Hoàng, vẻ hay, mong muốn nghe một chút nguyên nhân. Lâm Hoàng cũng không quay đầu lại, thanh âm nặng nề, "Ta rất khó cùng ngươi giải thích. Đây chỉ là ta một cái suy đoán, chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi." Tần Vũ Hàm theo thật sát Cố Thi Thi bên cạnh, ngực nâng lên hạ xuống, hô hấp dồn dập. Bây giờ ba người đã đi tới lầu dạy học trước cổng chính, thao trường ngay tại chính đối diện. Có thể thấu qua cửa sổ thủy tinh, trên bãi tập lại là không có một ai, tiến tính im mắng. "Con quái vật kia không thấy?" Tần Vũ Hàm kinh ngạc mở miệng hỏi. "Bây giờ trên bãi tập, đừng nói là đầu kia quái vật, ngay cả Vương Minh cũng biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ bọn hắn đều đi?" Cố Thi Thi cũng trừng to mắt, "Đây là có chuyện gì? Đầu kia quái vật rời đi sao?" Lâm Hoàng không nói một lời, chỉ là hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay chống đỡ lại môn, dùng sức đẩy. Có thể cửa lại không có bị đẩy ra. Lâm Hoàng trong lòng trầm xuống, sau đó không để ý tới cái khác, lập tức lùi lại một bước, đột nhiên một cước đá vào cửa thủy tinh bên trên. Phanh! Tiếng vang ầm ầm trong nháy mắt chấn động tại thủy tinh bên trên. Trong dự đoán thủy tinh nổ nát vụn bộ dáng chưa từng xuất hiện, cửa thủy tinh vẫn như cũ là một mực quan bế. Cái này sao có thể? Tần Vũ Hàm vặn chặt lông mày, khó có thể tin nhìn trước mắt cửa thủy tinh. Phải biết lầu dạy học cửa thật là không có khóa. Lúc này sau lưng những người kia cũng bắt đầu đã nhận ra không thích hợp, có mấy cái nam sinh cùng nhìn nhau vài lần, sau đó phóng tới lầu dạy học đại môn. "A, Frank." Mấy nam sinh cùng một chỗ đạp hướng cửa thủy tinh, tiếng vang ầm ầm quanh quẩn tại giáo học lâu, mấy người đều té lăn trên đất. Có thể kia thật mỏng cửa thủy tinh, lại vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào. "Đánh như thế nào không ra a? Nhanh, mau tới mở cửa." Mấy nam nhân khiếp sợ quát. Sau lưng những người khác cũng đều bị cái này tiếng giống cho bừng tỉnh, nhao nhao phóng tới lầu dạy học cửa chính, không ngừng đụng chạm lấy cửa thủy tinh. Phanh phanh phanh. Mau tới đây. Cùng một chỗ đẩy. Nhưng vô luận nhiều ít người xông lại, liều mạng đẩy cửa kiếng trước mắt, vẫn như cũng là tốn công vô ích. Kia phiến cửa thủy tinh cứ như vậy gắt gao sự ở nơi đó, không ra được. Một người nữ sinh sụp đổ ngồi sập xuống đất, nước mắt theo gương mặt lan xuống. Nện cửa sổ. Đúng, nện cửa sổ. Mấy người lập tức cầm ầm chạy vào gần nhất một cái phòng học, sau đó cơ lấy trên đất băng ghế cái bàn, nhao nhao ném về cửa sổ. Phanh phanh phanh. Cửa sổ cũng không nhúc nhích tí nào. Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một cái khó có thể tin ý nghĩ. Không ra được. Lâm Hoàng tại đám người đằng sau, một tay chăm chú lôi kéo Cố Thi Thi, vừa quan sát lầu dạy học bốn phía. Chẳng lẽ ngục đã bao phủ tới lầu dạy học sao? Cố Thi Thi một tay gắt gao bắt lấy Lâm Hoàng quần áo, "Dừng, Lâm Hoàng, làm sao chúng ta xử lý a?" Tần Vũ Hàm mặc dù không có động tác, nhưng lúc này tấm kia tinh xảo trên mặt đã là không có chút huyết sắc nào. Ngục có biên giới, không phải không cách nào thoát đi. Lầu dạy học cửa chính tới gần thao trường, nơi này có lẽ đã tiếp cận ngục trung tâm, hẳn là hướng phương hướng ngược đi. Lâm Hoàng sắc mặt nghiêm túc đánh giá lầu dạy học cửa chính. Cửa thủy tinh bên ngoài là an tĩnh sân trường, cùng cách đó không xa kia yên tĩnh không người thao trường. Mọi thứ đều như thế bình thường. Có thể hết lần này tới lần khác tất cả mọi người bị giam tại lầu dạy học bên trong. Đi. Lâm Hoàng lôi kéo Cố Thi Thi quay người hướng phía lầu dạy học mặt khác đi đến. Tần Vũ Hàm nhìn thấy Lâm Hoàng khởi hành, cũng lập tức theo sát phía sau, đi theo Lâm Hoàng hướng phía mặt khác đi. Lâm Hoàng, chúng ta đi cái nào? Cố Thi Thi có chút khẩn trương mà hỏi. Đi lầu dạy học mặt sau. Lâm Hoàng bình tĩnh đáp. Tần Vũ Hàm lúc này xem bảo, ngươi có chạy đi phương pháp xử lý? Có thể đối mặt Tần Vũ Hàm hỏi thăm, Lâm Hoàng lại ngẩng mặt làm ngơ, chỉ là vượt qua bậc thang, hướng phía lầu dạy học mặt sau đi đến. Tần Vũ Hàm lúng túng túi lầu xuống, không nói thêm gì, chỉ là tiếp tục yên lặng theo sau lưng. Cố Thi Thi không biết rõ Lâm Hoàng muốn làm gì, nhưng nhìn lấy Lâm Hoàng kia nắm thật chặt chính mình cánh tay bàn tay, chỉ cảm thấy bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Đang sợ hãi bên trong, chỉ có đi theo Lâm Hoàng mới có như vậy một chút an tâm. Lâm Hoàng nhanh chân hướng về phía trước, xuyên qua lầu dạy học một tầng đại sảnh, hướng phía mặt sau đi đến. Lầu dạy học mặt sau có một cái cửa sau, không lớn, tại thang lầu sừng chỗ khúc quanh. Bởi vì đến trường thường xuyên trốn học nguyên nhân, Lâm Hoàng biết rõ lầu dạy học mặt sau có một cái không lớn cửa sau, có thể theo mặt sau xuyên ra. Đạp đạp đạp, tìm tới. Lâm Hoàng nhãn tỉnh sáng lên, thấy được cái kia tại góc rẽ cửa sau. Sau đó Lâm Hoàng bước nhanh hướng về phía trước, đưa tay dùng sức nắm cái đồ bạc cửa, thử nghiệm kéo về phía sau động. Két két, cửa bị kéo ra một cái khe. Cố Thi Thi trên mặt lộ ra hưng phấn, mở. Cánh cửa này có thể mở ra. Tần Vũ Hàm cũng là lộ ra ý cười, quá tốt rồi, cửa sau có thể mở ra. Lâu dạy học chính diện, những cái kia nghĩ hết biện pháp đều không thể đập ra thủy tinh người, có người nghe được mặt sau tiếng vang, lập tức bắt đầu la lên. Về phía sau cửa, bọn hắn giống như mở ra sau khi cửa. Đi mau, đi mau. Không biết do ai trước kêu tiếng thứ nhất, sau đó chính là hơn 10 người tranh nhau chen lấn vượt qua bậc thang, hướng phía mặt sau chạy tới. Nghe được sau lưng tiếng vang, Cố Thi Thi trong lòng căng thẳng, gắt gao nắm chặt Lâm Hoàng cổ tay. Ha ha ha, có thể đi ra ngoài. Chạy mau. Cũng liền vào lúc này, Lâm Hoàng hướng về sau hoàn toàn lôi ra cửa sau. Sau một khắc, tất cả mọi người bị một màn trước mắt chấn kinh. Tần Vũ Hàm con ngươi chấn động kịch liệt, Cố Thi Thi càng là một tay che miệng. Sau lưng chạy tới những người kia, càng là theo lúc đầu hưng phấn, chuyển biến làm thần sắc khó có thể tin. Chỉ thấy đạo này cửa sau phía sau, không phải rời đi lầu dạy học đường nhỏ, mà là lớp kín tường. Lớp kín bền chắc không thể phá được tường. Làm sao có thể? Buổi sáng ta mới đi qua đi cửa, rõ ràng đã qua. Đường đâu, đường đâu? Tại sao là tường? Người đứng phía sau liều mạng phóng tới cửa sau, nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào đẩy ra bức tường này. Nguyên bản thông hướng lầu dạy học phía ngoài cửa sau, kéo ra về sau, vậy mà biến thành lớp kín tường. Một cái mắt, nguyên bản trở về từ coi chết vui sướng trong nháy mắt dội tắt, một cố khó nói lên lời tuyệt vọng bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Tất cả mọi người bị lầu dạy học khống trụ. Chương 13, 201 chương 13, 201 Lâm Hoàng sắc mặt khó coi, ngục phạm vi đã đem toàn bộ lầu dạy học bao gồm sao? Cửa chính thủy tinh vô luận như thế nào cũng không cách nào đánh vỡ, còn sót lại cửa sau phía sau cũng thay đổi thành lớp kín tường, toàn bộ lầu dạy học thành to lớn lồng giam, đem tất cả mọi người nhốt ở bên trong. Chúng ta thật không ra được. Cố Thi Thi âm thanh run rẩy, bất lực nhìn về phía Lâm Hoàng. Trung quanh những cái kia xông tới người, tại phát hiện hy vọng cuối cùng bị dội tắt về sau, đã có không ít người lâm vào tuyệt vọng. Quỷ đả tường. Chúng ta thật gặp quỷ. Tần Vũ Hàm cũng là sắc mặt tái nhợt, thực lực đè xuống trong lòng sợ hãi, hỏi: "Lâm Hoàng, kế tiếp làm sao chúng ta xử lý?" Lâm Hoàng trầm mặt xuống, từ trong ngực lấy điện thoại di động ra, đánh hai bình màn nhìn thoáng qua. Vẫn như cũng là không có tín hiệu. Có thể đầu kia hư lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, là bị Vương Minh dây dưa kéo lại sao? Hư còn chưa có xuất hiện, vậy thì còn có cơ hội. Đi, lên lầu. Lâm Hoàng nắm chặt Cố Thi Thi cổ tay, lập tức hướng phía thang lầu đi đến. Tần Vũ Hàm nhìn thấy Lâm Hoàng có động tác, tranh thủ thời gian theo ở phía sau. Lâm Hoàng nhất định biết chút ít cái gì, chỉ có đi theo hắn mới có thể có một chút hy vọng sống. Tần Vũ Hàm thầm nghĩ trong lòng. Cố Thi Thi đi theo Lâm Hoàng sau lưng, hỏi: "Lâm Hoàng, chúng ta muốn lên lầu đi cái nào?" Lầu dạy học tầng thứ nhất đã toàn bộ bị bao phủ, hướng cao tầng đi có lẽ có thể có đi ra cơ hội. Lâm Hoàng lôi kéo Cố Thi Thi đi vào lầu 2, Tần Vũ Hàm cũng thở hổn hển theo ở phía sau. Ba người theo thang lầu, đi vào lầu dạy học tầng thứ 2. Không giống với tầng thứ nhất đại sảnh, tầng thứ 2 là từng đầu hành lang, hai bên che kín phòng học lớn. Hiện tại đã là 10 giờ tối, tầng thứ 2 lầu dạy học một mảnh đen kịt, duy chỉ có mơ hồ an toàn thông đạo lục quang còn tại lấp lóe. Cùng loại ghế kéo qua sàn nhà tiếng vang đống nhiên truyền ra. Thanh âm gì? Cố Thi Thi bị giật nảy mình, kinh ngạc nói. Lâm Hoàng Thi là trong nháy mắt đem Cố Thi Thi bảo hộ ở sau lưng, gắt gao nhìn chằm chằm phát ra tiếng vang địa phương. 201 là 201 phòng học phát ra thanh âm. Tần Vũ Hàm chỉ vào một bên phòng học, ngón tay run rẩy, nhỏ giọng nói rằng. Lâm Hoàng ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm 201 cửa phòng học. Hắc ám bên trong đã sớm không có một hai phòng học, đột nhiên phát ra quỷ dị tiếng vang. Ba người đều nín thở ngưng thần, một chút tiếng vang cũng không dám phát ra. Có thể chờ giây lát về sau, 201 không còn có bất kỳ thanh âm gì xuất hiện. Là ngoại ý muốn sao? Lâm Hoàng chậm rãi buông cánh tay xuống, lôi kéo Cố Thi Thi dọc theo hành lang chậm rãi hướng về phía trước. Bất kể như thế nào, 201 là không thể tiến vào, đi 202 nhìn xem có thể hay không mở ra cửa sổ. Cố Thi Thi trong mắt to tràn ngập hoảng sợ, dùng sức gật đầu, cẩn thận đi theo Lâm Hoàng sau lưng. Tần Vũ Hàm cắn chặt bờ môi, cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy nội tâm sợ hãi, theo sát lấy hai người. Đạp đạp đạp. Lâm Hoàng dựa sát lấy vách tường, chậm rãi đi qua 201 phòng học từ ngoài. 201 phòng học một bên có một cái cửa sổ lớn hộ, cửa sổ có chút cao, Lâm Hoàng vừa vặn ánh mắt có thể nhìn thấy cửa sổ. Theo ba người chậm rãi hướng về phía trước, Lâm Hoàng cũng dần dần đi tới 201 cửa sổ bên cạnh. Lâm Hoàng ngừng thở, có chút nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía 201 trong phòng học. 201 trong phòng học đen kịt một màu, không có một chút ánh đèn. Lâm Hoàng nheo mắt lại, nhìn kỹ hướng 201 mỗi một cái nơi hẻo lánh, xác nhận không có hư thân ảnh, mới yên lòng. Tần Vũ Hàm thân cao chút, nhẹ nhàng đi cả nhắc, vừa vặn ánh mắt có thể nhìn về phía 201 cửa sổ. Tần Vũ Hàm lộ ra nửa cái đầu, giống nhau cẩn thận nhìn xem 201 phòng học, không có phát hiện cái gì vật kỳ quái. Cố Thi Thi vóc dáng không cao, căn bản không nhìn thấy cửa sổ, cho nên chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Lâm Hoàng. Nhìn thấy Lâm Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, Cố Thi Thi mới thở dài một hơi. Còn tốt, còn tốt. Bất quá cũng liền vào lúc này, sau lưng đống nhiên chuyển đến một hồi gấp rút tiếng bước chân. Ai? Lâm Hoàng đột nhiên quay đầu, gấp chầm chầm sau lưng thang lầu chỗ ngoặt. Đồng học, là chúng ta. Lầu một phòng học cửa sổ đều mở không ra, ta cảm thấy hẳn là đến lầu 2 thử một chút. Một cái không cao mập mạp gãi đầu một cái, nhìn về phía Lâm Hoàng nói rằng. Cái tên mập mạp này sau lưng, còn có 5 người, trong đó 3 nam 2 nữ, hẳn là biết nhau. Bọn hắn toàn bộ đều cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Hoàng, trong đó một cái gầy teo nam sinh ở nhìn thấy Lâm Hoàng bên cạnh đứng đấy Tần Vũ Hàm, trong ánh mắt toát ra một nháy mắt địch ý. Lâm Hoàng hít mắt, nhìn về phía bên cạnh Tần Vũ Hàm. Lúc này Tần Vũ Hàm trên mặt trang dung đã có chút hoa, tóc cũng loạn, trên đùi chỉ đen cũng phá mấy chỗ, có thể kiêu ngạo nhân dáng người lại vẫn như cũng là cực kỳ đáng chú ý, ngươi biết hắn. Lâm Hoàng giơ lên cái cằm, đối với Tần Vũ Hàm nói rằng. Tần Vũ Hàm nghe được Lâm Hoàng tự nhủ lời nói, đầu tiên là sức sở, sau đó lập tức theo Lâm Hoàng ánh mắt nhìn. Khi nhìn đến đối diện 6 người bên trong cái kia gầy teo nam sinh về sau, ngẩn người, Triệu Hà Tân. Chúng ta là một cái viện, lúc trước hắn theo đuổi ta 2 tháng. Tần Vũ Hàm cân nhắc một chút, nhỏ giọng trả lời. Lâm Hoàng nheo lại mắt, gật đầu cười. Hóa ra là dạng này. Song phương đều không có người tiếp tục hành động, mập mạp mắt thấy có chút xấu hổ, liền chủ động nhỏ giọng nói rằng, nhiều người lực lượng lớn, chúng ta cùng một chỗ tìm xem có hay không có thể đi ra địa phương. Cố Thi Thi nắm chặt Lâm Hoàng tay, Tần Vũ Hàm không nói gì, hai người đều là vô ý thức tới gần Lâm Hoàng. Mập mạp mắt thấy Cố Thi Thi cùng Tần Vũ Hàm đều không nói lời nào, liền nhìn về phía Lâm Hoàng, thế nào? Lâm Hoàng trầm mặc một lát, nói rằng, tùy ngươi. Mập mạp gãi đầu một cái, vội vàng nói, vậy là tốt rồi, cùng một chỗ a, cùng một chỗ a. Triệu Hà Tân ở phía sau thì là cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói rằng, trang cái gì trang? Một bên một người nữ sinh cũng là trợn trắng mắt. Lâm Hoàng không để ý đến bọn hắn, tiếp tục lôi kéo Cố Thi Thi chậm rãi hướng về phía trước. Mập mạp cùng Triệu Hà Tân thì là lướt nhau, nhỏ giọng thương lượng một lát, 6 người quyết định hướng phía phương hướng ngược đi. Chúng ta đi phương hướng ngược, chia ra tìm tương đối nhanh, cuối cùng cũng có thể đụng nhau. Triệu Hà Tân cùng mập mạp ăn nhịp với nhau. Lầu dạy học tầng thứ 2 là một cái vòng tròn, hành lang móc nối cùng một chỗ, Lâm Hoàng ba người là theo 201 hướng về phía trước, mập mạp cùng Triệu Hà Tân 6 người liền quyết định theo phương hướng ngược tìm kiếm. Lâm Hoàng ba người chậm rãi vượt qua 201 phòng học, sau đó đi tới căn thứ 2 cửa phòng học. Tần Vũ Hàm đứng ở cửa phòng học miệng, xuyên thấu qua thủy tinh hướng bên trong nhìn một chút, xác nhận không có gì đồ vật, liền đưa tay vươn hướng chốt cửa. Thế nhưng ngay tại Tần Vũ Hàm muốn đè xuống chốt cửa thời điểm, cánh tay bỗng nhiên bị một tay nắm ngăn chặn. Lâm Hoàng. Tần Vũ Hàm quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lâm Hoàng một tay đè xuống cánh tay của mình. Thế nào? Tần Vũ Hàm không hiểu nhìn về phía Lâm Hoàng, không hiểu vì cái gì Lâm Hoàng muốn đè lại chính mình. Lâm Hoàng lúc này sắc mặt nghiêm túc, hơi ngẩng đầu, ra hiệu Tần Vũ Hàm nhìn về phía cửa phòng học bảng số. Tần Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn lên, cả người trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ, tùy theo mà đến là một cỗ sâu tận xương tùy hàn ý. 201. 201 về sau thế nào vẫn là 201. Chương 14, ngục trung tâm. Chương 14, ngục trung tâm. Tần Vũ Hàm ngu ngơ đứng tại chỗ, hai chân giống như là rót chỉ, chốt cửa tốt nhất giống có lít nha lít nhít cây kim, đâm tay của mình đau nhức. Sao, chuyện gì xảy ra? Tần Vũ Hàm sắc mặt trắng bệnh, ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Lâm Hoàng. Lúc này Lâm Hoàng đồng dạng là sắc mặt khó coi, chăm chú nhìn cửa phòng học bảng số. 201 nguyên bản 202, biến thành 201 sao? Lâm Hoàng quay đầu nhìn về phía sau lưng, vượt qua 201 phòng học như cũ tại, khoảng cách hành lang đã có một khoảng cách. Có thể rõ ràng hẳn là 202 phòng học, nhưng vẫn là 201. Lâm Hoàng, làm sao chúng ta xử lý? Cố Thi Thi run run rẩy rẩy nhìn về phía Lâm Hoàng. Tần Vũ Hàm cũng là cứng ngắc thu tay lại, sững sờ ngẩng đầu nhìn Lâm Hoàng. Lâm Hoàng trầm mặc một lát, chậm rãi nói rằng, vượt qua căn phòng học này, tiếp tục hướng phía trước. Tần Vũ Hàm đã là toàn thân run lên, nhưng lại như cũ kiên trì hướng về phía trước. Lâm Hoàng cảm thụ được Cố Thi Thi trong lòng bàn tay xuất ra mồ hôi lạnh, chỉ là nhẹ nhàng bóp một chút Cố Thi Thi tay nhỏ. Cố Thi Thi ngẩng đầu nhìn Lâm Hoàng một cái, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Cũng liền tại ba người sắp vượt qua tòa này phòng học thời điểm, hành lang đối diện bỗng nhiên truyền đến một hồi tạp nhạp tiếng bước chân. Lâm Hoàng đột nhiên đứng vững, nhìn chằm chằm hành lang chỗ sâu hắc ám. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, theo hành lang chỗ sâu đi ra sáu thân ảnh. "Ân, là các ngươi?" Mập mạp đột nhiên giật mình, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía đối diện Lâm Hoàng ba người. Triệu Hà Tân nhíu mày, không vui nói rằng, "Các ngươi thế nào chậm như vậy, chúng ta đều đi vòng một vòng, các ngươi thế nào còn tại nguyên điểm?" "Nguyên điểm?" Lâm Hoàng trong lòng trầm xuống. "Đúng à, lầu 2 là liên thông một vòng, theo 201 mãi cho đến 209, hết thảy 9 cái phòng học lớn, chúng ta đã theo 209 chạy đến vây quanh 202." Mập mạp tùy ý mở miệng nói ra. "Các ngươi đi qua 202?" Tần Vũ Hàm khiếp sợ nói rằng. Nhìn thấy Tần Vũ Hàm vẻ khiếp sợ, mập mạp mở người, nói rằng, "Đúng à, chúng ta đằng sau chính là 202." Mập mạp chỉ sau lưng, sau đó tiếp tục nói, "Bất quá 209 tới 202, bên trong phòng học cửa sổ đều mở không ra, không có tìm được đi ra biện pháp." Triệu Hà Tân tiến về phía trước một bước, cắt ngang mập mạp, lạnh giọng hỏi, "Cũng là các ngươi, thế nào một mực lưu tại nơi này?" Cố Thi Thi âm thanh run rẩy nói, "Có thể, thật là ta nhóm đã đi qua 201, phía trước căn bản không có 202." Triệu Hà Tân sắc mặt không vui, nói rằng, "Chúng ta đều đi qua 202, các ngươi tại nguyên chỗ khẳng định không có tìm được." "Có thể, thật là." Cố Thi Thi run rẩy chỉ hướng sau lưng. Tần Vũ Hàm sốt ruột nói rằng, "Thật là ta nhóm căn bản không có tìm tới 202, chỉ có 201." Triệu Hà Tân nhíu mày, bất đắc dĩ nói, "Các ngươi đến cùng thế nào?" "Vũ Hàm, chúng ta thật đi qua 202." Mập mạp cũng là vẻ mặt không hiểu, "202 ngay tại đằng sau, chúng ta lại đi một lần không được sao, mặc dù chúng ta vừa đi ra." Tần Vũ Hàm quay đầu nhìn về phía Lâm Hoàng, Lâm Hoàng trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Khi phiến không có phản ứng, đích thật là nói thật. "Vậy thì đi lên phía trước." Triệu Hà Tân cười lạnh một tiếng, sau đó mang theo đám người hướng phía hành lang phía trước đi đến. Chỉ là mấy bước đường, đám người liền vượt qua 201 cửa sau, sau đó đạt tới kế tiếp phòng học. "202 cái này chẳng phải đang nơi này sao, chúng ta vừa đi ra." Mập mạp đưa tay liền muốn đẩy ra 202 cửa phòng học, bất quá bên trong tất cả cửa sổ đều là phong kín, hơn nữa bất kể thế nào nện cũng nện không ra. Chờ một chút. Cũng liền tại mập mạp muốn đẩy ra cửa phòng học trước một khắc, Lâm Hoàng đông nhiên trầm giọng nói rằng, "Làm gì?" Triệu Hà Tân vẻ mặt không vui nhìn về phía Lâm Hoàng. Mập mạp cũng không hiểu quay đầu nhìn về phía Lâm Hoàng, không biết rõ hắn muốn làm cái gì. Lâm Hoàng sắc mặt âm trầm, "Các ngươi cố gắng nhìn xem đây là cái nào phòng học. Cái này không phải liền là 202 sao?" Mập mạp nói thầm một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng học bài. Cửa phòng học bảng số bên trên, thình lình viết 201. Một cái mắt, mập mạp cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, cả người con ngươi đột nhiên co lại. 201? Cái này sao có thể? Triệu Hà Tân rút lui một bước về đằng sau, hoảng sợ nhìn xem cửa phòng học bảng số, "Chúng ta rõ ràng vừa mới đi qua 202, đây không có khả năng." Cố Thi Thi một tay che miệng, để cho mình không cần kêu lên sợ hãi. Tần Vũ Hàm cũng không tự giác lùi lại một bước, sắc mặt tái nhợt. Một cỗ sợ hãi lan tràn trong hành lang. "Không, không có khả năng." Triệu Hà Tân kinh hô một tiếng, lập tức chạy hướng hành lang phía trước. "Nhất định là nhớ lầm, nhất định là nhớ lầm. 202 khẳng định ở phía trước." "Triệu Hà Tân!" Mập mạp kinh hô một tiếng, theo sát lấy đuổi tới. Triệu Hà Tân chạy qua hành lang, đi tới tiếp theo ở giữa cửa phòng học trước. Nhưng tại thấy rõ cửa phòng học bảng số trong nháy mắt, Triệu Hà Tân cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ, toàn thân run rẩy. 201 thế nào vẫn là 201? Lúc này những người còn lại cũng đều chạy tới, tại nhìn rõ cửa phòng học bảng số về sau, toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ. 201 về sau vẫn là 201. Chúng ta rõ ràng đi qua 202. Triệu Hà Tân tự lẩm bẩm, toàn bộ ánh mắt trừng lớn, đã mất đi tập trung. Trong 6 người một người nữ sinh đã sủi lơ trên mặt đất, cả người ánh mắt ngốc trệ. Mập mạp cũng là toàn thân run rẩy, thì thào nói rằng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quỷ đả tường. Lâm Hoàng lúc này mang theo Cố Thi Thi cùng Tần Vũ Hàm cũng đi tới, khi nhìn đến tòa này phòng học vẫn là 201 về sau, Lâm Hoàng sắc mặt khó coi. Quả nhiên làm tầng lầu phòng học chỉ còn lại 201, chúng ta bị vây ở chỗ này. Cố Thi Thi gắt gao nắm lấy Lâm Hoàng cánh tay, liều mạng cắn chặt bờ môi, không để cho mình lên tiếng. "Không, ta không nên ở chỗ này, ta không muốn chết ta." "Thang lầu, đúng, cửa sau có thang lầu, ta muốn xuống lầu." Đột nhiên một cái tinh thần sụp đổ nữ sinh hét lên một tiếng, bỏ dậy, hướng phía chạy ngược phương hướng. Nữ sinh lảo đảo nghiêng ngã hướng phía sau lưng chạy tới, rất nhanh liền biến mất ở hắc ám bên trong. Nhưng rất nhanh, kia tiếng bước chân dồn dập liền từ phía trước hành lang trong bóng tối truyền đến. Đạp đạp đạp. Chỉ thấy sau một khắc, nguyên bản hướng phía phương hướng ngược chạy nữ sinh, vậy mà theo chính diện hành lang chạy ra. A. Một lần nữa nhìn thấy Lâm Hoàng đám người, nữ sinh đột nhiên hét lên một tiếng, cả người hai chân sủi lơ, mất đi cân bằng quẳng xuống đất. "Tại sao trở lại? Tại sao trở lại?" Mập mạp đem nữ sinh kia nâng đỡ, không ngừng an ủi nữ sinh. Có thể nữ sinh kia như cũ tinh thần đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lại hống đại thiếu, thanh âm quanh quẩn trong hành lang. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, đầu tiên là nhìn về phía hành lang phía trước, lại quay đầu nhìn về phía sau lưng. mặc kệ là hướng về phía trước vẫn là hướng về sau, đều sẽ trở lại 201 sao. Tầng thứ nhất vẫn chỉ là đại môn bị phong kín, đến nơi này hiện thực đã vặn bẹo tới loại trình độ này sao? Càng ngày càng vặn bẹo hiện thực, cho nên chúng ta cũng không có rời sang ngục. Thậm chí, nơi này mới là ngục trung tâm. Ngục phạm vi bên trong, càng đến gần ngục trung tâm, bị ảnh hưởng càng sâu. Tầng thứ hai hiển nhiên so tầng thứ nhất càng thêm vặn bẹo, cho nên nơi này càng tới gần ngục trung tâm. Nghĩ tới đây, Lâm Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm 201 phòng học đại môn. Nếu như nơi này là ngục trung tâm, tiếng hư. Ngay ở chỗ này. Chương 15, con thứ hai hư chương 15, con thứ hai hư Lâm Hoàng cả người tâm thần rung mạnh, gắt gao nhìn chằm chằm 201 phòng học đại môn. Triệu Hà Tân cùng mập mạp 6 người đã đi khắp 202 tới 209 tất cả phòng học, duy chỉ có 201 chưa từng bước vào. Bây giờ tất cả tầng 2 chỉ còn lại 201 phòng học. Cũng liền vào lúc này, đông nhiên 201 trong phòng học chuyển đến một hồi châu ngồi kéo lấy kẹt kẹt tiếng vang. Đạo thanh âm này theo 201 trong phòng học chuyển đến, quanh quẩn tại hắc ám hành lang bên trong. Một cái mắt, làm cho tất cả mọi người đều lông tơ đứng đấy, tê cả da đầu. 201 trong phòng học có cái gì? Mập mạp run run rẩy rẩy nói. Không có ai biết một môn chi cách đối diện, 201 đến tuột cùng là cái gì đang phát ra tiếng vang. Một cỗ sợ hãi khó tả bao phủ tại mọi người tim. Cũng liền tại lúc này, có một đạo tiếng bước chân nặng nề từ trong cửa chậm rãi truyền ra. Đông, đông, đông. Lâm Hoàng bọn người trong nháy mắt nín thở ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm 201 cửa phòng học. Theo cái kia đạo tiếng bước chân càng đến gần càng gần, Lâm Hoàng có thể bước tin, 201 trong phòng học, tên kia đã hướng phía cửa phòng học đi tới. Đông. Tiếng bước chân im bặt mà dừng. Một môn chi cách. Kẹt kẹt, sau một khắc, cửa phòng học nắm tay chậm rãi bị hướng phía dưới ép đi, theo nguyên bản trình độ, dần dần hướng phía dưới cong đi. Trong phòng học, có người ngay tại đem cửa nắm tay chậm rãi đè xuống. Tần Vũ Hàm gắt gao che miệng mình, con người chấn động, hoảng sợ nhìn xem kia chậm rãi ép xuống chốt cửa. 201 trong phòng học, có người muốn từ bên trong cửa phòng học mở ra. Sao, làm sao bây giờ? Mập mạp run rẩy mở ra miệng. Triệu Hà Tân đã ngu ngơ tại nguyên chỗ, cái kia sụp đổ nữ sinh cũng toàn thân sủi lơ. Cố Thi Thi chỉ có thể nắm chặt Lâm Hoàng cổ tay, đóng chặt lại ánh mắt, có thể như cũ toàn thân run rẩy. Lâm Hoàng căng cứng thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cửa phòng học, sau đó đưa tay chụp vào Tần Vũ Hàm bên hai. "Dừng, Lâm Hoàng, ngươi làm cái gì?" Tần Vũ Hàm kinh hô một tiếng, một tay che lỗ tai, quay đầu nhìn về phía Lâm Hoàng. Lúc này, Lâm Hoàng trong tay đã thêm ra một cái khuyên tai, là theo Tần Vũ Hàm thai trái bên trên lấy xuống. Lâm Hoàng không có trả lời, chỉ là đem khuyên tai nắm thật chặt trong tay, theo khuyên tai đâm rách bàn tay, máu tươi chảy ra. Theo máu tươi thoa khắp bàn tay, Lâm Hoàng hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt âm tàn nhìn chòng chọc cửa phòng học nắm tay. Môn kia nắm tay dần dần ép xuống, Lâm Hoàng cả người cũng chậm rãi giơ cánh tay lên. Cửa mở về sau, chỉ quản hướng về sau chạy, tận khả năng rời đi tầng thứ hai. Lâm Hoàng vung lỏng ra Cố Thi Thi tay, cũng không quay đầu lại, chỉ là bình tĩnh nói. Cố Thi Thi không biết rõ vì cái gì, kinh hoàng hỏi, "Là, vì cái gì? Vậy còn ngươi?" Lâm Hoàng không nói thêm gì, chỉ là cho bên cạnh Tần Vũ Hàm một ánh mắt. Tần Vũ Hàm trong lòng rung động, lại lập tức ngầm hiểu, lập tức lùi lại một bước, sau đó giữ chặt Cố Thi Thi cánh tay, tùy thời chuẩn bị mang theo Cố Thi Thi thoát đi. Mập mạp cùng Triệu Hà Tân 6 người hai mặt nhìn nhau, không biết rõ nói cái gì. Lâm Hoàng liếc mắt nhìn thoáng qua 6 người, chỉ là từ tốn nói, tận khả năng trốn, về phần có thể hay không rời đi, nhìn vận khí của các ngươi. Là. Mập mạp liên tục gật đầu, mặc dù không biết rõ Lâm Hoàng vì cái gì nói như vậy, có thể bản năng cầu sinh mạnh liệt khu xử bọn hắn mong muốn chạy khỏi nơi này. Giang giác. Một tiếng thanh thúy khóa vang. 201 chốt cửa bị ép tới phía dưới cùng nhất. Thế nhưng liền trong chớp nhoáng này, Lâm Hoàng ánh mắt sắc bén, đột nhiên một cước đạp hướng 201 cửa phòng học. Căn bản không chờ đồ vật bên trong mở ra, Lâm Hoàng đã dẫn đầu một cước đá văng cửa phòng học. Chạy! Lâm Hoàng gầm thét một tiếng. Phanh! Theo cửa phòng học bị Lâm Hoàng một cước đá văng, nghe được Lâm Hoàng thanh âm đám người trong nháy mắt có cẳng liền chạy. Dương Cố Thi Thi vừa muốn mở miệng, liền bị Tần Vũ Hàm một thanh chảnh đi. Cố Thi Thi bị Tần Vũ Hàm dắt lấy chạy hướng sau lưng, mập mạp cùng Triệu Hà Tân 6 người cũng là liều mạng chạy, căn bản không dám quay đầu. 201 cửa phòng học bị đá văng trong nháy mắt, Lâm Hoàng liền thấy được cửa đối diện đổ bật. Kia là một đầu mọc ra huyết buồn đại khẩu, trong miệng che kín kinh khủng răng cưa hư. Nhưng tại nhìn thấy đầu này hư trong nháy mắt, Lâm Hoàng đột nhiên trong lòng giật mình. Không phải trên bãi tập đầu kia hư, còn thứ hai hư. Có thể căn bản không thể kìm được Lâm Hoàng suy nghĩ, đầu kia hư liền đột nhiên đem miệng lớn mở ra, trực tiếp cắn về phía Lâm Hoàng. Lan! Lâm Hoàng gầm thét một tiếng, đem che kín máu tươi tay phải đột nhiên một quyền nện ở hư trên thân thể. Một loại nào đó điều kiện lần nữa đạt thành. Lâm Hoàng trong lòng bàn tay có một đạo ánh sáng màu hoàng kim lập lòe, một cây khóa nhọn trong nháy mắt cắm vào đầu này hư thể nội. Quả nhiên, Lâm Hoàng trong lòng vui mừng, đầu này kim sắc xiềng xích quả nhiên xuất hiện lần nữa. Phúc, căn này kim sắc xiềng xích cắm vào hư thể nội trong nháy mắt, liền có bạch khí bốc hơi, tê tê rung động. Giống, hư gào thét một tiếng, sau đó mạnh mẽ cắn một cái hạ. Phanh, Lâm Hoàng sớm co đón trước, cả người thân thể trong nháy mắt trầm xuống, tránh thoát đầu này hư miệng lớn. Tê tê, Lâm Hoàng tay phải chỗ còn có bạch khí tê tê rung động, không ngừng thiêu nướng đầu này hư thân thể. Hư gào thét một tiếng, một chảo đập vào Lâm Hoàng ngực, đem Lâm Hoàng đánh bay ra ngoài. Phanh! Lâm Hoàng bị một chảo đập ngã hướng phía sau, cả người đâm vào hành lang trên vách tường. Hư phần bụng đã có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay vết nước, chính là cây kia kim sắc hóa gai nhỏ mặc. Hừ! Lâm Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, phía sau lưng chuyển đến kịch liệt đau nhức, có thể chính mình cũng không dám có chút dừng lại, lập tức bỏ dậy, hướng phía hành lang chạy tới. Thừa dịp đầu này hư dừng lại, Lâm Hoàng liều mạng hướng phía thang lầu chạy tới. Đạp đạp đạp. Theo Lâm Hoàng chạy qua 201 phòng học, trong bóng tối dần dần xuất hiện nguyên bản đầu bậc thang. Xuất hiện. Lâm Hoàng vui mừng, quả nhiên làm bị thương đầu này hư về sau, ngục cũng theo đó chấn động, nguyên bản bị phong kín chỉ còn 201 phòng học tầng thứ 2, cũng rốt cục lộ ra nguyên bản thang lầu. Không chút do dự, Lâm Hoàng một bước liền nhảy xuống thang lầu. Phanh, phanh. Vài giây đồng hồ thời gian bên trong, Lâm Hoàng liền dọc theo thang lầu, từ lầu 2 nhảy xuống tới. Hô, hô, Lâm Hoàng miệng lớn thở dốc, quỳ một chân trên đất. Lâm Hoàng. Cố Thi Thi kinh hô một tiếng, sau đó cả người trực tiếp nhào vào Lâm Hoàng trong ngực. Ô ô ô, Lâm Hoàng ngươi không sao chứ? Cố Thi Thi rốt cuộc khống chế không nổi nước mắt, gắt gao ôm Lâm Hoàng. Không có việc gì. Lâm Hoàng nuốt xuống dâng lên bọt máu, vỗ nhẹ nhẹ đánh Cố Thi Thi phía sau lưng. Tần Vũ Hàm cũng là vừa mừng vừa sợ đứng ở một bên, hai tay nắm chặt, chăm chú nhìn xem Lâm Hoàng. Vừa rồi xảy ra cái gì? Lâm Hoàng ngươi làm cái gì? Triệu Hà Tân đứng dậy, nhìn chằm chằm Lâm Hoàng chất vấn. Vì cái gì mở cửa về sau, nguyên bản thang lầu lại lần nữa xuất hiện, ngươi lại tại trong cửa nhìn thấy cái gì? Tần Vũ Hàm nhíu mày, lặng lẽ nhìn về phía Triệu Hà Tân. Triệu Hà Tân, Lâm Hoàng đã cứu chúng ta tất cả mọi người, hiện tại đến phiên ngươi đến chất vấn hắn. Triệu Hà Tân cái trán gân xanh nô lên, Lâm Hoàng hắn khẳng định biết cái gì? Hắn không nói ra, làm sao chúng ta sống sót? Tần Vũ Hàm lạnh giọng quát lớn, Triệu Hà Tân, nếu như không phải Lâm Hoàng, ngươi bây giờ ngay cả đứng ở chỗ này cơ hội đều không có. Mắt thấy bầu không khí không đúng, mập mạp lập tức đứng ở chính giữa, vội vàng nói, chớ quấy rầy, chớ quấy rầy. Theo mấy người giằng co, nguyên bản dừng lại tại lầu một những người còn lại cũng đều bị hấp dẫn tới. Một tầng đại sảnh người càng tụ càng nhiều, tất cả trốn vào lầu dạy học người toàn bộ hội tụ tại nơi này, đem Lâm Hoàng vây ở chính giữa. Chương 16, truy cùng trốn chương 16, truy cùng trốn hơn 10 người làm thành một vòng tròn, vẻ mặt khác nhau, nhìn xem trung tâm nhất Lâm Hoàng. Các ngươi đi lầu 2 xảy ra chuyện gì? Có người nhịn không được mở miệng hỏi. Triệu Hà Tân 6 người, cùng Lâm Hoàng 3 người, bọn hắn 9 người đi hướng lầu 2 sự tình những người còn lại cũng nhìn thấy. Bây giờ lần nữa từ lầu 2 xuống tới, hơn nữa thoạt nhìn xảy ra chuyện gì ghê gớm sự tình. Triệu Hà Tân bước ra một bước, đưa tay chỉ hướng nửa quỳ trên mặt đất Lâm Hoàng, nói rằng, hắn. Lúc ấy tại lầu 2 chúng ta bị nhốt rồi, chính là hắn tinh chuẩn nói ra thế nào rời đi. Hắn khẳng định biết đi ra biện pháp. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên. Tại một tầng những người này, cơ hồ thử khắp cả tất cả biện pháp, nhưng vẫn là không có cách nào chạy ra lầu dạy học. Tất cả mọi người cơ hồ tuyệt vọng, bây giờ Triệu Hà Tân lời nói, để bọn hắn đột nhiên bắt được cây cỏ cứu mạng. Biện pháp gì? Như thế nào mới có thể ra ngoài, mau nói a. Chính là, chỉ cần có thể ra ngoài, thế nào đều được. Người ở chỗ này đều mồm năm miệng 10 nói đến, hướng phía trung tâm nhất Lâm Hoàng nói rằng, không người nào nguyện ý bỏ lỡ cái này hắc ám bên trong một chút đèn đuốc. Lâm Hoàng không nói thêm gì, chỉ là miệng lớn thở dốc, suy nghĩ loạn cả một đoạn. Cho đến lúc này, Lâm Hoàng có thời gian trầm xuống tâm hồi tưởng đến lầu 2 chuyện phát sinh. 201 trong phòng học, căn bản không phải trên bãi tập đầu kia hư. Trên bãi tập đầu kia hư ngục bên trong là chói hai vụ vụ âm thanh, đầu này hư ngục là cùng loại quỷ đả tường năng lực. Không sai, từ vừa mới bắt đầu, chính mình bước vào chính là bên kia hư ngục. Đây là con thứ hai hư. Giống. Cũng liền vào lúc này, một đạo tiếng gào thét từ trên lầu truyền đến. Sau đó liền tiếng bước chân nặng nề, từng bước một dẫm tại trên bậc thang. Thập, thanh âm gì? Nhất định là quái vật, trên lầu có quái vật. Người trong đại sảnh loạn thành một bầy, tại trên bãi tập cái kia mọc ra 7 đầu lợi chào quái vật, đã để bọn hắn lưu lại bóng ma tâm lý. Triệu Hà Tân lúc này kịp phản ứng, run rẩy nhìn về phía Lâm Hoàng, "Ngươi trên lầu gặp phải chính là quái vật kia?" Lâm Hoàng không nói gì, chỉ là chậm rãi đứng người lên. Tần Vũ Hàm sắc mặt trắng bệnh, khó có thể tin nhìn về phía Lâm Hoàng. Nếu như tại 201 bên trong thật là đầu kia quái vật, Lâm Hoàng lại là làm sao sống được? Đông, đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề quanh quẩn tại trên bậc thang, đầu kia hư đang chậm rãi xuống lầu. "Nhanh, chạy mau a, đi nhanh lên." Trong đại sảnh đã có không ít người bị sợ hai choáng váng đầu óc, bắt đầu tứ tán né ra. Giống. Hư tiếng gào thét lần nữa truyền đến. Dừng, Lâm Hoàng, làm sao chúng ta xử lý a? Tần Vũ Hàm lo lắng hỏi. Cố Thi Thi khóc ánh mắt đỏ bừng, gắt gao nắm lấy Lâm Hoàng cánh tay. Lâm Hoàng nhíu mày, nhanh như vậy liền đuổi tới sao? Cũng liền trong nháy mắt này, đã từng khương chân đã nói tiếng vọng tại Lâm Hoàng trong đầu. Hư bị quy tắc hấp dẫn. Lâm Hoàng con ngươi co rụt lại, đột nhiên nhìn mình lòng bàn tay. Đầu này hư là bị chính mình khi phiến hấp dẫn tới. Trên bãi tập đầu kia hư là bị Vương Minh hấp dẫn tới. Mà lầu dạy học đầu này hư thì là bị chính mình hấp dẫn tới. Chỉ cần mình ở nơi nào, đầu này hư liền sẽ theo tới chỗ đó. Ngục là cùng theo hư di động, cho nên càng đến gần chính mình, liền càng đến gần ngục trung tâm. Khó trách lầu 2 sẽ càng tới gần ngục trung tâm, nhưng thật ra là đầu kia hư một mực tại tới gần ta. Lâm Hoàng nghĩ rõ ràng về sau, đem Cố Thi Thi tay tránh ra. Tần Vũ Hàm, tại rời đi về sau, ngươi mang theo Cố Thi Thi hướng ta phương hướng ngược chạy. Tần Vũ Hàm sửng sốt một chút, có ý tứ gì, ngươi muốn rời khỏi? Vật kia là hướng ta tới, ta sẽ dẫn ra hắn, các ngươi tận khả năng hướng phương hướng ngược chạy. Có lẽ có thể chạy ra lầu dạy học. Lâm Hoàng chậm rãi mở bàn tay, viên kia khuyên thai đã thật sâu khảm vào bàn tay, da thịt tràn ra, máu tươi chậm rãi chảy ra. Ngục phạm vi có hạn, đồng thời lấy hư làm trung tâm di động, đã hư sẽ bị chính mình hấp dẫn, vậy chỉ cần chính mình cùng các nàng cách đủ xa, có lẽ các nàng liền có thể chạy ra ngục biên giới. Cố Thi Thi dãy rủa lấy lắc đầu, liều mạng nắm lấy Lâm Hoàng cổ tay, "Vậy còn ngươi, Lâm Hoàng, ngươi làm sao bây giờ à?" Lâm Hoàng chậm rãi đẩy ra Cố Thi Thi tay, bình tĩnh nói rằng, đây là cơ hội duy nhất. Dứt lời, Lâm Hoàng ngồi thẳng lên, ngắm nhìn bốn phía. Lâu một đại sảnh như cũ đứng đấy mười mấy người, người còn lại đều đã riêng phần mình chạy tứ tán. Các ngươi cũng đều nghe được, đây là các ngươi duy nhất mạng sống cơ hội, nếu như muốn chạy ra lầu dạy học, tận khả năng hướng lấy ta phương hướng ngược chạy. Lâm Hoàng trầm giọng đối với người chung quanh nói rằng. Người chung quanh vội vàng gật đầu, biết, biết. Đông. Trên bậc thang truyền đến nặng nề tiếng bước chân. Muốn tới. Lâm Hoàng nói thầm một tiếng. Lâm Hoàng lần nữa nhìn Tần Vũ Hàm cùng Cố Thi Thi một cái, bình tĩnh nói rằng, phải nhanh. Tần Vũ Hàm trọng trọng gật đầu, Cố Thi Thi gắt gao cắn môi. Đi. Nói xong, Lâm Hoàng liền lập tức lên đường chạy hướng một bên hành lang. Theo Lâm Hoàng rời đi, Tần Vũ Hàm lập tức lôi kéo Cố Thi Thi hướng phía phương hướng ngược hành lang chạy tới, những người còn lại thấy thế cũng đều đội vàng hướng phía phương hướng ngược chạy đi. Đạp đạp đạp. Lâm Hoàng đi tại hành lang bên trong, không dám quá nhanh, nhất định phải bảo đảm cái kia hư theo sau lưng. Lâu một đại sảnh còn lại tản ra người, có thể trốn ra ngoài hay không, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Tại chính mình thông báo cho bọn hắn hướng tương phản phương hướng trốn trước đó, liền có không ít người bởi vì chịu không được sợ hãi, đã tứ tán né ra. Lâm Hoàng lòng dạ biết rõ, chính mình đi phương hướng, tất nhiên cũng sẽ có người ẩn nút. Có thể Lâm Hoàng cũng không có lựa chọn khác. Một đạo lợi chảo xẹt qua vách tường chói tai âm thanh tại sau lưng vang lên. Tới. Lâm Hoàng đột nhiên quay đầu, liền gặp được đầu kia hư trương lấy huyết buồn đại khẩu, tinh hồng thụ đồng gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Chạy. Lâm Hoàng không chút do dự, lập tức co cẳng liền chạy. Đầu kia hư cũng lập tức theo sát phía sau, nhếch miệng gào thét, vung vẩy lợi chảo đem bốn phía hành lang vạch ra từng đạo dọa người vết cắt, tiếng bước chân nặng nề như là nhịp trống, gắt gao cắn lấy Lâm Hoàng sau lưng. Lâm Hoàng dọc theo hành lang một đường chạy, trong lòng suy tính lấy thời gian. Giống. Sau lưng hư đuổi sát không ngừng, thế tất yếu đem Lâm Hoàng xé nát. Cũng liền vào lúc này, một bên trong phòng học, đột nhiên cửa phòng học bị đẩy ra, một cái nam sinh run rẩy thò đầu ra. Trở về. Lâm Hoàng giật mình, đột nhiên hét lớn. Có thể căn bản không kịp, nam sinh kia tại nhìn thấy đầu kia hư trong nháy mắt, liền bị cắn một cái rơi mất đầu. Đáng chết. Lâm Hoàng chửi nhỏ một tiếng, nhìn phía sau nam sinh kia không đầu thân thể chậm rãi ngã xuống, có thể chính mình lại như cũng không dám dừng lại bước. Phía trước có một cái T chữ chỗ ngoặt, Lâm Hoàng đột nhiên quay người phóng tới bên trái. Thế nhưng ngay tại Lâm Hoàng xông vào bên trái chỗ ngoặt trong nháy mắt, liền đột nhiên trừng to mắt. Chỉ thấy bên trái chỗ ngoặt một bên, có bốn người đang run rẩy trốn ở góc tường, hoảng sợ nhìn xem Lâm Hoàng. Mẹ nó. Lâm Hoàng đột nhiên dừng, lập tức thay đổi thân thể, mong muốn chạy phía bên phải bên cạnh chỗ ngoặt. Thế nhưng ngay tại Lâm Hoàng quay đầu trong nháy mắt, đầu kia hư răng nanh miệng lớn đã cắn về phía Lâm Hoàng đầu. Chương 17, trái hoặc phải chương 17, trái hoặc phải lăn đi. Lâm Hoàng gầm thét một tiếng, sau đó lấy dính đầy máu tươi tay phải đột nhiên nện ở hư trên đầu. Phanh. Lâm Hoàng tay phải lại có một đạo kim sắc khóa nhọn đột nhiên cắm vào hư đầu. Đầu này hư gào thét một tiếng, đột nhiên đem Lâm Hoàng đụng bay ra ngoài. Lâm Hoàng cả người bay ngược hướng vách tường, ầm ầm một tiếng quẳng hướng trên mặt đất. Lâm Hoàng run rẩy trèo chống thân thể, chỉ cảm thấy cả người đều muốn tan ra thành từng mảnh, ngực vết thương cũ cũng lần nữa sụp ra. Xương cốt lại gãy mất sao? Lâm Hoàng tự lẩm bẩm. Giống, giống. Đầu kia hư trên đầu thêm ra một cái vết thương, tựa hồ là bị kim sắc khóa nhọn làm bị thương, toàn bộ thân hình trên mặt đất không ngừng lăn lộn, tiếng gào thét vang vọng lầu dạy học. Lâm Hoàng nghiêng đầu nhìn về phía khác một bên mấy người kia, khàn khàn nói rằng, đi mau, hướng phía trước đi. Bốn người kia giắt nhau đỡ đứng người lên, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, chỉ có thể lung tung gật đầu. Căn bản không dám dừng lại, lảo đảo nghiêng ngã hướng phía Lâm Hoàng phương hướng ngược né ra. Lâm Hoàng chống lên thân thể, đưa tay đè ép một chút lồng ngực của mình. Nhìn cách đó không xa đầu kia hư còn tại trên mặt đất lăn lộn gào thét, Lâm Hoàng căn bản không dám dừng lại, tiếp tục hướng phía bên phải hành lang chạy trốn. Lâm Hoàng nhìn xem chính mình che kín máu tươi trong lòng bàn tay, viên kia khuyên thai đã xâm nhập ra thịt, gắt gao cắm ở xương cốt ở giữa. Mặc dù không biết rõ vì cái gì, có thể máu tươi của mình tại chạm đến hư thời điểm, liền sẽ có kim sắc xiềng xích đâm ra. Đây cũng là khi phiến năng lực. Lâm Hoàng không hiểu nhìn mình trong lòng bàn tay, nhưng hôm nay lại không có lưu cho Lâm Hoàng tinh tế suy tư thời gian, sau lưng còn có một đầu hư đuổi sát không ngừng. Bất quá cũng liền vào lúc này, sau lưng đầu kia hư tiếng gào thét đông nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ân. Lâm Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy mới vừa rồi còn tại cách đó không xa lăn lộn hư, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Đi đâu? Lâm Hoàng trong lòng giật mình. Ngục còn không có biến mất, hư như cũ tồn tại. Lâm Hoàng chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, cả người toàn thân căng cứng, đánh giá chung quanh phương hướng khác nhau. Không nhìn thấy đầu kia hư, liền đại biểu cho hư khả năng từ bất cứ phương hướng nào xuất hiện. Lâm Hoàng tinh thần căng cứng, thời điểm chú ý đến phương hướng khác nhau tiếng vang. Ngươi biết thế nào ra ngoài sao? Một thanh âm từ một bên vang lên. Nghe được thanh âm, Lâm Hoàng vô ý thức liền phải một quyền đập tới, nhưng tại thấy rõ về sau lập tức dừng lại động tác. Chỉ thấy một bên phòng học bị kéo ra một cánh cửa khe hở, một người nữ sinh lộ ra ánh mắt, run rẩy nói rằng: "Người kia nói ngươi biết đi ra biện pháp van cầu ngươi." Lâm Hoàng thấy rõ về sau, thở dài một hơi, sau đó đưa tay chỉ cùng mình phương hướng ngược nhau. "Tạ ơn." Nữ sinh kích động gật đầu, nước mắt tuôn ra. "Đi mau, đi mau." Nữ sinh đẩy ra cửa phòng học, bên trong lại lục tục ngo ngoe đi ra mấy người, hướng phía Lâm Hoàng chỉ phương hướng lảo đảo nghiêng ngã chạy đi. Lâm Hoàng hít sâu một hơi, tiếp tục hướng phía trước đi đến. A, một đạo tê tâm liệt phế kêu to vang vọng lầu dạy học. Lâm Hoàng đột nhiên giật mình, toàn bộ trong nháy mắt căng cứng thân thể, hướng phía cái hướng kia chạy tới. Không, không cần a. Lại là một đạo tê tâm liệt phế kêu to. Là đầu kia hư. Lâm Hoàng chửi nhỏ một tiếng. Đập, đập, đập. Lâm Hoàng đột nhiên kéo ra một gian phòng học, chỉ thấy bên trong chỉ có hai cái thân thể bị xé thành hai nửa người, huyết thủy dọc theo sàn nhà chảy ra. Đáng chết. Lâm Hoàng lập tức rời khỏi phòng học, tiếp tục hướng phía kêu to địa phương chạy tới. Theo Lâm Hoàng xuyên qua hành lang, phía trước nhất tê chữ châu ngoặc chính trung tâm, có một người đàn ông đang ngồi sập xuống đất. Lâm Hoàng chậm rãi đi qua, lại nghe được tiếng bước chân nặng nề giống nhau vang lên. Đập. Lâm Hoàng bỗng nhiên đứng vững, xung quanh tùy theo lâm vào an tĩnh quỷ dị. Kia tiếng bước chân nặng nề cũng biến mất không thấy gì nữa. Xung quanh không có một tơ một hào tiếng bước chân. Dừng, Lâm Hoàng đối diện nam nhân kia thanh âm run rẩy vang lên. "Cứu, mau cứu ta!" Lâm Hoàng khẽ nhíu mày, "Triệu Hà Tân." Ngã ngồi tại tê chữ chỗ ngoặt, một cử động nhỏ cũng không dám nam nhân, chính là Triệu Hà Tân. Triệu Hà Tân lúc này toàn thân không cầm được run rẩy, bờ môi run rẩy không ngừng, sắc mặt trắng bệnh. Quỷ dị chính là, hắn chỉ dám nhìn thẳng phía trước, không dám tả hữu nghiêng đầu một tơ một hào. Lâm Hoàng cúi đầu nhìn mình ngay tại nhỏ máu bàn tay, một đạo kim sắc xiển xích hư ảnh như ẩn như hiện. "Hư, liền tại phụ cận." Lâm Hoàng khoảng cách Triệu Hà Tân không đủ 10 mét, Lâm Hoàng có thể chắc chắn, đầu kia hư ngay tại tê chữ chỗ ngoặt một bên. "Hư tại bên cạnh ngươi, đúng không?" Lâm Hoàng đứng tại chỗ, nhìn xem Triệu Hà Tân bình tĩnh mở miệng. "Đúng, đối." Triệu Hà Tân đóng chặt lại mắt, run rẩy đáp lại. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi nắm chặt trên tay phải đầu kia kim sắc xiềng xích. "Hiện tại, nói cho ta hư tại ngươi trái bên cạnh vẫn là bên phải?" "Phải, bên phải." Triệu Hà Tân dừng một chút, giơ tay lên, chậm rãi chỉ hướng một cái phương hướng. Có thể sau một khắc, tại Lâm Hoàng trong mắt, Triệu Hà Tân trên thân vậy mà nổi lên hồng quang nhàn nhạt. Lâm Hoàng híp híp mắt, bình tĩnh nói, "Tại động thủ thời điểm, ngươi lập tức liền hướng trước chạy, đừng quay đầu, biết sao?" "Biết, biết." Nó muốn đi qua. Triệu Hà Tân toàn thân kéo căng, miệng lớn thở dốc, cả người bị sợ hãi tàn phá tới cực điểm. Sau một khắc, Lâm Hoàng thân thể nghiêng về phía trước, đột nhiên bước ra một bước. Rầm rầm. Lâm Hoàng tay phải một nắm, một cây kim sắc xiềng xích kéo trên mặt đất hoa hoa tác hưởng, vọt thẳng hướng tê chữ chỗ ngoặt. Triệu Hà Tân cũng đột nhiên bỏ dậy, hướng phía Lâm Hoàng phương hướng liều mạng chạy. Hai người trong nháy mắt liền sượt qua người. Lâm Hoàng đột nhiên phóng tới tê chữ chỗ ngoặt, vung vẩy trong tay kim sắc xiềng xích. Cùng lúc đó, một tiếng gào thét trong nháy mắt truyền đến. Sau một khắc, đầu kia hư trương mở răng nanh, đột nhiên theo châu ngoặt bên trong đập ra. Nhưng ra ngoài ý định chính là, hư xuất hiện phương hướng, cũng không phải là Triệu Hà Tân chỉ cái hướng kia. Hư xuất hiện phương hướng là tương phản. Triệu Hà Tân cũng không quay đầu lại, trên mặt là trở về từ coi chết thoải mái, liều mạng hướng phía trước chạy trốn. "Chết đi, chết đi. Ngươi chết, ta liền có thể chạy đi." Triệu Hà Tân điên cuồng cười to, đồng thời cũng không quay đầu lại hướng phía nơi xà phi nước đại. Đối mặt theo khắc một bên đập ra tới hư, Lâm Hoàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là lời nói dối. Sau đó đột nhiên vung vẩy cổ tay, tinh chuẩn đem xiềng xích quăng về phía hư đập ra tới một bên. Phúc. Kim sát xiềng xích trực tiếp cắm vào hư ngực, lập tức liền có bạch khí tê tê bốc lên. Lâm Hoàng nắm chặt trong tay xiềng xích, đột nhiên đem đầu này hư ghìm chặt cổ, hướng về sau kéo một cái. Phanh. Hư bị Lâm Hoàng trực tiếp chảy ngã xuống đất. Giống. Đầu này hư trương răng múa chảo, ý đồ xé nát trước mắt Lâm Hoàng. Có thể Lâm Hoàng hai tay gắt gao níu lại xiềng xích, mạnh mẽ ghìm chặt đầu này hư cổ. Lâm Hoàng gấp chảnh trong tay kim sắc xiềng xích, đem đầu này hư một mực khóa lại, tùy ý đầu này hư liều mạng lăn lộn, Lâm Hoàng chính là chết không buông tay. "Giống, giống." Hư trong hành lang trên dưới lăn lộn, đem vách tường bạch ra vô số vết rách, có thể như cũng không cách nào tránh thoát xiềng xích trói buộc. Kim sắc xiềng xích quấn quanh ở hư trên thân, bạch khí tê tê rung động, điên cuồng thiêu nướng đầu này hư thân thể. Chương 18, giết. Chương 18, giết. Lâu dạy học khác một bên, Tần Vũ Hàm cùng Cố Thi Thi dọc theo hành lang liều mạng chạy, sau lưng còn có mười mấy người giống nhau đang chạy. "Hô, hô!" Tần Vũ Hàm miệng lớn thở dốc. Cố Thi Thi càng là cả người đã sức cùng lực kiệt. Các nàng không biết do đi cái nào, chỉ có thể căn cứ Lâm Hoàng lời nói một mực chạy. "Còn nhiều hơn xa?" Tần Vũ Hàm miệng lớn thở dốc hỏi. Cố Thi Thi nằm dạp trên mặt đất, không ngừng phun nước chua, dùng sức lắc đầu. Thế nhưng đúng vào lúc này, một bên người bỗng nhiên hoảng sợ nói, "Mau nhìn, cửa sổ có thể mở ra." "Cái gì? Cửa sổ có thể mở ra?" Không biết do ai dẫn đầu đập ra cửa sổ, những người này toàn bộ đều mừng rỡ như điên, cả đám đều hướng phía cửa sổ vào tới. Tần Vũ Hàm nhìn thấy cách đó không xa cửa sổ bị nện mở, giống nhau lộ ra nụ cười, kinh hỉ nói, "Mở, rốt cuộc mở." Tần Vũ Hàm đem Cố Thi Thi mạnh mẽ kéo dậy, hướng phía cửa sổ chạy tới. Hai người dẫm lên ghế, theo lầu dạy học cửa sổ đột nhiên lật ra đi ra. Phanh. Hai người cùng một chỗ ngã ở lầu dạy học phía ngoài trên bãi cỏ. Trung quanh đã có mười mấy người cũng nằm trên mặt đất, tất cả mọi người đắm chìm trong trở về từ cõi chết trong vui sướng. "Ha ha ha ha, hiện ra. Không chết, ta không chết." "Ô ô ô, rốt cục chạy ra ngoài." Bốn phía một mảnh quỷ khóc sói gào, Tần Vũ Hàm cả người cũng tê liệt ngã xuống tại trên bãi cỏ, miệng lớn thở dốc, nước mắt cũng không dừng được nữa. Lâm Hoàng nói là sự thật, có thể Cố Thi Thi lại là dễ dàng đứng người lên. "Dừng, Lâm Hoàng còn tại bên trong." Tần Vũ Hàm đột nhiên giữ chặt Cố Thi Thi cổ tay, quát lớn, "Ngươi điên rồi, chúng ta thật không cho mới thoát ra tới." Cố Thi Thi hai mắt khóc sưng đỏ, chỉ là thì thào lặp lại, Lâm Hoàng làm sao bây giờ à? Ngươi trở về cũng chỉ có thể là cho hắn thêm phiền." Tần Vũ Hàm đột nhiên lay động Cố Thi Thi cánh tay. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên có một thân ảnh lướt qua Cố Thi Thi. Chỉ thấy một cái vóc người cao gầy nữ nhân vượt lên bệ cửa sổ, tóc dài như thác nước, sau lưng có một thanh cổ phát trường kiếm. "Chờ một chút, không muốn đi vào." Cố Thi Thi nhìn thấy người này, đội vàng la lên. Có thể nữ nhân kia chỉ là quay đầu lườm Cố Thi Thi một cái, sau đó cả người trong nháy mắt xông vào lầu dạy học. Nàng Cố Thi Thi ngơ ngác nhìn cửa sổ, cái kia cao gầy nữ nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Cố Thi Thi quay đầu nhìn về phía Tần Vũ Hàm, phát hiện Tần Vũ Hàm cũng là vẻ mặt mờ mịt. Lầu dạy học tầng thứ nhất một chỗ chỗ ngặt, Lâm Hoàng tay trái tay phải đều bị máu tươi bao trùm, hai cây kim sắc xiềng xích gắt gao quấn ở đầu kia hư cổ cùng ngực. Ken két, kim sắc xiềng xích kéo căng thẳng tắp, không ngừng có thiêu đốt tê tê âm thanh, bạch khí theo hư trên thân bốc lên. Lâm Hoàng cắn chặt răng, liều mạng kéo túm lấy xiềng xích. Giống, đầu kia hư toàn thân đều đã che kín xiềng xích vết thương, không ngừng gào thét, ý đồ tránh ra cái này hai đạo xiềng xích. Vậy thì nhìn xem ai trước mài chết ai. Lâm Hoàng chửi nhỏ một tiếng, sau đó cánh tay đem xiềng xích quấn quanh một vòng, lần nữa đột nhiên đi lại. Đầu kia hư bị ầm ầm chảy ngã xuống đất, lợi chảo khảm vào gạch, gắt gao hướng về sau chống cự. Lâm Hoàng cùng hư lâm vào cục diện giằng co. Cũng liền tại Lâm Hoàng sắp đạt tới cực hạn sau một khắc, một hồi tiếng bước chân rồn rập từ đằng xa truyền đến. Chỉ là mấy hơi thở, một đạo cao gầy thân ảnh liền từ trong bóng tối trong nháy mắt xông ra. Một đạo tiếng kiếm reo vang lên. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia cầm trong tay một thanh trường kiếm, trong nháy mắt liền đem đầu kia bị tỏa liên quấn quanh hư một phân thành hai. Phanh! Hư thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa, ngã xuống đất. Lâm Hoàng xiềng xích mất đi tác dụng, cả người hướng về sau đặt mông ngồi sập xuống đất. Ông! Trường kiếm bị chậm rãi cắm về vỏ kiếm, đầu kia hư cũng theo đó tiêu tán. Người xem như tới. Lâm Hoàng miệng lớn thở dốc, nhìn xem đối diện đạo thân ảnh kia. Khương Chân nhìn thoáng qua Lâm Hoàng, bình tĩnh nói, thì tới ngươi phí hết chút thời gian, không tính quá muộn, kém chút ta liền phải cắm. Lâm Hoàng từ dưới đất bò dậy thân thể, nhìn xem che kín máu tươi hai tay. T. Lâm Hoàng cắn răng, đem trong tay phải viên kia khuyên thai rút ra, tiện tay ném xuống đất. Cái kia đạo kim sắc xiềng xích là chuyện gì xảy ra? Khương Chân dừng một chút, vẫn hỏi xuất khẩu. Lâm Hoàng lắc đầu, tùy ý nói rằng, ta không rõ ràng, có lẽ đây là khi phiến năng lực. Khương Chân khẽ nhíu mày, suy tư điều gì? Không nói trước cái này, kiếm cho ta mượn dùng một chút. Lâm Hoàng chậm rãi vận chuyển cái cổ, hướng phía Khương Chân đưa tay. Khương Chân trực tiếp đem trường kiếm bức cho Lâm Hoàng. Sảng khoái như vậy, không hỏi xem ta muốn làm gì. Lâm Hoàng bị Khương Chân động tác lấy làm kinh hãi, hiếu kỳ nhìn về phía Khương Chân. Khương Chân chỉ là nhàn nhạt lườm Lâm Hoàng một cái, bình tĩnh nói rằng, mặc dù hư bị chém giết, mục cũng tiêu tán, nhưng còn có một chút giải quyết tốt hậu quả sự tình muốn ta đi làm, ngươi động tác nhanh lên. Lâm Hoàng đem trường kiếm rút ra, ước lượng một chút, sau đó phất phất tay, liền biến mất ở trong bóng tối. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân dồn dập quanh quẩn tại hành lang, còn nương theo có tạp nhạp hô hấp. Hô, hô, trốn ra được. Triệu Hà Tân trên mặt khó nén vui mừng, cả người phi nước đại hướng lầu dạy học khác một bên. Ngay tại cuối hành lang, chính là kia phiến bị nện mở cửa sổ, Triệu Hà Tân có thể mơ hồ nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ bóng người. Rốt cục còn sống. Ha ha ha. Cái gì chó má quái vật, mọi thứ đều kết thúc, kết thúc. Triệu Hà Tân lau mặt một cái bên trên mồ hôi, cả người hưng phấn hướng phía cuối hành lang chạy tới. Nhanh hơn, đang ở trước mắt. Nhưng lại tại sau một khắc, một thân ảnh lặng yên không tiếng động từ một bên trong nháy mắt xuất hiện. Phúc. Một thanh trường kiếm cắm vào Triệu Hà Tân phía sau lưng, sau đó theo lồng ngực đâm ra. Phanh. Triệu Hà Tân bả vai bị người đè xuống, cả người ầm ầm đập ngã trên mặt đất. Cái này Triệu Hà Tân chỉ cảm thấy ngực nóng lên, thân thể bị đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Trên thân bị người gắt gao đè ép, Triệu Hà Tân ý đồ giãy giụa, có thể khí lực toàn thân đều rất giống bị rút sạch. Chuyện gì xảy ra? Triệu Hà Tân kiệt lực quay đầu nhìn về phía sau, lại đối mặt một đôi tròng mắt lạnh như băng. Là ngươi? Triệu Hà Tân trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem phía sau người này. Lâm Hoàng hai tay nắm ở chuôi kiếm, từ phía sau lưng xuyên qua Triệu Hà Tân thân thể, hai chân đặt ở Triệu Hà Tân bả vai, đem hắn gắt gao đặt ở trên mặt đất. Trên mặt đất trong nháy mắt chảy ra một lớn bảy huyết thủy. Lâm Hoàng, ngươi không thể. Triệu Hà Tân trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hoàng, hai tay cào lung tung. Lâm Hoàng vẻ mặt không có chút nào biến hóa, chỉ là bình tĩnh nói rằng, đây là chính ngươi muốn chết. Sau một khắc, Lâm Hoàng trực tiếp rút ra trường kiếm, chậm rãi lui lại. Thẳng đến Triệu Hà Tân hoàn toàn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Lâm Hoàng mới biến mất tại hành lang trong bóng tối. Bị nện mở cửa ra vào ngay tại cuối hành lang, có thể Triệu Hà Tân lại chết tại nơi này. Trả lại ngươi. Ngay tại một tầng đại sảnh, Khương Chân bỗng nhiên quay đầu, tiếp nhận từ đằng xa ném tới trường kiếm. Làm xong. Khương Chân nhìn xem từ trong bóng tối chậm rãi đi ra Lâm Hoàng, thuận miệng hỏi. Ân, làm xong. Lâm Hoàng thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt hồi phục. Khương Chân cúi đầu nhìn về phía trường kiếm trong tay, thân kiếm đã có treo từng tia từng sợi vết máu. Có thể Khương Chân lại một câu không có nhiều lời, chỉ là đem trường kiếm một lần nữa cắm về vỏ kiếm. Hai người đều không nhắc tới lên làm cái gì. Chương 19, hồ sơ thạch chương 19, hồ sơ thạch đầu này hư là cấp C, giải quyết không tính phiền toái. Khương Chân có trường kiếm đi tại lầu 1, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lâm Hoàng giật giật khoe miệng, nói rằng, ngươi chậm thêm đến một hồi, nói không chừng ta liền phải đem chính mình góp đi vào. Đúng rồi, trên bãi tập còn có một cái hư, cái kia nhìn không phải chỉ cấp C. Khương Chân nhẹ gật đầu, nói rằng, kia là một cái cấp B hư. Bất quá tại trước khi đến, liền đã được giải quyết. Tại tới đây thời điểm, theo trường chỉ là còn sót lại một chút hư khí tức. Giải quyết. Lâm Hoàng lông mày nhíu lại, khó có thể tin nói. Phải biết đầu kia hư kinh khủng, Lâm Hoàng thật là chính mắt thấy, mà lại là một đầu cấp B hư, cùng lầu dạy học cái này căn bản không phải một cái cấp bậc. Vương Minh một người, liền đem đầu kia cấp B hư giải quyết. Lâm Hoàng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cái kia Vương Minh vậy mà mạnh như vậy, vậy mà một người liền giải quyết hư. Căn cứ ngươi nói, cái kia gọi Vương Minh người cùng ngươi như thế, cũng là nắm giữ uy tắc người. Khương Chân một bên đẩy ra phòng học xem xét, một bên thuận miệng nói rằng, Lâm Hoàng nhớ lại tại trên bãi tập cùng Vương Minh đối thoại, không khỏi khẽ nhíu mày. Tại hư xuất hiện trước đó, Vương Minh chính là một cái tiêu chuẩn điệu ti sinh viên bộ dáng. Nhưng chính là một người như vậy, lại là giống nhau nắm giữ quy tắc tồn tại, hơn nữa có thể một người giải quyết một cái cấp bé hư. Lâm Hoàng cùng Khương Chân cùng đi tại giáo học lâu, một gian đẩy ra cửa phòng học, xác nhận có hay không người sống sót. Cũng liền tại hai người đi đến cuối cùng một gian phòng học thời điểm, Lâm Hoàng vừa muốn mở cửa, lại bị Khương Chân đột nhiên một tay giữ chặt, lùi ra phía sau. Khương Chân một tay lấy Lâm Hoàng kéo ra phía sau, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Sau một khắc, cửa phòng học cầm ầm nổ tung, vô số đạo gai đá theo trong phòng học xông ra. Khương Chân ánh mắt run lên, một tay cầm kiếm, đem tất cả vọt tới gai đá toàn bộ chém nát. Rầm rầm, hòn đá nát tán một chỗ. Đi ra. Khương Chân một tay đem trường kiếm xách tại trước người mình, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cửa phòng học, lạnh giọng nói rằng: "Phản ứng rất nhanh a." Một người mặc quần thể thao tóc hối của nam nhân, theo trong phòng học chậm rãi đi ra. "Là ngươi, Vương Minh." Lâm Hoàng tại nhìn rõ đạo thân ảnh này về sau, giật mình mở miệng nói. Vương Minh hướng phía Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, cười nói: "Lại gặp mặt, Lâm huynh đệ." Trong phòng học đi ra, lại là trên bãi tập Vương Minh. Khương Chân nheo mắt lại, một tay cầm kiếm, âm thanh lạnh lùng nói: "Xem ra ngươi chính là trên bãi tập cái kia." "Ngươi?" Vương Minh nhìn chằm chằm Khương Chân, cười nhạo một tiếng, nói rằng: "Ngươi, các ngươi không đều là xưng hô chúng ta là?" "Tại sao?" Lâm Hoàng nhíu mày, không hiểu nhìn về phía Khương Chân. Vương Minh cười lạnh một tiếng: "Xem ra ngươi cái gì đều không cùng hắn nói a." Khương Chân thần sắc bình tĩnh, âm thanh lạnh lùng nói: "Không có quan hệ gì với ngươi." Vương Minh trong mắt lóe lên một vẻ tinh mang, đột nhiên bước ra một bước, năm ngón tay mở ra, bay thẳng hướng Khương Chân khuôn mặt. Khương Chân trong nháy mắt kịp phản ứng, một kiếm chọc lên, trực tiếp chém về phía Vương Minh bàn tay. "Bình!" Một tiếng kim thạch đụng nhau thanh âm vang lên. Chỉ thấy Vương Minh một tay nắm lấy Khương Chân thân kiếm, cùng Khương Chân căng thẳng bất động. Lâm Hoàng phát giác được Vương Minh trên người có một loại đặc thù khí tức, là quy tắc đang lưu động. Khương Chân một tay cầm kiếm, ánh mắt tỉnh táo, mũi kiếm tại Vương Minh nơi lòng bàn tay bắn ra ánh lửa. Vương Minh bàn tay bị một tầng thật mỏng nham thạch bao khỏa, có thể vững vàng nắm lấy trường kiếm. Cấp bê công nhân quét đường. Vương Minh khẽ nhíu mày, nhìn xem trong tay nham thạch bong ra từng mảng, Vương Minh hơi kinh ngạc, sau đó hất ra Khương Chân trường kiếm, hướng về sau ngược cấp một bước. Một cái cấp C tặc, bên người lại đi theo một cái cấp B công nhân quét đường. Khương Chân như cũ lấy kiếm nhọn chỉ hướng Vương Minh, nhàn nhạt mở miệng nói: "Vương Minh, nắm giữ quy tắc thạch thức tỉnh trình độ cấp B." Vương Minh sắc mặt có chút khó coi, nhìn xem trong lòng bàn tay bong ra từng mảng đá vụn, có chút xoắn xuýt. Có chút phiền phức, lại là một cái cấp B công nhân quét đường, còn rõ xét tới thạch. Giết vẫn là đi. Một phen xoắn xuýt qua đi, Vương Minh cuối cùng chậm rãi buông xuống tay. Cấp B công nhân quét đường có chút phiền phức, hơn nữa không rõ lắm nội tình, Vương Minh chính mình cũng không có lòng tin bách phân bách cầm xuống. Phong hiểm quá lớn, không đáng. Không tiếp tục động thủ. Khương Chân cánh tay thẳng băng, trường kiếm không ngừng lấp lóe hàn quang. Vương Minh gãi đầu một cái, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi lại là một vị cấp B công nhân quét đường. Lúc đầu muốn thuận tay giải quyết ngươi, nhưng nhìn đến hôm nay không chỉ có không có cách nào đắc thủ, còn muốn đậu vào mình tin tức. Thật sự là thua thiệt lớn." Vừa nói, Vương Minh một bên hướng về sau chậm rãi rút lui, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hoàng. "Bất quá Lâm huynh đệ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi theo bên người nàng. Bọn này công nhân quét đường, sớm muộn cũng sẽ giết ngươi." Sau một khắc, Vương Minh thân hình biến mất tại trong bóng tối. Lâm Hoàng lại là trinh lăng tại nguyên chỗ, nhìn xem Vương Minh biến mất phương hướng, vẻ mặt ngạc nhiên. Vương Minh xưng hô nắm giữ quy tắc người bị tặc. "Công nhân quét đường sớm muộn cũng sẽ giết ta. Chỗ chết người nhất chính là, khi phiến không có bất kỳ cái gì phản ứng, Vương Minh trên thân chưa từng xuất hiện ánh sáng màu đỏ." "Nói thật." "Cho nên." Lâm Hoàng đứng tại chỗ, toàn thân căng cứng, quay đầu nhìn về phía một bên đang tay cầm trường kiếm Khương Chân. Khương Chân chỉ là yên lặng đứng tại chỗ, ánh mắt không tình cảm chút nào nhìn về phía Lâm Hoàng. Khương Chân lại không có để ý tới Lâm Hoàng, chỉ là yên lặng từ trong ngực lấy ra một khối điện thoại màu đen, bóp lại nút cồn. Tích tích. Vẹn vẹn vang lên hai tiếng, điện thoại liền được kết nối. "Nơi này là kinh trập cung, mời nói rõ thân phận." Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của nam nhân. "B cấp thanh đạo phu, Khương Chân." "B cấp thanh đạo phu Khương Chân, đã xác nhận thân phận, mời báo cáo nhiệm vụ tiến độ." Đầu bên kia điện thoại dừng lại một lát, sau đó phát ra đáp lại. Khương Chân một tay nắm chặt điện thoại, chậm rãi nói rằng: "Đại học Giang Thành xảy ra sự kiện, có hai đầu hư xuất hiện, một đầu là cấp B, một đầu là cấp C." Bên đầu điện thoại kia người rõ ràng dừng lại, sau đó hỏi: "Tình huống cụ thể thế nào?" "Hai đầu hư đều đã bị thanh trừ, thương vong nhân số không biết, sẽ không vượt qua 20 người." "Vậy là tốt rồi." Sau một khắc, Khương Chân bỗng nhiên nói rằng: "B cấp thanh đạo phu Khương Chân, xin thành lập hồ sơ, tìm tới quy tắc thạch." Bên đầu điện thoại kia thông tín viên tinh thần rung động, ngón tay bùm bùm đập vào trên bàn phím, lập tức nói rằng: "Ngay tại thành lập hồ sơ, chuẩn bị ghi vào tin tức. Vương Minh, nam, 20 tuổi. Quy tắc thạch thuộc tính là dương, thức tỉnh trình độ trung đẳng. Năng lực không xác định, sơ bộ biểu hiện là đối thạch thao túng, còn lại không biết. Có thể đơn độc giải quyết cấp B hư, ta đề nghị bình xét cấp bậc là B." Bên đầu điện thoại kia bàn phím tiếng đánh dừng lại, đã thành lập hồ sơ, công nhân quét đường Khương Chân phải chăng xác nhận? "Xác nhận." Sau khi nói xong, Khương Chân trực tiếp cúp điện thoại, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Hoàng. "Ta hiện tại sẽ không giết ngươi." Khương Chân chỉ là nhàn nhạt mở miệng, đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm. Chương 20, ngủ ngon chương 20, ngủ ngon. Lâm Hoàng gấp chằm chằm Khương Chân, không dám có chút thư giãn. Sau một lát, Khương Chân trên thân không có ánh sáng màu đỏ xuất hiện, Lâm Hoàng mới thở dài một hơi. "Nói thật." Lâm Hoàng dùng ngón tay nhào nặn mi tâm, hỏi: "Nơi này làm sao bây giờ?" Khương Chân vừa đi tại giáo học lâu, một bên hồi đáp: tại chúng ta sau khi đi, liền sẽ có người tới kết thúc công việc. Cũng liền tại lúc này, lầu dạy học hành lang bỗng nhiên có một thanh âm truyền đến. Lâm Hoàng, Lâm Hoàng ngươi vẫn còn chứ? Lâm Hoàng cùng Khương Chân đồng thời quay đầu nhìn về phía cuối hành lang, chỉ thấy Cố Thi Thi một người lục lọi bất tường, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bên này đi tới. Lâm Hoàng, Cố Thi Thi thanh âm có chút run rẩy, dùng di động màn hình ánh sáng chiếu lái đi hành lang, từng chút dịch bước. Ta ở chỗ này. Lâm Hoàng đem máu tươi trên tay mình tại trên quần áo xoa xoa, sau đó hướng phía Cố Thi Thi đi đến. Lâm Hoàng, nhìn thấy Lâm Hoàng một cái mắt, Cố Thi Thi toàn bộ trực tiếp nhào vào Lâm Hoàng trên thân. Ô ô ô Lâm Hoàng, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Cố Thi Thi cánh tay gắt gao ôm lấy Lâm Hoàng cổ, đầu chôn ở Lâm Hoàng ngực, rốt cuộc khống chế không nổi nước mắt. Lâm Hoàng chỉ là đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đánh vào Cố Thi Thi phía sau lưng, nhẹ nói, không sao, đều kết thúc. Khương Chân đem trường kiếm thu hồi, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía Cố Thi Thi. Cố Thi Thi vừa vặn ngẩng đầu, cùng Khương Chân bốn mắt nhìn nhau. Là ngươi? Cố Thi Thi nhìn xem Khương Chân, hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Khương Chân không có trả lời, chỉ là nhìn Lâm Hoàng một cái, bình thản nói rằng, xem ra ngươi cần xử lý một số việc. Về trước. Nói xong, Khương Chân liền lặng lẽ lùi lại một bước, sau đó quay người rời đi. Cố Thi Thi ôm Lâm Hoàng, nhỏ giọng hỏi, Lâm Hoàng, nàng là ai a? Lâm Hoàng nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể thuận miệng nói rằng, một người bạn. Đi thôi, ta trước dẫn ngươi ra ngoài. Lâm Hoàng giữ chặt Cố Thi Thi tay, chậm rãi đi đến lầu dạy học cửa chính, đưa tay đẩy ra. Lúc này đã là 11 giờ đêm, toàn bộ sân trường đã lâm vào tĩnh mịch. Nhưng bây giờ lầu dạy học cổng lại xuất hiện hai xe minibus, cửa xe mở ra, phía trên chạy đến 10 cái người mặc màu xám đồ lao động, mang theo mũ lưỡi chai nam nhân. Người người trong tay đều mang theo một cái vali xách tay, không biết rõ chứa vật gì. Trong đó 4 người động tác rất nhanh, mạnh mẽ nhảy lên bậc thang, hướng phía lầu dạy học bên trong chạy tới. Còn thừa 6 vị tướng lầu dạy học bên trong chạy ra học sinh đều tụ tập cùng một chỗ, từng cái đăng ký tin tức. Trong đó có tướng gần 20 người, đều ngồi vây chung một chỗ, Tần Vũ Hàm cũng ở trong đó. Dương Tần Vũ Hàm khi nhìn đến Lâm Hoàng cùng Cố Thi Thi thời điểm nhãn tình sáng lên, há hốc mồm, lại bị bên cạnh người mặc đồng phục người kia ánh mắt đôi trở về. Cái này 6 cái người mặc đồng phục người khống chế hiện trường, tịch thu Tần Vũ Hàm đám người điện thoại, đồng thời không được tự tiện rời đi. Mập mạp cũng ở bên trong, khi nhìn đến Lâm Hoàng thời điểm cũng là sửng sở, sau đó nhịn không được nói rằng, "Lâm Hoàng, Triệu Hà Tân không thấy, không cho phép tự tiện nói." Một người mặc màu xám chế phục nam nhân lập tức đi tới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mập mạp. Chỉ như vậy một cái ánh mắt, doa đến mập mạp lập tức hiểu xỉu xuống tới, đàng hoàng ngồi xuống lại. Lâm Hoàng chỉ là nhìn mập mạp một cái, không nói thêm gì. Phía trước nhất là một cái cầm đơn đăng ký trung niên nhân, ngay tại nguyên một đám ghi chép tin tức. Lâm Hoàng cùng Cố Thi Thi đi tới, cầm đầu cái kia trung niên nam nhân quay đầu nhìn về phía Lâm Hoàng, có chút cúi đầu. "Lâm tiên sinh, nơi này giao cho chúng ta liền tốt." Lâm Hoàng dừng một chút, hỏi, "Các ngươi là đến giải quyết tốt hậu quả người?" Trung niên nam nhân lập tức gật đầu, nói rằng, "Không sai Lâm tiên sinh, chúng ta là phụ trách đặc thù sự kiện giải quyết tốt hậu quả công tác." Nói xong, trung niên nam nhân lại từ trong túi quần áo móc ra một trương danh thiếp, rất cung kính đưa cho Lâm Hoàng. "Đây là danh thiếp của ta, Lâm tiên sinh có việc có thể liên hệ ta." Lâm Hoàng tiếp nhận tấm danh thiếp kia, đánh giá tin tức phía trên. Đây là một trương tấm thẻ màu xám, vẹn vẹn chỉ có một chuỗi số điện thoại cùng một cái tên. "Triệu Hạo." Trung niên nam nhân liên tục gật đầu, cười nói, "Là tên của ta Lâm tiên sinh. Những người này xử lý như thế nào?" Lâm Hoàng nhìn lướt qua bên kia 20 người, thuận miệng hỏi. Triệu Hạo có chút những người, nói rằng, "Đăng ký xong tin tức về sau, còn muốn dẫn bọn hắn đi tâm lý khơi thông, sẽ có chuyên môn tâm lý chuyên gia phụ trách kết nối." Triệu Hạo một tay điểm nhẹ tại huyệt thái dương, nhỏ giọng nói, "Sẽ nhớ không rõ." Lâm Hoàng hiểu rõ, sau đó nhẹ gật đầu. Nghe nói như thế, Cố Thi Thi vô ý thức nắm chặt Lâm Hoàng trong lòng bàn tay, sợ hãi nhìn về phía Lâm Hoàng. Lâm Hoàng tiện tay đem tấm thẻ thả lại y phục của mình, chỉ bên cạnh mình Cố Thi Thi, nói rằng, "Nàng không cần ghi danh, ta mang đi." Triệu Hạo sắc mặt cứng đờ, có chút khó khăn nói, "Lâm tiên sinh." Cái này Lâm Hoàng bình tĩnh nhìn hướng Triệu Hạo, nói rằng, "Đây là Khương Chân ý tứ." Nghe được Khương Chân hai chữ, Triệu Hạo lập tức thẳng băng thân thể, cung cung kính kính nói rằng, "Minh bạch." Theo Lâm Hoàng lôi kéo Cố Thi Thi đi ngang qua đám người này, Tần Vũ Hàm cắn chặt bờ môi, nhịn không được hô, "Lâm Hoàng!" Ngậm miệng. Triệu Hạo trầm giọng quát. Lâm Hoàng dừng bước lại, nhìn về phía Tần Vũ Hàm. Tần Vũ Hàm lúc này nháy mắt, nước mắt đầm địa nhìn về phía Lâm Hoàng, ánh mắt tràn ngập cầu xin. Cố Thi Thi cũng nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Hoàng cổ tay. Lâm Hoàng nhìn Cố Thi Thi một cái, do dự một chút, vẫn là chỉ Tần Vũ Hàm. Đăng ký bên trên tin tức của nàng, cũng không cần mang nàng đi trong lòng sơ thông. Triệu Hạo nghe vậy lập tức dừng lại động tác, cung kính nói rằng, "Là Lâm tiên sinh." Sau đó Triệu Hạo bước nhanh về phía trước, đem Tần Vũ Hàm tin tức toàn bộ đăng ký đi lên, liền xoay người đi hướng người khác. Tần Vũ Hàm vội vàng đuổi kịp Lâm Hoàng, không ngừng nói tạ ơn, tạ ơn. Lâm Hoàng chỉ là lắc đầu, nói rằng, "Ngươi cứu được Cố Thi Thi, đây là ngươi nên được. Trở về đi." Tần Vũ Hàm dừng một chút, còn muốn nói nhiều cái gì, có thể Lâm Hoàng đã mang theo Cố Thi Thi đi ra. Dương Tần Vũ Hàm nhìn xem Cố Thi Thi bóng lưng, cắn môi một cái, cuối cùng vẫn không nói gì thêm, chỉ là yên lặng đem y phục của mình lôi kéo. Sau đó một người hướng phía cửa trường phương hướng đi đến. Lâm Hoàng lôi kéo Cố Thi Thi đi ở sân trường trên đường nhỏ, hai người đều không nói gì. Thằng đến đi vào Cố Thi Thi túc xá lầu dưới, Lâm Hoàng là Cố Thi Thi sửa sang lại một chút tóc. "Về sớm một chút nghỉ ngơi đi." "Lâm Hoàng, ta..." Cố Thi Thi ngẩng đầu nhìn Lâm Hoàng, ánh mắt lóe lên, tay cũng gắt gao dắt lấy Lâm Hoàng cánh tay. Lâm Hoàng nhẹ nhàng buông ra Cố Thi Thi tay, nói rằng, "Không sao." Nói xong, Lâm Hoàng cười cười, sau đó hướng phía Cố Thi Thi khoát tay áo, liền một người quay người rời đi. Cố Thi Thi một người dưới lầu đứng hồi lâu, nhìn xem chính mình tạm nhạc quần áo, có chút không biết làm sao. Cố Thi Thi cầm điện thoại di động lên, ấn mở cùng Lâm Hoàng khung chat, lề mề nửa ngày, không biết từ nơi nào bắt đầu nói. Sau một khắc, nói chuyện phiếm giao diện bên trong, một đầu tin tức đông nhiên bắn ra ngoài. Ngủ ngon. Chương 21. Lâm Hoàng miệng lớn hút lấy không khí, hai tay bởi vì đau đớn run nhẹ nhẹ. Bây giờ đã nhập thu, ban đêm không khí cũng lạnh lên. Lâm Hoàng đi một mình trên đường phố, đầu óc hỗn loạn thành một đoàn. Cũng liền vào lúc này, trong điện thoại di động đống nhiên chuyển đến đốt một tiếng. Lâm Hoàng từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra, thắp sáng màn hình. Vốn cho là Cố Thi Thi hồi âm, có thể phát hiện lại là một đầu hảo hữu xin. Hảo hữu xin. Lâm Hoàng nghi hoặc địa điểm mở xin giao diện, ảnh chân dung là một cái án niệm quan vịt, ID gọi là Đại Vương. Xin tin tức chỉ có một câu. Ngươi tốt, ta là Vương Minh. Lâm Hoàng con ngươi co rụt lại, ngón tay cứng ngắc tại nguyên chỗ. Vương Minh. Lâu dạy học bên trong, Vương Minh cùng Khương Chân giao thủ cảnh tượng còn trước mắt rõ ràng. Cái này nắm giữ thạch Vương Minh, bây giờ thế mà tìm tới chính mình. Do dự một chút, Lâm Hoàng cuối cùng vẫn điểm đồng ý đốt. Rất nhanh, Vương Minh đầu thứ nhất tin tức liền phát tới. Lâm Minh đệ, đơn độc gặp một lần. Không chờ Lâm Hoàng hồi phục, Vương Minh lại có một đầu tin tức gửi tới. Đơn độc. Sau đó chính là một cái định vị gửi tới. Lâm Hoàng vuốt ve điện thoại, suy tư một lát, cuối cùng vẫn ấn mở cái điểm kia vị. Tòa nhà dạy học F là địa lý học viện, mái nhà lâu dài có quan trắc thời tiết khí dung giao quan trắc giá đạ, lục quang bắn thẳng đến màn trời. Lâm Hoàng từng tầng đi đến thang lầu, đi tới thông hướng tầng cao nhất trước cửa sắt. Nhẹ nhàng đẩy, quả nhiên khóa cửa đã bị rỡ xuống. Két két. Đẩy ra cửa sắt, Lâm Hoàng đạp vào sân thượng. Hô. Một hồi gió lạnh thổi đến, Lâm Hoàng tóc dài bị thổi lộn xộn. Lâm Minh đệ, người quả nhiên tới. Một thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Lâm Hoàng quay đầu nhìn lại, liền gặp được Vương Minh mang theo mũ lưỡi chai, mặc một thân áo giả kín, đứng ở phía sau trên lan can. Hắc, Lâm Minh đệ. Vương Minh theo trên lan can nhảy xuống, sau đó đi hướng Lâm Hoàng. Ta vốn cho là cái này trong đại học chỉ có chính ta nắm giữ quy tắc, không nghĩ tới thế mà ngươi cũng giống vậy cả thủ. Vương Minh cười đi đến Lâm Hoàng trước mặt, lộ ra một loạt chỉnh tề răng. Lâm Hoàng không có nói tiếp, chỉ là hỏi, lần này tới tìm ta là vì cái gì? Vương Minh vỗ Lâm Hoàng bả vai, cười nói, vương lòng một chút, đừng khẩn trương như vậy, chúng ta mới là một loại người. Một loại người. Lâm Hoàng dừng một chút. Vương Minh bỗng nhiên cười ha ha, nói rằng, ha 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 đương nhiên. Lâm Minh đệ, ngươi sẽ không cho là ngươi cùng cái kia công nhân quét đường là một loại người a? Mặc dù cái kia công nhân quét đường dáng dấp hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, hơn nữa dáng người cũng tốt không hợp thói thường, nhưng là ngươi cũng không nên bị nàng lừa gạt. Tạc Hòa Thanh Đọt, vĩnh viễn sẽ không đứng chung một chỗ. Lâm Hoàng lại một lần nghe được tạc xưng hô, sau đó hỏi, vì cái gì xưng hô ta nhóm gọi là? Vương Minh cười cười, sau đó chậm rãi đi hướng sân thượng lan can vị trí. Xem ra cái kia công nhân quét đường cái gì cũng không nói cho ngươi. Đập. Vương Minh nhảy tại trên lan can, gió gào thét qua thai bên cạnh, lại hướng phía trước một bước liền sẽ té xuống. Lâm Minh đệ, ngươi biết thế giới là từ cái gì tạo thành sao? Lâm Hoàng suy tư một lát, chậm rãi lắc đầu. Vương Minh đưa tay một nắm, trải tại trên sân thượng cắt đá bắt đầu sao động bất an. Rầm rầm. Mấy trăm tảng đá hội tụ, dần dần tụ lại dựng thành một cái căn phòng. Mỗi một tảng đá đều đại biểu một đạo quy tắc, mỗi một đạo quy tắc đều là dựng nhà xếp gỗ, đến hàng vạn mà tính quy tắc cộng đồng dựng ra một cái phòng ở, được xưng là thế giới. Có thể trên thế giới có một loại người, bọn hắn phá lệ đặc thủ, có thể có được trong đó một khối xếp gỗ. Vương Minh đưa tay chậm rãi điểm tại trên một tảng đá, cười ha hả nói, tỉ như nói ta, có thạch. Thạch. Lâm Hoàng tự lẩm bẩm. Quy tắc cấu thành thế giới, bản thân cùng thiên địa chung làm một thể, mà chúng ta người loại này lại đánh cắp quy tắc cho mình sử dụng, loại này lấy việc công làm việc tư hành vi, chẳng phải là? Vương Minh cười ha hả rút ra tảng đá kia, đối với Lâm Hoàng nói rằng. Lâm Hoàng tâm thần rung động, nhìn chằm chằm Vương Minh trong tay tảng đá kia, tâm tình thật lâu không cách nào bình phục. Tặc Vương Minh cười ha hả đẩy, đem nguyên bản tảng đá dựng căn phòng đẩy ra, tiếp tục nói, từ xưa đến nay, có trộm liền có bắt, có tặc liền có cảnh. Không biết rõ chừng nào thì bắt đầu, trên thế giới lại dần dần ra đời một nhóm người, bọn hắn trời sinh liền nắm giữ đối với quy tắc miễn dịch, là chúng ta những này tặc khắc tinh. Mỗi một cái tặc bị giết chết, kia phần đặc hữu quy tắc liền sẽ trở lại thiên địa bên trong đi, một lần nữa hóa thành xếp gỗ, song phương cứ như vậy dây dưa mấy ngàn năm. Bởi vì có chúng ta những này tặc nhiễu loạn thế giới, bọn hắn chính là vì quét sạch thế giới này mới tồn tại, cho nên những người này về sau dần dần được xưng là công nhân quét đường. Lâm Hoàng ngưng thần nhìn về phía Vương Minh, phát hiện Vương Minh trên thân không có ánh sáng màu đỏ về sau, tiếp tục hỏi, kia hư là chuyện gì xảy ra? Vương Minh vuốt ve cái cằm, trầm mặc một lát mới chậm rãi nói rằng, ta nghe một cái lão đại ca nói qua, hư là 2000 năm mới bỗng nhiên xuất hiện đồ vật, bầy quái vật này xuất hiện không có dấu hiệu nào, chuyên môn đuổi theo chúng ta bọn này tặc, mỗi lần xuất hiện sẽ còn nương theo lấy cảnh tượng kỳ dị, chúng ta xưng là ngục nhưng lại không ai biết hư đến cùng là cái gì. Hư xuất hiện cải biến rất nhiều, bất quá lại công nhân quét đường nhưng vẫn là tặc khắc tinh, điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến. Sau khi nói xong, Vương Minh đứng người lên, vô Lâm Hoàng bà bay. Lâm Minh đệ, nữ nhân kia có lẽ bây giờ là đang bảo vệ ngươi, nhưng chúng ta mới là một loại người. Ngoại trừ công nhân quét đường, lại có hư xuất hiện, chúng ta bọn này tặc chỉ có thể càng thêm bước đi liên tục khó khăn, chỉ có chúng ta lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm, mới có thể trên thế giới này sống sót. Nói, Vương Minh lấy điện thoại di động ra, ở trên màn ảnh điểm tới điểm lui. Đốt. Lâm Hoàng lấy điện thoại di động ra, thấy được Vương Minh đẩy đi tới một cái gờ giúp chat. Thủy hử liêu thiên quần. Đây là cái gì? Lâm Hoàng ngẩn người, sau đó mở miệng hỏi. Vương Minh cười hắc hắc, nắm ở Lâm Hoàng bà vai, nhỏ giọng nói rằng, bên trong mỗi người đều giống như chúng ta, ngươi hiểu. Chúng ta tại cái này gờ giúp chặt bên trong, lẫn nhau trao đổi tin tức, hơn nữa người người đều dùng tên hiệu, sẽ không bại lộ thân phận. Lâm huynh đệ, ngươi đi theo cái kia công nhân quét đường đàn bà, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, không bằng gia nhập chúng ta. Dứt lời, Vương Minh lấy xuống mũ lưỡi chai, lau lau chính mình đầu đinh, cười ha hả nói, ta trong này tên hiệu hòa thượng phá giới Lâm huynh đệ hiện tại đi vào còn có thể đoạt một cái dễ nghe tên hiệu, thế nào? Lâm Hoàng nghĩ nghĩ, nói rằng, ta cần suy nghĩ một chút. Vương Minh không có gấp, chỉ là lung lay Lâm Hoàng cánh tay, cười ha hả nói rằng, không đổi, không đổi. Nói xong, Vương Minh liền mang lên trên mũ lưỡi chai, từ phía trên đài rời đi. Sân thượng sơn chỉ để lại Lâm Hoàng một người, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động cái kia chat gờ rút, Lâm Hoàng lâm vào trầm mặc. Điện thoại biểu hiện bên trong có 21 người, nói cách khác bao quát Vương Minh ở bên trong có 21 nắm giữ quy tắc người. Lâm Hoàng hít sâu một hơi, gió mát chút vào trong phổi. Vương Minh cùng Khương Chân đều không có nói sai, ta hẳn là tin tưởng ai. Chương 22, âm cùng Dương chương 22, âm cùng Dương ngươi đi đâu? Trong căn phòng mờ tối, Khương Chân ngồi trên ghế salon, không mang theo tình cảm thanh âm truyền đến. Lâm Hoàng bị giật mình, tiện tay mở đèn, nói rằng, ngươi ở nhà đều không bật đèn sao? Mở đèn về sau, Lâm Hoàng rõ ràng hơn xem tới ngồi một bên Khương Chân. Trường kiếm gác lại ở một bên, ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon không nhúc nhích, giống như hoàn mỹ không một tì vết pho tượng. Thế nào, ta đi nơi nào còn muốn hồi báo cho ngươi a? Ngươi là ta Lâm Hoàng đem áo khoác thời, sau đó khoác lên một bên trên cây áo, thuận miệng nói rằng. Thế nhưng ngay tại Lâm Hoàng quay đầu trong nháy mắt, một thanh trường kiếm liền đã chống đỡ tại Lâm Hoàng hậu kết. Cuối cùng, Lâm Hoàng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó từ từ xem hướng trước mặt. Chỉ thấy Khương Chân như cũng ngồi trên ghế salon, có thể nguyên bản gác lại ở một bên trường kiếm, lúc này đã bị Khương Chân nhấc lên, mũi kiếm điểm tại Lâm Hoàng trên cổ. Khương Chân vẫn như cũng là mặt không biểu tình, tấm kia đầy đủ kinh diễm trên mặt, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì chập trùng. Có thể trên mũi kiếm tản ra hàn ý, lại làm cho Lâm Hoàng cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Chỉ đùa một chút, Lâm Hoàng cẩn thận từng ly từng tí dùng ngón tay nắm lưỡi kiếm, chậm rãi hướng một bên dịch chuyển khỏi. Khương Chân cũng không có nhiều nói cái gì, chỉ là tùy theo Lâm Hoàng một chút xíu dịch chuyển khỏi. Nhiệm vụ của ta là bảo hộ ngươi an toàn, nếu như ngươi giống như lần này như thế tự tiện rời đi, ta đem không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Khương Chân giống như là một cái máy móc, băng lãnh mở ra miệng nói nói. Lâm Hoàng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói rằng, vừa mới tại trong mưa gặp một cái hư, ta liền muốn ra ngoài thấu khẩu khí, ai biết sẽ như vậy không may. Lúc trước 20 năm, chưa từng có gặp được một lần, có thể ngắn ngủi 2 ngày, thế mà liên tiếp gặp phải 3 cái hư. Khương Chân cũng dừng một chút, nói rằng, cái này hoàn toàn chính xác không quá phổ biến. Trên lý luận hư sẽ không như thế thường xuyên tìm tới các ngươi. Lâm Hoàng cẩn thận nhìn xem Khương Chân biểu lộ, cuối cùng vẫn không có nói cho Khương Chân Vương Minh cùng mình gặp mặt sự tình, càng không có nhắc lên cái kia gờ giúp chat. Lâm Hoàng nhún vai, nói rằng, nếu như ta biết là như thế này, đánh chết ta cũng sẽ không rời đi ngươi nửa bước, thật. Nói, Lâm Hoàng đi đến bên giường ngồi xuống, nào nặn bờ vai của mình. Lại nói lầu dạy học bên trong, Vương Minh nói xưng hô chúng ta là tặc là có ý gì? Lâm Hoàng nhìn như lơ đãng mở miệng, dư quang nhưng thủy chung dừng lại tại Khương Chân trên thân. Khương Chân do dự một chút, mới lên tiếng nói, Vương Minh nói không sai, các ngươi có quy tắc, là từ nơi này trên thế giới đánh cắp xếp gỗ, lấy việc công như lợi riêng, bản thân liền là tặc. Nhìn thấy Khương Chân trên thân cũng chưa từng xuất hiện ánh sáng màu đỏ, Lâm Hoàng lâm vào trầm mặc. Đánh cắp thế giới quy tắc, lấy việc công như lợi riêng. Lâm Hoàng lại nghĩ tới Vương Minh tự đủ, Khương Chân người loại này là công nhân quét đường, mà chính mình cùng Vương Minh chính là thế giới tặc, giống như cũng bị người người têu đánh têu giết như thế. Dựa vào Lâm Hoàng chỉ cảm thấy vô cùng nhức cả trứng, rõ ràng chính mình chẳng hề làm gì, liền thành tặc hiện tại còn muốn bị hư truy sát, còn phải lo lắng Khương Chân ngày nào một cái không vui làm thịt chính mình. Khương Chân thì là nhìn thoáng qua Lâm Hoàng, chỉ thấy Lâm Hoàng hai cánh tay đều quấn lấy thật dày băng gạc, còn có thể nhìn thấy vết máu. Cái kia kim sắc xiềng xích là chuyện gì xảy ra? Khương Chân vẫn là hỏi đáy lòng nghi vấn. Nghe được Khương Chân lời nói, Lâm Hoàng càng là sững sờ. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ đây không phải khi phiến năng lực sao? Lâm Hoàng có chút không hiểu nhìn về phía Khương Chân, vốn cho là Khương Chân biết mình năng lực, có thể Khương Chân lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, cái này ta không rõ ràng. Lâm Hoàng nhíu mày, từ khi tại trong mưa to gặp phải cái kia cấp xe hư, dòng máu của mình liền sẽ dẫn xuất cái này kim sắc xiềng xích, đồng thời giống như đối hư lực sát thương rất lớn. Lần này lầu dạy học bên trong gặp phải đầu kia hư, tự mình một người tại 201 phòng học trực diện hư thời điểm, càng là ấn chứng điểm này. Hư, máu, hài lòng hai cái điều kiện này, kim sắc xiềng xích sẽ xuất hiện. Vừa nghĩ tới bị tỏa liên cuốn ở trên thân, hư không ngừng lăn lộn gào thét cảnh tượng, Lâm Hoàng đã cảm thấy kinh hãi. Chính mình là lúc nào có loại năng lực này? Là từ nhỏ liền có, chỉ là bởi vì không có gặp phải hư cho nên một mực không biết rõ. Lúc này một tiếng không đúng lúc tiếng điện thoại cắt ngang trầm mặc. Khương Chân lại một lần móc ra khối kia điện thoại màu đen, sau đó bóp lại nút cồn. Nơi này là kinh trợ cung. Đầu bên kia điện thoại lại truyền tới một tiếng giọng nam. Vệ cấp thanh đạo phu Khương Chân. Khương Chân như lần trước như thế mở miệng. Sau một lát, đầu kia truyền đến thân phận xác nhận thanh âm. Khương Chân bình tĩnh mở miệng nói, điều lấy khi phiến hồ sơ, bổ sung năng lực một cột. Lâm Hoàng, nam, 20 tuổi, quy tắc khi phiến thuộc tính là âm, cấp C, năng lực là biện hoàng. Vệ cấp thanh đạo phu Khương Chân, có thể bắt đầu bổ sung năng lực một cột. Thanh âm bên đầu điện thoại kia cũng không mang theo tình cảm. Bổ sung năng lực, Lâm Hoàng có một loại kim sắc xiển xích, cần máu xem như môi giới, hư hư thực thực đối hư có áp chế lực, đối công nhân quét đường hiệu quả không biết, đối tặc hiệu quả không biết. Thu được. Khương Chân nghe đến đó, không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp nhấn cúp điện lời nói. Lâm Hoàng giật giật khoe miệng, ta nói, ta người này còn ở nơi này, ngươi cũng không biết tránh một chút ta sao? Khương Chân khẽ nhíu mày, không hiểu nhìn về phía Lâm Hoàng. Tại sao phải tránh đi ngươi? Lâm Hoàng nhìn xem Khương Chân kia chăm chú ánh mắt, chỉ là khoe miệng giật một cái, không có, không có gì. Khương Chân lấy điện thoại lại, như cũng không quá lý giải. Lâm Hoàng thì là giật ra chủ đề, hỏi, vừa rồi ngươi nói ta thuộc tính là âm, là có ý gì? Tại Khương Chân bổ sung hồ sơ thời điểm, Lâm Hoàng nhạy cảm bắt được một chút, cái kia chính là quy tắc khi phiến thuộc tính là âm. Cái gì là âm? Khương Chân không có giấu giếm, mở miệng nói ra, quy tắc tiên thiên bạn bạn, lẫn nhau khác biệt cực lớn, để cho tiện phân chia, đem quy tắc không rõ ràng chia làm âm cùng dương hai loại. Dương loại cũng chính là thấy được sơ được, thật sự một loại, tỉ như vương minh có thạch. Âm loại chính là nhìn không thấy cũng sợ không được, chịu tượng một loại, tỉ như ngươi có khi phiến. Lâm Hoàng là người, dương loại cùng âm loại. Nắm giữ dương loại quy tắc người là dương tặc, vậy ta chính là âm tặc, dương tặc. Lâm Hoàng sắc mặt khó coi, thật là khó nghe xưng hô. Bất quá suy tư sau một lát, Lâm Hoàng nắm cái cằm, hỏi, cái này hai loại quy tắc có cái gì thực chất khác nhau? Đã có thể phân ra âm cùng dương, vậy khẳng định có đạo lý trong đó, không có khả năng chỉ là đơn giản phân loại. Khương Chân nhìn về phía Lâm Hoàng, trầm mặc một lát, vẫn là nói, trước mắt công nhận là dương loại quy tắc xa xa mạnh hơn âm loại, thậm chí âm loại đã là công nhận vô dụng. Lâm Hoàng trừng to mắt, khó có thể tin nói, vì cái gì? Được gọi là âm tặc coi như xong, kết quả vẫn là công nhận vô dụng. Khương Chân vẻ mặt không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra, bởi vì dương loại quy tắc thức tỉnh là tầng tầng tiến dần lên, từng bước một làm sâu thêm đối quy tắc trưởng không cùng sử dụng, đồng thời lợi dụng tính càng mạnh. Dương loại quy tắc vừa mới thức tỉnh cũng là cấp C, có thể theo đối quy tắc nắm giữ, có thể từng bước đến cấp B, cấp A, thậm chí là cấp S. Nhưng là âm loại quy tắc quá trừu tượng, nhìn không thấy sở không được, khó mà bị trưởng không cùng sử dụng, cho nên tuyệt đại đa số âm loại quy tắc đều dừng lại tại cấp C. Chương 23, khác biệt phiên bản thần thoại chương 23, khác biệt phiên bản thần thoại. Lâm Hoàng chửi nhỏ một tiếng, cùng là tặc thế nào chênh lệch còn như thế lớn. Bất quá Lâm Hoàng ngẫm lại cũng là, nhưng mẹn mẹn nhìn Vương Minh Thạch đơn giản nhất ví dụ, Vương Minh theo ban đầu thao túng một khối đá, tới về sau thao túng một khối nham thạch, thậm chí là thao túng một ngọn núi, loại năng lực này biến hóa là cực kỳ hữu dụng. Có thể chính mình khi phiến từ hiện tại giáng hoàng, tới về sau giáng một cái lớn lão, lại đến giáng một cái càng lớn lão. Nghe hoàn toàn chính xác hoàn toàn không có tác dụng gì a. Làm Vương Minh giơ lên một cái đỉnh núi hướng ngươi ném tới thời điểm, ngươi ứng đối phương pháp là cho hắn đến một bộ hoang ngôn giám định gói phục vụ. Bất quá âm loại mặc dù khó mà nắm giữ, nhưng cũng có số rất ít người có thể khai phát tới không kém gì dương loại quy tắc, thậm chí càng thêm biến thái. Khương Chân bổ sung nói rằng. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, sớm nhất một cái tặc là ai? Khương Chân đem trường kiếm gác lại ở một bên, chậm rãi nói ra nhường Lâm Hoàng tâm thần rung mạnh lời nói. Sớm nhất một cái không tốt nói, tồn tại tranh luận, bất quá sớm nhất một nhóm tặc có thể ngược dòng tìm hiểu tới mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm trước. Trong đó có chút người nổi bật, đối quy tắc trưởng không đã đến khó có thể tưởng tượng trình độ, cơ hồ không gì làm không được, mà bọn hắn trong lịch sử được trao cho mới xưng hô. Thần, thần. Lâm Hoàng khó có thể tin nhìn về phía Khương Chân. Khương Chân nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, sau đó tiếp tục nói, đã từng có hai người phân biệt nắm trong tay hỏa cùng nước, đồng thời bọn hắn đều đúng quy tắc trưởng không tới cực kỳ khủng bố trình độ, về sau bọn hắn còn đánh một trận, động tĩnh rất lớn. Lâm Hoàng căng thẳng trong lòng, nhỏ giọng nỉ non nói, bọn hắn là Trúc Dung cùng Cậu Công, trong truyền thuyết hỏa thần cùng thủy thần. Lâm Hoàng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả người lông tóc dựng đứng. Đoạn này nguyên bản được tôn sùng là thượng cổ thần thoại truyền thuyết, bây giờ bị lấy loại phương thức này mở ra, nhường Lâm Hoàng tâm thần chập chờn. Tại thời gian cọ rửa hạ, đã từng sự tình bị tiến hành các loại sắc thái miêu tả, liền sẽ bày biện ra đặc thù hình thức. Lâm Hoàng che cái chán, cho nên cổ đại Lôi Công Điện Mâu nói chuyện, kỳ thật cũng là nắm giữ Lôi Cùng Điện hai cái tặng. Sau đó thì sao? Lâm Hoàng ngay sau đó hỏi. Về sau? Về sau bọn hắn đều đã chết à? Khương Chân không hiểu nhìn về phía Lâm Hoàng, bình tĩnh nói. Chết. Lâm Hoàng nhíu mày. Khương Chân chuyện đương nhiên gật đầu, nói rằng, cho dù là cấp S tặng, cũng chỉ có chết ngày đó, chết về sau, bọn hắn đánh cắp quy tắc, liền sẽ một lần nữa trở lại thế giới. Thằng đến lại bị kế tiếp tặc trộm đi. Lâm Hoàng trầm mặt xuống, theo trên mặt bàn sờ qua đến hộp thuốc lá, đốt một điếu thuốc. Hô. Lâm Hoàng một tay cầm điếu thuốc, một bên nhìn về phía Khương Chân, hỏi, đã khi phiến là âm loại quy tắc, kia cái gì kinh chập cùng, tại sao phải ta? Theo tại giáo học lâu bên trong Vương Minh phản ứng, Lâm Hoàng có thể nhìn ra Khương Chân đẳng cấp này công nhân quét đường, tại bên cạnh mình tuyệt đối là đại tài tiểu dụng, nhưng vì cái gì kinh chập cung muốn để Khương Chân đến bảo vệ mình? Khương Chân trầm mặt xuống, sau đó ngay thẳng nói rằng, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ phụ trách hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Hoàng xuyên thấu qua sương mù nhìn về phía Khương Chân, xác nhận không có ánh sáng màu đỏ về sau, mới chậm rãi đem tàn thuốc về diệt. Len keng. Một đạo tin tức thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Khương Chân nhìn về phía Lâm Hoàng thì là từ trong ngực móc ra điện thoại di động của mình, thắp sáng màn hình, phát hiện có một đầu tin tức. Cố Thi Thi, ngày mai có thể gặp một mặt sao? Lâm Hoàng khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng nuốt ve màn hình điện thoại di động. Do dự một hồi, Lâm Hoàng mới nhìn hướng Khương Chân, hỏi, ngày mai ta phải đi ra ngoài một bận, có thể làm? Khương Chân nhẹ gật đầu, có thể, nhưng là cần nói cho ta ở đâu? Lâm Hoàng cúi đầu xuống, ngón tay đập vào trên màn hình, đối Cố Thi Thi trả lời có thể. Ở đâu? Rất nhanh, điện thoại di động thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa vang lên. Cố Thi Thi, khu vui chơi. Khu vui chơi. Lâm Hoàng nhíu mày, Cố Thi Thi hẹn mình khu vui chơi. Cũng đúng, chuyện tối nay quá mức kinh dị, có lẽ Cố Thi Thi muốn đi buông lỏng một chút chính mình. Lâm Hoàng thu hồi điện thoại, nói rằng, ngày mai ta muốn đi một chuyến khu vui chơi, thời gian tới kịp sao? Khương Chân nhẹ gật đầu, lập tức nói rằng, hai ngày này ngươi tạm nghỉ học chứng minh liền sẽ thông qua phê duyệt, đợi đến tạm nghỉ học chứng minh xuống tới, liền lên đường đi hướng Kinh Trạch Cung. Lâm Hoàng lại đốt lên một điếu thuốc, khá lắm, tạm nghỉ học chứng minh đều tới. Bất quá cũng đúng, Khương Chân dạng này đặc thù tồn tại phía sau, năng lượng khẳng định sẽ lớn đến không cách nào tưởng tượng, một chương tạm nghỉ học chứng minh lại cực kỳ đơn giản. Vừa nghĩ tới chính mình thật vất vả đọc đến nơi đây, kết quả bỗng nhiên liền phải tạm nghỉ học, Lâm Hoàng liền cười khổ một tiếng. Minh Bạch, vậy thì thừa dịp hai ngày này xử lý tốt một số việc a. Lâm Hoàng nằm ở trên giường, đóng lại đèn, hai tay đặt ở sau đầu. Một bên Khương Chân vẫn như cũng là ngồi nguyên địa, như cái pho tượng. Mắt thấy Khương Chân giống như không hề rời đi ý tứ, thế là Lâm Hoàng dứt khoát hướng phía một bên xê dịch vị trí. "Nặc, ngươi đi lên." Lâm Hoàng chỉ bên cạnh mình, hướng phía Khương Chân có chút nhíu mày. Khương Chân hơi híp mắt lại, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Sau đó hai người căng thẳng hồi lâu, cuối cùng Khương Chân đứng người lên, cầm lấy bên cạnh trường kiếm, lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi này. Lâm Hoàng nhìn xem Khương Chân rời đi, khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Có thể Lâm Hoàng trong đầu lại là suy nghĩ ngàn vạn, không có chút nào buồn ngủ. Mặc kệ là tối nay gặp phải hư, vẫn là Khương Chân nói với mình liên quan tới tặc sự tình, đều để Lâm Hoàng cực kỳ chấn kinh. Bất quá chủ yếu nhất, vẫn là Vương Minh giao cho chính mình cái kia thủy hử Liêu Thiên Quân. Thêm vẫn là không thêm. Lâm Hoàng trong bóng đêm một lần nữa sáng lên màn hình, vuốt ve điện thoại, nhìn xem Vương Minh đẩy đi tới Group chat, do dự. Hồi lâu sau, Lâm Hoàng ngón tay vẫn là điểm vào gia nhập Group chat địa phương. Làm xong về sau, Lâm Hoàng trực tiếp đóng lại điện thoại, ném qua một bên, mơ màng tiếp đi. Ngày thứ hai, Cố Thi Thi điện thoại đem Lâm Hoàng đánh thức. "Uy, thế nào?" Lâm Hoàng đưa điện thoại di động ghé vào bên hai, còn buồn ngủ nói. "Lâm Hoàng, ta tới khu vui chơi, ngươi ở đâu?" Cố Thi Thi thanh âm theo một bên khác chuyển đến, nhường Lâm Hoàng đột nhiên mừng rỡ. "Lập tức đến." Lâm Hoàng cúp điện thoại, ngồi dậy từ trên giường thần đến, nhìn ngoài cửa sổ dương quang, có chút đau đầu. "Ngủ quên mất rồi sao?" Dù sao cũng là đã đáp ứng Cố Thi Thi. Lâm Hoàng xé mở trong tay băng gạc, phát hiện nguyên bản vết thương đã kéo màn, tốc độ khôi phục so trước kia phải nhanh. Sau đó Lâm Hoàng mặc quần áo tử tế, vội vàng theo trong nhà rời đi, chạy tới công viên trò chơi. Lâm Hoàng đi không lâu sau, Khương Chân liền đẩy cửa vào, đi tới phòng cho thuê. Không có nhìn thấy Lâm Hoàng, Khương Chân vừa muốn rời đi, áo khối kia điện thoại màu đen liền vang lên. Tích tích tích. Kinh Trạch Cung. Khương Chân có chút kỳ quái, sau đó bóp lại nút cồn. Có thể căn bản không chờ Khương Chân mở miệng, điện thoại bên kia liền chuyển tới một hùng hậu vừa đội gấp rút thanh âm. "Ta là Triệu Hách, Lâm Hoàng hồ sơ bổ sung là thật hay không?" Chương 24, sân chơi chương 24, sân chơi A cấp thanh đạo phu Triệu Hách. Khương Chân trong lòng giật mình, lại là A cấp thanh đạo phu Triệu Hách. Phải biết Triệu Hách loại này cấp bậc công nhân quét đường, nói là một ngày trăm công ngàn việc cũng không đủ, lần trước gọi điện thoại tới đã đầy đủ kinh ngạc, thế nào nhanh như vậy lại một lần đánh tới. B cấp thanh đạo phu Khương Chân trả lời ngay. Triệu Hách kia hùng hậu, mang theo không cho bất kỳ nghi ngờ nào thanh âm lại một lần nữa vang lên. Khương Chân trong nháy mắt hoàn hồn, lập tức hỏi, "Triệu đội, ngươi hỏi là phương diện kia? Hôm qua ngươi một lần nữa bổ sung khi phiến hồ sơ, tại năng lực một cột chọn ra bổ sung, ta hỏi ngươi là thật hay không?" Kinh Trạch Cung bên trong, Triệu Hách hai tay chống trên bàn, thân thể nghiêng về phía trước, rất có chen ép tới gần điện thoại liên lạc. Người chung quanh nhìn thấy Triệu Hách bộ dáng này, đều yên lặng đứng xa một chút, người người đều câm như hến, không dám lên trước. Triệu đội chỉ là Lâm Hoàng kim sắc xiển xích năng lực. Khương Chân suy tư một lát, châm trước nói rằng, Triệu Hách lông mày vận thành lũ cục, thân thể khôi ngô càng thêm nghiêng về phía trước, trầm giọng nói rằng, không sai. Vài giây đồng hồ về sau, là thật. Khương Chân thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Triệu Hách đột nhiên vỗ bàn một cái, thanh âm vang vọng thông tấn thất, dọa người chung quanh nhảy một cái. "Tốt, Khương Chân, ta muốn ngươi nhất định phải an an toàn toàn đem hắn mang về Kinh Trạch Cung." "Nhất định phải." Triệu Hách thanh âm hùng hậu mang theo kích động, theo điện thoại đầu kia truyền đến. Khương Chân cũng bị giật nảy mình, lại lập tức nói rằng, "Minh Bạch." Kinh Trạch Cung điện thoại của máy, đầu bên kia điện thoại truyền đến đô đô thanh âm. Có thể Khương Chân lại là nhíu mày, một cái cấp C tặng, cần Triệu Hách để ý như vậy. Thậm chí ngữ khí gấp rút, phải tất yếu để cho mình đem Lâm Hoàng mang về. "Lâm Hoàng, trên người ngươi đến tụt cùng ẩn giấu đi bí mật gì?" Một bên khác, khu vui chơi. Lâm Hoàng đội vàng đuổi tới khu vui chơi cổng, lại phát hiện vé khu phía trước đã sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Thời tiết đã nhập thu, gió lộ ra ý lạnh. Lâm Hoàng vừa muốn lấy điện thoại di động ra cho Cố Thi Thi phát tin tức, liền nghe tới có người sau lưng gọi mình danh tự. "Lâm Hoàng." Lâm Hoàng quay người nhìn lại, liền gặp được một thân quần trắng Cố Thi Thi. Chỉ thấy được Cố Thi Thi mặc vào một thân màu trắng váy liền áo, váy một mực đóng tới bắp chân, thân trên hất lên một cái tinh xảo áo khoác màu đen. Tóc là cuốn qua, rối tung trên bả vai, trong tay còn cầm một cái bọc nhỏ. Tại nhìn thấy Lâm Hoàng thời điểm, Cố Thi Thi giơ lên nụ cười, sau đó đưa tay quơ quơ. Chỉ thấy Cố Thi Thi trong tay có hai tấm khu vui chơi ra chợ phiếu. "Lâm Hoàng, hôm nay ta tới sớm một chút, đã đem phiếu lấy lòng. Chúng ta có thể trực tiếp đi vào chơi." Cố Thi Thi lộ ra nụ cười, hướng phía Lâm Hoàng phát tay. Nói, Cố Thi Thi liền đã đi vào Lâm Hoàng bên người, giữ chặt Lâm Hoàng cánh tay, hướng phía cửa xét vé đi đến. Xét vé bảo an cho Cố Thi Thi trong tay hai tấm phiếu đánh lên lỗ, sau đó hai người liền đi vào. Cố Thi Thi đem hai tấm đánh động vé vào cửa yên lặng nhét vào trong túi xách của mình. "Cố Thi Thi, ngươi Lâm Hoàng nhìn về phía Cố Thi Thi, hôm qua vừa mới kinh nghiệm những cái kia, mong muốn hỏi thăm một chút Cố Thi Thi thế nào. Có thể Cố Thi Thi lại trước một bước cắt ngang Lâm Hoàng, giữ chặt Lâm Hoàng cánh tay chỉ vào cách đó không xa đu quay ngựa. Lâm Hoàng, chúng ta đi chơi đu quay ngựa a. Cố Thi Thi ngữ khí hưng phấn, không cho Lâm Hoàng thời gian phản ứng, liền dắt lấy Lâm Hoàng cánh tay xông về đu quay ngựa. Đu quay ngựa làm rất tinh xảo, mỗi một tấc ngựa gỗ đều là ngũ thải ba lan, xem như khu vui chơi kéo dài không suy hạng mục. Đu quay ngựa bên trên không thể thiếu đứa nhỏ cùng nữ hải. Lâm Hoàng cưỡi tại một thất lục sắc ngựa gỗ bên trên, Cố Thi Thi ngay tại một bên, theo âm nhạc vang lên, ngựa gỗ bắt đầu xoay tròn. Cố Thi Thi rất vui vẻ, nụ cười sáng lạ, hai cái lún đồng tiền treo ở trên gương mặt. Lâm Hoàng nhìn thấy Cố Thi Thi vui vẻ như vậy, thế là liền không có lại để lên chuyện ngày hôm qua. Hôm qua theo lầu dạy học rời đi thời điểm, đã có chuyên môn phụ trách giải quyết tốt hậu quả người xuất hiện, cầm đầu Triệu Hạo trả lại cho mình lưu lại danh thiếp. Những cái kia người còn sống sót, ngoại trừ Tần Vũ Hàm cùng Cố Thi Thi, đều bị bí mật mang đi, tiếp nhận tâm lý khơi thông. Hôm nay tòa kia lầu dạy học, như là thường ngày như thế tiếp tục mở ra, tiếp tục lên lớp. Hai đầu hư xuất hiện, không có nhắc lên cái gì gần sóng, sân trường như cũ như thường. Duy chỉ có Lâm Hoàng, Vương Minh, Cố Thi Thi, Tần Vũ Hàm, nhớ kỹ đêm qua kinh dị kinh nghiệm. Vương Minh nắm giữ thạch thức tỉnh trình độ đã là cấp B, đối với hư tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc. Chính mình mặc dù vừa mới tiếp xúc, nhưng cũng là nắm giữ quy tắc khi phiến. Có thể Cố Thi Thi chỉ là một người bình thường, tại kinh nghiệm chuyện tối ngày hôm qua về sau, đến tột cùng sẽ lưu lại dạng gì bóng ma. Lâm Hoàng có chút xoắn xuýt, đêm qua theo Triệu Hạo đăng ký trong danh sách vạch tới Cố Thi Thi danh tự, đến tuột cùng là đúng hay sai. Có lẽ nhường Cố Thi Thi quên mất mới là lựa chọn chính xác. Ngay tại Lâm Hoàng thất thần thời điểm, đu quay ngựa đã ngừng lại. Lâm Hoàng, đi rồi, đi chơi kế tiếp hạng mục. Cố Thi Thi đã đi xuống, lôi kéo Lâm Hoàng tay, hướng phía kế tiếp hạng mục đi đến. Lâm Hoàng cứ như vậy theo ở phía sau, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Lâm Hoàng, xe cắp treo, có dám hay không? Cố Thi Thi khiêu khích đồng dạng nhìn về phía Lâm Hoàng, giơ lên quẹt miệng, ngón tay nhẹ nhàng câu lên. Có cái gì không dám? Lâm Hoàng cực lực áp chế đã muốn rút gân bắp chân, kiên trì nói rằng: "A." Khi xe cáp treo gào thét xông qua cao nhất đường rẽ, Lâm Hoàng đã hối hận quyết định này. Cố Thi Thi ở một bên một tay nắm lấy hàng rào, tay kia gắt gao nắm chặt Lâm Hoàng cánh tay, giống nhau hét to lấy. Thẳng đến xe cáp treo chậm rãi dừng lại, dây an toàn bắn ra, Lâm Hoàng hai chân như nhũn ra đi xuống xe cáp treo. Lâm Hoàng đã là sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, miệng lớn thở dốc. Có thể Cố Thi Thi lại là sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sáng tỏ, chỉ là tóc có chút sắc bén. Miệng nó Lâm Hoàng chỉ cảm thấy trong dạ dày rời sông lớp biển, yên lặng quyết định cũng không tiếp tục ngồi xe cáp treo. Cố Thi Thi lại như cũ rất hưng phấn, lôi kéo Lâm Hoàng lại chạy tới kế tiếp hạng mục. Xe cáp treo, xe bạch truy, thuyền hải tặc, xe điện đu. Hai người một mực chơi tới xuống buổi trưa, sắc trời đã có chút âu vàng. Hô, hô còn có cái cuối cùng. Cố Thi Thi con mắt lóe sáng sáng, ngón tay hướng một cái phương hướng. Còn có. Lâm Hoàng vô ý thức ngựa ra sau, cả người đã làm mất hồn mất vía. Còn chơi cái gì a đu quay? Cố Thi Thi chỉ vào chỗ xa nhất đu quay, ánh mắt híp thành một nhà. Lâm Hoàng thở dài một hơi, đu quay a. Đi đi, đi đi. Cố Thi Thi dắt lấy Lâm Hoàng cánh tay, hướng phía đu quay đi qua. Đu quay rất lớn, phía dưới xếp hàng một cặp một đôi tình lữ, cũng có mang theo hải tử vợ chồng. Lâm Hoàng cùng Cố Thi Thi đứng xếp hàng, tại nhân viên công tác chỉ dẫn hạng, leo lên một cái nhỏ khoang thuyền. Tạch tạch tạch. Theo đu quay chậm rãi chuyển động, Lâm Hoàng cùng Cố Thi Thi nhỏ khoang thuyền cũng càng ngày càng cao. Chân trời mặt trời lặng kim hoàng liền bích. Đúng vào lúc này, Cố Thi Thi bỗng nhiên mở miệng. Lâm Hoàng, người muốn đi? Chương 25, thứ 22 người chương 25, thứ 22 người Lâm Hoàng nghe nói như thế hơi sửng sở, nhìn về phía Cố Thi Thi. Chỉ thấy Cố Thi Thi nghiêm thần, đang nhìn về phía bên ngoài. Làm sao ngươi biết? Ta tại viện phòng làm việc, nhìn thấy ngươi tạm nghỉ học xin. Cố Thi Thi nhỏ giọng nói rằng. Lâm Hoàng trầm mặt một lát, không có dấu giếm. Không sai, ta muốn rời khỏi nơi này. Đi cái nào? Cố Thi Thi nhìn như không thèm để ý mà hỏi. Lâm Hoàng lại là lắc đầu, nói rằng, thật có lỗi, không thể nói cho ngươi. Đây là vì an toàn của ngươi cân nhắc. Cố Thi Thi quay đầu nhìn về phía Lâm Hoàng, đáy mắt giống như có đầm nước, nhoáng một cái nhoáng một cái, hỏi, chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Lâm Hoàng trầm mặt xuống, chỉ là chậm rãi nói rằng, Cố Thi Thi, ngươi cũng biết chuyện tối ngày hôm qua, ta nhất định phải rời đi. Mà ngươi, hẳn là tiếp tục tiếp xuống bình thường sinh hoạt. Kết. Đu quay đi vào phía dưới cùng nhất, nhỏ khoang thuyền bị mở ra, Lâm Hoàng cùng Cố Thi Thi từ bên trong đi ra. Như vậy thì ở chỗ này tách ra a. Lâm Hoàng tại công viên trò chơi cổng, đối với bên cạnh Cố Thi Thi bình tĩnh mở miệng. Cố Thi Thi cúi đầu xuống, hai tay trước người, dùng sức nắm chặt trong tay bao, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Hoàng không nói thêm gì, cứ như vậy trực tiếp quay người rời đi. Theo trong mưa to hư xuất hiện, lại đến lầu dạy học hư theo sát phía sau, Lâm Hoàng biết rõ, mình đã không cách nào trở lại bình thường trong sinh hoạt đi. Không biết rõ lúc nào thời điểm, hư sẽ lại một lần nữa tìm tới chính mình. Lầu dạy học bị hư giết chết những người kia còn trước mắt rõ ràng Lâm Hoàng tự thân cũng khó khăn bảo đảm, huống chi những người khác. Đối Cố Thi Thi kết quả tốt nhất, chính là từ đây rời xa chính mình, trở lại bình thường sinh hoạt. Tại theo khu vui chơi rời đi về sau, Lâm Hoàng lấy điện thoại cầm tay ra, lại phát hiện điện thoại nhiều hơn mười mấy cái tin. Ân. Lâm Hoàng điểm khai bình màn, phát hiện là Thủy Hử Liêu Thiên quần bên trong bắn ra tin tức, thậm chí bây giờ còn có tin tức xuất hiện. Không biết rõ lúc nào thời điểm, Lâm Hoàng nhập nhóm xin bị thông qua, đã gia nhập vào Thủy Hử Liêu Thiên quần bên trong. Thủy Hử Liêu Thiên quần, 22, theo nguyên bản 21 người, bây giờ tăng thêm Lâm Hoàng, biến thành 22. Hòa thượng phá giới,
hôm qua ta gặp phải cái kia hư là cấp B, cái kia hư trong ngục tràn ngập chói tai vụ vụ âm thanh, người bình thường sẽ trực tiếp lâm vào ngốc trệ. Hòa thượng phá giới. Đây là Vương Minh. Lâm Hoàng nhìn xem cái này ID, nghĩ đến Vương Minh tự đủ. Tại cái này nhóm bên trong, sẽ không bại lộ chính mình chân thực tính danh, tất cả mọi người lấy thủy hử chuyện người bên trong vật tên hiệu thay thế. Lúc này, phía dưới lại có một đầu tin tức mới bắn ra. Ngọc Kỳ Lân, nói thế nào, giải quyết. Hòa thượng phá giới, lấy lao tử thực lực, khẳng định giải quyết, không phải nào có cơ hội ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện. Hòa thượng phá giới, bất quá cũng xảy ra chút ngoài ý muốn, gặp công nhân quét đường, lúc đầu muốn trừ hắn, kết quả phát hiện là cấp B, không có diệt trừ không nói, còn đem mình tin tức góp đi bảo. Ngọc Kỳ Lân. Ngọc Kỳ Lân, ngươi nắm giữ thạch sự tỉnh, bị công nhân quét đường biết, là nhà ai thế lực biết sao? Hòa thượng phá giới, đông bộ, kinh chập cung người. Ngọc Kỳ Lân, đông bộ. Có hơi phiền thoái, ta tại tây bộ, bàn tay không đến bên kia, ngươi có thể hỏi một chút cập thời vũ. Lâm Hoàng nhíu mày, nhìn xem cái này Ngọc Kỳ Lân ID, người này nói mình tại tây bộ, mà Vương Minh tại đông bộ, nói cách khác nhưng thật ra là ngầm thừa nhận điểm khác biệt địa khu, hơn nữa khác biệt địa khu có khác biệt thế lực. Cập thời vũ, làm xong, hồ sơ cho ngươi xóa đi. Đột nhiên một cái đỉnh lấy cập thời vũ ID người xuất hiện, phát một câu làm xong. Hòa thượng phá giới, còn phải là ngươi đáng tin cậy a, ha ha. Ngọc Kỳ Lân, còn tốt cập thời vũ ngay tại đông bộ, không phải ngươi không thể thiếu phiền phái. Nhìn đến đây, Lâm Hoàng nhíu mắt. Hồ sơ xóa đi. Lâm Hoàng thật là biết Gương Chân dùng cái kia hát sắc điện lời nói thành lập hồ sơ quá trình, khẳng định là liên quan đến kinh chập cung cơ mật. Có thể cái này cập thời vũ, vậy mà nhanh như vậy liền đem Vương Minh hồ sơ xóa đi. Người này có thể số lượng lớn tới vượt quá tưởng tượng, thậm chí nói không chừng chính là kinh chập cung bên trong người nào đó, hơn nữa địa vị tuyệt đối không thấp. Ngọc Kỳ Lân, hòa thượng phá giới, ngươi mời tới người mới, là cái gì? Hòa thượng phá giới, không rõ lắm Lâm huynh đệ quy tắc, hẳn là liên quan đến áp chế một loại. Lâm Hoàng nhìn thấy bọn hắn nhắc tới mình, trong lòng hơi động, sau đó ngón tay chỉ ở trên màn ảnh. Báo tử đầu, các ngươi khỏe. Báo tử đầu. Lâm Hoàng nhìn xem chính mình ID sững sờ, lúc nào thời điểm cho mình ID sửa lại, như thế nào là báo tử đầu. Ngọc Kỳ Lân, u, người mới thò đầu ra. Hòa thượng phá giới, Lâm huynh đệ, ngươi thừa tuyến. Hòa thượng phá giới, ha ha, nhìn ngươi dứt khoát không nói lời nào, ta liền đem ngươi tên hiệu cho an bài, đều là họ Lâm, thật thích hợp. Báo tử đầu, ừ, chiếu cố nhiều hơn. Ngọc Kỳ Lân, lại nói đông bộ Thanh Long đã tìm được chưa, biến mất gần 3 năm đi, lại tìm không đến, toàn bộ đông bộ đều muốn lộn xộn đi. Thanh diện thú, chết tốt nhất, bọn này công nhân quét đường tranh thủ thời gian tản. Ngọc Kỳ Lân, ha ha ha, ngươi cũng tại à, năm đó Thanh Long kém chút đánh chết ngươi, để ngươi ghi hận lâu như vậy. Lâm Hoàng nhìn xem nói chuyện phiếm giao diện, lại có một cái tên là Thanh Diện Thú ID xuất hiện. Đông bộ, Thanh Long. Lâm Hoàng nhìn xem màn hình điện thoại di động, quyết định tiếp tục lặn xuống nước, xem bọn hắn nói tiếp. Thanh Diện Thú, hại ta hiện tại cũng không dám về đông bộ, tên kia thật là đáng chết. Ngọc Kỳ Lân, Thanh Long đã biến mất 3 năm, nói không chừng đã chết đâu. Thanh Diện Thú, ha ha, ta cũng nghĩ, nhưng là đương kim là tuyệt đối không thể có người có thể giết tên kia. Ngọc Kỳ Lân, đông bộ công nhân quét đường bên trong, không có Thanh Long tỏa chấn, sớm tôi muốn lộn xộn. Cũng liền tại lúc này, cái kia ID cập thời vũ người lại một lần xông ra. Cập thời vũ, Thanh Long hoàn toàn chính xác còn không có tìm tới, nhưng là đồng bộ loạn không được. Ngọc Kỳ Lân, có ý tứ gì? Thanh Diện Thú, Thanh Long không tại, công nhân quét đường không được tan ra thành từng mảnh. Cập thời vũ, có một cái lao gia hỏa đứng ở công nhân quét đường bên kia, đem chàng tử trấn trụ. Ngọc Kỳ Lân, lao gia hỏa, còn nhận lấy Thanh Long vị trí, đem đồng bộ trấn trụ. Làm sao có thể? Ngọc Kỳ Lân ID người liên tiếp phát ba cái chấn kinh, nhìn ra được vô cùng khó có thể tin. Cập thời vũ, lao gia hỏa kia là cấp S tặc. Thanh Diện Thú, cấp S tặc. Ngọc Kỳ Lân, hòa thượng phá giới. Cập thời vũ, trước mắt đông bộ chính là có lao gia hỏa này trấn lấy, hơn nữa đông bộ công nhân quét đường cùng tặc quan hệ, cũng là bởi vì hắn có cải biến. Sau khi nói xong, cập thời vũ liền biến mất không thấy gì nữa, không nói thêm gì nữa. Lâm Hoàng cầm di động, sững sờ nhìn màn ảnh. Thanh Long, cấp S tặc. Lâm Hoàng nghĩ đến hôm qua Khương Trần tự nhủ, một cái cấp S tặc, đối quy tắc trưởng không chỉ sợ đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Hơn nữa chính mình cũng là thân ở đông bộ, nghĩ không ra đông bộ lại có một gia hỏa như thế tỏa chấn. Ngọc Kỳ Lân cùng hòa thượng phá giới lại nói vài câu, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Thủy Hử Liêu Thiên quần lại lần nữa trở lại bình tĩnh. Lâm Hoàng đóng lại màn hình điện thoại di động, xem ra chỉ có Vương Minh cùng cái kia Ngọc Kỳ Lân là lắm lời, người còn lại phần lớn là tại nước nhóm. Quả nhiên, gia nhập cái này nhóm là lựa chọn chính xác, mà chính mình cũng thành cái này nhóm thứ 22 người. Chương 26, Tất Thiên Hoành chương 26, Tất Thiên Hoành uy, chuyện gì? Một đạo mơ mơ màng màng thanh âm theo đầu bên kia điện thoại vang lên. Thế nào, cái điểm này còn không có lên? Lâm Hoàng mắt nhìn điện thoại, đã là 5 giờ chiều. Tối hôm qua suốt đêm chơi game, vừa tỉnh ngủ. Bên đầu điện thoại kia người ngáp một cái, thuận miệng nói rằng: "Chiếu ngươi cái này làm việc và nghỉ ngơi, sớm tối đến một tử." Lâm Hoàng lên một chiếc xe buýt, tiếp tục nói: "Thứ, cút đi ngươi, thế nào đống nhiên gọi điện thoại cho ta, có việc?" Lâm Hoàng tựa ở xe buýt một bên trên cửa sổ, cầm di động, do dự một chút, chậm rãi nói rằng: "Đêm nay có thời gian không có, đi ra gặp một lần." "Thành, đừng chậm trễ ta chơi game là được." Bên đầu điện thoại kia người khô cười một tiếng. "Treo, một hồi tới nhà ngươi dưới lầu." Lâm Hoàng cúp điện thoại, sau đó dựa vào thủy tinh bên trên, nhìn lên trời sắp dần tối. Trạm tiếp theo Thành Đông Lộ, mời xuống xe hành khách đi cửa sau đứng, chuẩn bị xuống xe. Đợi đến Lâm Hoàng hạ xe buýt,
cách đó không xa là viết kinh đô tân thành cao ốc, bên cạnh còn có một dãy nhà khách sạn. Đây là rất điển hình lầu trọ, so Lâm Hoàng phòng cho thuê lớn hơn không được bao nhiêu, một thức hai hộ, xem như điển hình khách sạn thức nhỏ nhà trọ. Bên đường bên dưới đèn đường, có một cái vóc người cao cao gầy teo nam nhân trẻ tuổi, mặc thật dày bệ áo, còn lưng eo, đang đánh lấy ngáp. Ôi, cái này đâu? Lâm Hoàng hướng phía bên kia hô một tiếng. Nghe được Lâm Hoàng thanh âm, người kia chậm ung dung xoay người lại, hướng phía Lâm Hoàng lung la lung lay đi tới. Theo càng đi càng gần, người kia khuôn mặt cũng dần dần rõ ràng. Quả nhiên, vẫn là tấm kia xoáy tới nhường Lâm Hoàng mỗi lần nhìn thấy đều sẽ khó chịu mặt. Bất quá tấm kia có thể xưng quyền uy mặt đẹp trai bên trên, lại đỉnh lấy hai cái thật dày mắt quần thâm, tóc loạn giống như là ổ gà, còn lưng, thân thể cũng là lung la lung lay. Cách 20 mét, liền có thể cảm nhận được kia cố đập vào mặt đổi phế khí tức. Lâm Hoàng quan sát toàn thể một chút, ổ gà như thế tóc dài, đại hắc vành mắt, thân trên nặng nề bệ áo, hạ thân quần đùi, trên chân là dép lào. Thất Thiên Hành, ngươi sẽ không sắp chết ta. Lâm Hoàng nhìn xem hướng phía chính mình đi tới tuổi trẻ nam nhân, giật giật khóe miệng, nhà danh nói. Nghe được Lâm Hoàng lời nói, đối diện đi tới nam nhân giống như là lâm vào đường máy, sau đó ngẩn người, ánh mắt mới chật vật mở ra một đường nhỏ, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Hoàng. Ngừng. Cái này một bộ tùy thời liền phải chết vội bộ dáng, nhìn Lâm Hoàng bất lực nhà danh. Cái này mẹ hắn đến tuột cùng là suốt đêm bao lâu? Nhìn cái này mắt ửng thâm trình độ, cùng cố này chết cảm giác, giống như là liên tục cất cánh một tháng trình độ. Thất Thiên Hành ngáp một cái, trà sát mắt. Ta nói, ngươi làm gì tìm ta? Ta trò chơi còn không có thông quan đâu, cái kia bột đánh 7 giờ, ta cảm thấy phải qua. Lâm Hoàng giật giật khoe miệng, liền ngươi cái kia nát tới lạ thường trò chơi thiên phú, còn chơi như ma đâu. Lâm Hoàng là cùng Thất Thiên Hành đánh qua trò chơi, chỉ có thể nói là đồ ăn tới một loại rất khó hình dung trình độ, có đôi khi Lâm Hoàng cũng hoài nghi bàn phím ngồi phía sau đến cùng có phải hay không một nhân loại. Gia hỏa này tuyệt đối là một cái sẽ chơi game người. Nhưng hết lần này tới lần khác Thất Thiên Hành gia hỏa này, vô cùng si mê trò chơi, mà lại là bất kỳ trò chơi. Theo Lâm Hoàng 3 năm trước đây nhận biết gia hỏa này bắt đầu, hắn liền mỗi ngày đều ở nhà suốt đêm chơi game, thậm chí sáng chế ra một tháng không ra khỏi cửa ghi chép. Đồ ăn, nhưng là nghiện lớn. Duy nhất đặc thù, đại khái chính là thật xoái. Dù là hiện tại bộ này lôi tha lôi thôi, nửa chết nửa sống dáng vẻ, cũng bày biện ra đặc biệt đổi phế xuất khí, nhường Lâm Hoàng hận đến nghiến răng. Có thể hết lần này tới lần khác gia hỏa này là Lâm Hoàng số lượng không nhiều bằng hữu, mà lại là vô cùng để ý cái chủng loại kia. Lần này tới là muốn cùng ngươi nói một tiếng, ta muốn về lao ra. Lâm Hoàng do dự một chút, mới lên tiếng nói. Về nhà, a. Tất Thiên Hành nhẹ gật đầu, sau đó cứ như vậy nửa mở mắt thấy Lâm Hoàng, cả người một bộ tùy thời phải ngủ lấy cảm giác. Nhìn xem Tất Thiên Hành như thế bình thản phản ứng, thậm chí buồn ngủ bộ dáng. Lâm Hoàng cái chán gân xanh nhảy một cái, cắn răng nói, ngư ma, lao tử muốn đi, đặc biệt muốn tới tìm ngươi nói một tiếng. Cáo biệt, ngươi biết cái gì là cáo biệt sao? Tất Thiên Hành ngáp một cái, gãi đầu một cái, nói rằng, làm cái gì à, không phải liền là về nhà sao, nói cùng muốn đi thế giới khác như thế. Về sau cũng không phải không thấy được. Lâm Hoàng giận cười nói không chừng lao tử lần này thật là đi thế giới khác đâu. Nắm giữ khi phiến chính mình, đã bị ép tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới, cùng cuộc sống bình thường hoàn toàn lệch quỹ đạo. Tất Thiên Hành dừng một chút, sau đó dùng một loại ghét bỏ ánh mắt nhìn Lâm Hoàng. Làm gì, chuyển sinh đi làm tà ác gỗ lìn. Ta mẹ nó. Lâm Hoàng đi lên chính là một cước đá vào Tất Thiên Hành trên mông. Tất Thiên Hành một cái lảo đảo, gãi gãi cái mông, nói rằng, được rồi, đừng làm kiêu. Không phải liền là về quê quán sao, còn về phần đơn độc đem ta kêu đi ra, chậm trễ ta chơi game. Lâm Hoàng cười. 666, ngươi cái này kỹ thuật còn gọi như ma trò chơi. Đánh FTS bị người xem như hành tẩu máy rút tiền tùy tiện soát, vợ dồ coi là chuyển game offline liền có thể tốt, trên thực tế vẫn là bị bột một cước đá chết. Nghe nói như thế, Thất Thiên Hành mở to hai mắt, mặt đỏ lên, ngươi thế nào chống rồng Âu người thanh bạch, trò chơi người sự tình có thể để đồ ăn sao? Liên tiếp chính là liên tiếp ấn không có ra âm phụ cùng thẻ một loại tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ. Cuối cùng khí Thất Thiên Hành trực tiếp quay người rời đi, không còn phản ứng Lâm Hoàng. Mau mau cút nhanh lên về nhà. Lâm Hoàng cũng chỉ là bất đắc dĩ buông tay. Không có cái gì giả mồm cáo biệt, hai người chỉ là đơn giản gặp mặt một lần, lẫn nhau mắng vài câu, cứ như vậy kết thúc. Tất Thiên Hành không quay đầu nhìn Lâm Hoàng, chỉ là duỗi ra một cái tay lung lay. Lâm Hoàng hai tay đút túi, lộ ra ý cười, sau đó cũng quay người rời đi. Sắp trời đã tối, Tất Thiên Hành vẫn như cũng là còn lưng eo, lung la lung lay đi ngang qua một cái hẻm. Ân. Cũng liền vào lúc này, một tiếng quỷ dị thanh âm theo trong ngõ hẻm truyền ra. Hẻm rất sâu, đen xì một mảnh, căn bản thấy không rõ bên trong có đồ vật gì. Một đạo hơi chói tai thanh âm truyền ra. Tất Thiên Hành dừng bước, sau đó hướng phía hẻm chỗ sâu đi vào. Hẻm rất hẹp, chỉ có thể cho phép một người thông qua, xung quanh tràn ngập một cỗ mùi nước tiểu khai. Tất Thiên Hành nheo lại mắt, nhìn về phía hẻm chỗ sâu nhất. Trong bóng tối, dần dần có một cái đen nhánh tay chậm rãi duỗi ra. Cái tay kia bên trên lôi cuốn hắc khí, móng tay bén nhọn dài nhỏ, càng có màu đen nước dọc theo khe hở nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra tê tê âm thanh động đất vang. Một đôi tinh hồng tụ động, trong bóng đêm đột nhiên mở ra. Dọa người vô cùng. Sau một khắc, hẻm chỗ sâu hắc ám hướng phía bên ngoài cấp tốc lan tràn, chỉ là trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ hẻm. Chương 27, ảo giác. Chương 27, ảo giác. Hắc ám trong nháy mắt xông ra, đem trọn đầu hẻm đều bao bọc ở bên trong. Không chỉ có như thế, hắc ám như cũng lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng ra phía ngoài quyết tán, thậm chí đã đem hơn phân nửa đường đi đều bao phủ trong đó. Người đi trên đường phố cùng cỗ xe còn không có phát giác được đã xa vào đến một mảnh kinh khủng ngục bên trong. Cực sâu trong bóng tối, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái hình người hình dáng. Cặp kia tinh hồng tụ đồng chậm rãi mở ra, mơ hồ thân thể cũng dần dần đứng lên. Một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hẻm. Trên đường phố, một người trung niên nam nhân bỗng nhiên dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía trên trời, thế nào bỗng nhiên trời tối? Hắc ám còn tại quyết tán, không có chút nào đình trệ dấu hiệu. Lúc này Tất Tiên Hành hai tay cắm ở bệ đối áo, đứng tại trong ngõ hẻm. Hắc, chết. Tắc hẻm chỗ sâu nhất, đầu kia hư vậy mà đứt quãng thổ lộ ra mấy chữ, thanh âm giống như là theo trong địa ngục bò ra tới ác quỷ, để cho người ta lưng phát lạnh. Đập, đập, đập. Hẻm chỗ sâu, đầu kia tinh hồng tụ đồng hư dần dần cất bước, hướng phía bên ngoài từng bước đi tới. Tất Thiên Hành quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Hắc Ám, sau đó chậm ung dung mở mắt ra, nguyên bản con ngươi đen nhánh hiện lên một nháy mắt kim sắc. Chỉ là sát na, đầu kia hư liền đã trong nháy mắt xuất hiện ở Tất Thiên Hành trước mặt. Đầu này hư đã cùng nhân loại không sai biệt nhiều, toàn thân che kín màu đen đường vân, tinh hồng tụ đồng giữ tợn kinh khủng, một tay đã đâm vào Tất Thiên Hành ngực. Thế nhưng ngay tại sau một khắc, Tất Thiên Hành hai tay đút túi, tùy ý nhấc chân một cước đá vào hư trên thân. Phanh! Đầu này hư thân thể trực tiếp bị một cước đá nát bấy, thân thể trong nháy mắt nổ thành màu đen huyết vụ. Khó có thể tin, đầu này hư bị hời hợt một cước đá chết. Nguyên bản hướng ra phía ngoài quyết tán hắc ám trong nháy mắt đình trệ, đã mất đi hư chèo chống, mảnh này ngục lập tức sụp đổ, tất cả trở về nguyên dạng. Trên đường phố, trung niên nam nhân trước mắt hắc ám trong nháy mắt biến mất, mặt trăng như cũ treo ở trên trời. Ân, chẳng lẽ là ta gần nhất tăng ca nhiều? Trung niên nam nhân lấy mắt kiếm xuống, rủi rủi con mắt, ai, lớn tuổi, không thể dạng này. Vừa rồi hai mắt tối sầm, kém chút cho là mình muốn náo chảy máu ngất đi. Sau đó trung niên nam nhân một lần nữa đeo lên kính mắt, dọc theo đường đi tiếp tục đi đến. Đêm nay lão bà làm sương sườn, thằng danh kia đoán chừng ăn vui vẻ. Trung niên nam nhân cười hướng phía nơi xa đi đến. Trong ngõ hẻm, Tất Tiên Hành không có cái gì cảm xúc biến hóa, chỉ là ngáp một cái, giống như chỉ là tiện tay làm một chuyện nhỏ. Gâu gâu hẻm chỗ sâu, có một đầu bẩn thỉu chó hoang hướng phía Tất Tiên Hành chó sủa vài tiếng, sau đó hướng phía đống rác chạy tới. Tất Tiên Hành giẫm lên dép lão, hướng phía hẻm đi ra ngoài. Đêm nay nhất định có thể đánh thắng cái kia bốt, chiêu thức ta đều nhớ thấu thấu một bên khác, nguyên bản đã rời đi Lâm Hoàng bỗng nhiên đứng tại chỗ, thấy lạnh cả người trong nháy mắt bò đầy toàn thân. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hoàng cứng ngắc tại nguyên chỗ, cả người không nhúc nhích, giống như huyết dịch đều bị đông lại. Thế nhưng ngay tại một giây đồng hồ về sau, sự sợ hãi ấy cảm giác đông nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hoàng ngẩn người, chậm rãi giật giật thân thể của mình, không có bất cứ vấn đề gì. Cảm giác ta bị sai. Sau một khắc, không biết từ nơi nào đông nhiên xuất hiện một thân ảnh. Khương Chân cầm trong tay thanh cổ kiếm kia, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Hoàng bên cạnh, cả người càng là phong mang tất lộ, căng cứng vô cùng. Khương Chân. Lâm Hoàng bị Khương Chân bỗng nhiên xuất hiện giật nảy mình. Niệm nó ngươi từ chỗ nào đi ra? Có thể không để ý tới Lâm Hoàng kinh hãi, lúc này Khương Chân đã là như gặp đại địch. Lúc này Khương Chân cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, gắt gao nắm chặt trường kiếm, ánh mắt sắc bén liếc nhìn bốn phía tất cả. Trung quanh người đi đường đều bị Khương Chân ánh mắt nhìn run rẩy, toàn bộ không tự giác rời xa cái này nữ nhân xinh đẹp. Cô nương này có bệnh á, hiện tại bọn này hai đâm nguyên đúng là điên. Thanh kiếm kia nhìn xem đáng sợ, vẫn là cách xa nàng một chút. Người trung quanh đều yên lặng lách qua, rời xa Lâm Hoàng cùng Khương Chân. Lâm Hoàng lúng túng nói, "Ta nói, Khương Chân ngươi có thể hay không thu lại kiếm của ngươi, người khác đem chúng ta cũng làm thành bệnh tâm thần." Trên đường cái, có một cái mỹ nữ trực tiếp cầm một thanh nhìn xem rất dọa người trường kiếm, vẻ mặt căng cứng, nhìn chằm chằm liếc nhìn đi ngang qua bất cứ người nào. Lâm Hoàng đứng ở bên cạnh, ngay tiếp theo thụ không ít nhìn bệnh tâm thần ánh mắt. Hồi lâu sau, Khương Chân căng cứng thân mới chậm rãi thư giãn xuống tới. Hồ Khương Chân thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đem trường kiếm cắm về vỏ kiếm. Có thể Lâm Hoàng lại nhíu mày, thấy được Khương Chân mũi kiếm hơi run rẩy. Người đang sợ? Lâm Hoàng khó có thể tin, một cái có thể một kiếm ném lăn hư loại quái vật này nữ nhân, lúc này vậy mà tại sợ hãi. Khương Chân bình phục tâm tình xuống, sau đó lạnh giọng hỏi, vừa rồi nơi này xuất hiện cái gì sao? Khương Chân không có nói rõ, có thể Lâm Hoàng lại biết cái kia cái gì đại biểu cho cái gì. Hư. Lâm Hoàng lắc đầu, nói rằng chưa từng xuất hiện. Không chỉ có không có hư xuất hiện, thậm chí liền ngục cũng không có phát giác được. Khương Chân dùng sức nhíu mày, nhỏ giọng nói rằng, đây không có khả năng. Ta rõ ràng cảm thấy một cỗ khí tức hết sức khủng bố. Nói đến đây, Lâm Hoàng đột nhiên nghĩ đến vừa rồi một nháy mắt hàn ý, chẳng lẽ là trong nháy mắt đó. Khương Chân không hiểu nhìn bốn phía, lại phát hiện mọi thứ đều là cùng thường ngày, căn bản không có hư khí tức. Là ta cảm giác sai lầm rồi sao? Khương Chân do dự một chút, cuối cùng vẫn không có bấm kinh chập cung điện thoại. Có thể là gần nhất chuyện phát sinh quá thường xuyên, ngươi quá mức thảo mộc giai binh. Lâm Hoàng thuận miệng nói rằng. Khương Chân không nói gì thêm, chỉ là yên lặng đem trường kiếm vác tại sau lưng. Ngươi tạm nghỉ học chứng minh đã làm xong, chúng ta hẳn là đi. Lâm Hoàng nhún vai, nói rằng, có thể, ta cũng xử lý xong chuyện của ta. Khương Chân nhẹ gật đầu, sau đó xuất ra cái kia điện thoại màu đen, gọi một cú điện thoại. Tới đi. Điện thoại kết nối về sau, Khương Chân chỉ là ném hai chữ liền dập máy. Lâm Hoàng không hiểu nhìn về phía Khương Chân, cao như vậy lạnh, một chữ đều không bỏ được nhiều lời. Hơn nữa ngươi liền cái vị trí đều không nói, người khác làm sao biết ngươi ở đâu? Khương Chân không để ý đến Lâm Hoàng nói nhảm, như cũ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía xung quanh. Thật là chính mình cảm giác sai lầm rồi sao? Có thể loại kia cảm giác khủng bố, thậm chí để cho mình cái này cấp B công nhân quét đường cảm thấy tuyệt vọng. Lâm Hoàng ở một bên vụng trộm quan sát Khương Chân biểu lộ, không nói thêm gì. Bất quá rất nhanh, Lâm Hoàng mới vừa nói ra lời nói liền bị đánh mặt. Trước sau cũng liền 10 phút, liền có một chiếc màu đen xe con vào tới, sau đó thắng gấp vững vàng dừng ở hai người trước mặt. Xe này kỹ sát thực lợi hại. Lâm Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, Khương Chân trực tiếp mở cửa xe, Lâm Hoàng cũng theo sát lấy lên xe xếp sau. Chương 28, thần bí cao thủ chương 28, thần bí cao thủ vừa mới lên xe, trước mặt lái xe liền đem đầu đưa ra ngoài, mang theo cởi mở nụ cười, quay đầu nhìn về phía xếp sau. "Khương đội, chúng ta xuất phát." Khương Chân chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Sau đó trung niên nam nhân lại nhìn về phía Lâm Hoàng, cười gật đầu nói, "Lâm tiên sinh." Lâm Hoàng nhìn trước mắt người trung niên này, nam nhân đầu tiên là sửng sở, sau đó lập tức nghĩ đến đêm hôm đó đến giải quyết tốt hậu quả người. Triệu Hạo. Trong đó xuyên màu xám quần áo lao động trong đám người, có một người đàn ông còn đưa mình danh thiếp, chính là cái này Triệu Hạo. Triệu Hạo lập tức gật đầu, vừa cười vừa nói, "Là ta, Lâm tiên sinh còn nhớ rõ ta đây." Dứt lời, Triệu Hạo liền xoay người nắm chặt tay lái, giẫm mạnh chân ga, ô tô lập tức lao vùng vụt ra ngoài. Khương Chân ngồi ở hàng sau, cái kia thanh cổ phát trường kiếm liền gác lại ở một bên, chỉ là lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Triệu Hạo nghiêm túc lái xe, không lúc ních, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, căn bản không nhìn phía sau Lâm Hoàng cùng Khương Chân hai người. Không có xe tải âm nhạc, cũng không có bất kỳ màu sắc rực rỡ trang trí, toàn bộ toa xe đều yên lặng, chỉ còn lại động cơ vù vù âm thanh. Lâm Hoàng nhìn xem Triệu Hạo trên thân món kia màu xám quần áo lao động, phía trên không có bất kỳ cái gì đặc thù đánh dấu. Hẳn là thuộc về chuyên môn xử lý hậu cần một loại người. Ngoài cửa sổ xe đèn đường hướng về sau phi tốc rút lui. Cũng liền vào lúc này, Lâm Hoàng điện thoại đột nhiên vang lên, một đầu không đúng lúc thanh âm nhắc nhở phá vỡ trong xe yên tĩnh. Lâm Hoàng ấn mở màn hình điện thoại di động, có thể lên mặt tin tức lại làm cho Lâm Hoàng tim đập rộn lên. Vừa giúp chắc tin tức. Hòa thượng phá giới, vừa rồi ta bên này không thích hợp, xuất hiện một mảnh phi thường khủng bố ngục. Vương Minh. Lâm Hoàng vô ý thức nhìn về phía Khương Chân, lại phát hiện Khương Chân lúc này đang từ từ nhắm hai mắt, không có bất kỳ cái gì phản ứng Lâm Hoàng ý tứ. Trước mặt Triệu Hạo nhìn thẳng phía trước, càng là không lúc đích. Lại là Vương Minh tin tức, phải biết Vương Minh thật là cùng mình là một cái đại học. Ngọc Kỳ Lân, có cường đại hư xuất hiện. Hòa thượng phá giới, không xác định, ta chỉ cảm thấy nhận lấy một cái mắt. Ngọc Kỳ Lân, có ý tứ gì, ngươi không có bị kéo vào đi. Hòa thượng phá giới, kia phiến kinh khủng ngục chỉ là xuất hiện một cái mắt, còn không có hoàn toàn mở ra, liền vỡ nát. Ngọc Kỳ Lân, vỡ nát. Lúc này Vương Minh đang đứng tại Địa Hoàn Học Viện lầu dạy học bên trên, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía kinh đô Tân Thành phương hướng. Vương Minh sờ lên đầu, chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh thấu xương. Vừa rồi trong nháy mắt đó ngục thật sự là quá mức kinh khủng, khuyết trương phạm vi cũng là cực kỳ cấp tốc. Mẹ đi, gần nhất đây đều là chuyện gì xảy ra? Vương Minh cúi đầu nhìn về phía điện thoại, ngón tay tiếp tục ở trên màn ảnh gõ. Hòa thượng phá giới, không sai, vậy mà trong nháy mắt vỡ nát, cái kia hư cũng không có tung tích. Ngọc Kỳ Lân, có phải hay không là cảm giác sai? Vương Minh vẻ mặt nghiêm túc, ở trên màn ảnh chậm rãi đánh lên đi bốn chữ, tuyệt không có khả năng. Sau đó Vương Minh nghĩ tới điều gì, ở trong bầy tìm tới Lâm Hoàng báo tử đầu ID. Hòa thượng phá giới báo tử đầu, ngươi cũng cảm nhận được a? Lâm Hoàng trên xe nhíu mày, ngón tay vuốt ve màn hình. Vương Minh cũng cảm nhận được. Cho nên ta vừa rồi tại kinh đô Tân Thành cũng không phải là ảo giác. Báo tử đầu, không sai, ta cũng cảm nhận được. Hòa thượng phá giới, ngươi nhìn, Lâm huynh đệ cũng cảm nhận được. Ngọc Kỳ Lân, không nên à, theo lý thuyết ngục sẽ không tự hành biến mất, hơn nữa nếu như ngục đều khủng bố như vậy, thư khẳng định đẳng cấp cũng rất cao. Cũng liền vào lúc này, Nguyên Bản nói chuyện qua Cập Thời Vũ lại một lần xông ra. Cập Thời Vũ, bọn hắn không có cảm giác sai, Giang Thành thị hoàn toàn chính xác xuất hiện một đầu hư, mà còn trở cấp rất cao. Lâm Hoàng con ngươi co rụt lại, lại là cái này Cập Thời Vũ. Sau đó Lâm Hoàng lặng lẽ nhìn thoáng qua ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Khương Trần, cái này Cập Thời Vũ có thể dễ dàng xóa đi kinh chập cung hồ sơ, nói không chừng chính là kinh chập cung bên trong nào đó một vị đại nhân vật. Ngọc Kỳ Lân, rất cao. Nói thế nào? Cập Thời Vũ, không tốt chuẩn xác đánh giá, ít nhất là cấp B đi lên. Cập Thời Vũ, bất quá đầu kia hư bị người trong nháy mắt trừ đi. Cập Thời Vũ đột nhiên mở miệng nói, nhường gờ giúp chặt đều lâm vào trầm mặc, cho dù là nhất lắm lời Ngọc Kỳ Lân, cũng đều trầm mặc xuống. Vương Minh lúc này ngồi xổm ở trên sân thượng, dùng tay mò cái đầu, nhìn xem màn hình điện thoại di động, thì thào nói rằng, trong nháy mắt xử lý cái kia hư, nương lặc, kia đến mạnh đến mức nào. Lâm Hoàng trên xe cũng là sững sờ tại nguyên chỗ, khó có thể tin nhìn trên màn ảnh tin tức. Trong nháy mắt xử lý một đầu hư. Nếu như không phải Cập Thời Vũ nói lời, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Nhóm bên trong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Hòa Thượng phá giới cái thứ nhất đánh vỡ trầm mặc. Có thể trong nháy mắt xử lý cái kia hư ra hỏa, tuyệt đối là một cái cấp A. Một cái cấp A tặc, hay là một cái cấp A công nhân quét đường. Thủy Hử Liêu Thiên quần bên trong không có người tiếp tục nói chuyện, sau đó yên tĩnh lại. Lâm Hoàng yên lặng thối lui ra khỏi giao diện, nắm chặt điện thoại, tận khả năng giữ vững bình tĩnh. Cấp A. Lúc này ô tô đã lái vào đường cao tốc, ở trong màn đêm phi nhanh. Lâm Hoàng ngồi ở hàng sau chậm rãi nhắm mắt lại, tương lai thông hướng nào ai cũng không biết, Lâm Hoàng cũng chỉ có thể tự an ủi mình đi một bước nhìn một bước. Căn cứ Vương Minh cùng Khương Chân nói tới, công nhân quét đường cùng tặc đích thật là dây dưa mấy ngàn năm, lẫn nhau đối lập. Khương Chân là B cấp thanh đạo phu, lệ thuộc vào kinh chập cung, nhưng hôm nay sở hữu cái này tặc lại muốn bị mang đi công nhân quét đường đại bản doanh. Căn cứ nhóm bên trong tin tức, đông bộ công nhân quét đường lão đại, một cái được xưng là thanh long người biến mất, hiện tại là có một cái cấp S tặc tỏa chấn. Là bởi vì cái này cấp S tặc, tất cả công nhân quét đường cùng tặc quan hệ có hòa hoãn. Lâm Hoàng lại đột nhiên lắc đầu, không, sẽ không như thế đơn giản. Có thể đánh vỡ công nhân quét đường cùng tặc duy trì mấy ngàn năm quan hệ thù địch, chỉ sợ không chỉ như vậy đơn giản. Chẳng lẽ là cùng hư có quan hệ? Lâm Hoàng ngồi xe xếp sau, nhắm mắt lại chậm rãi suy luận. Theo 2000 năm bắt đầu, hư bắt đầu dần dần xuất hiện, đồng thời mỗi lần xuất hiện cũng là vì giết chết đánh cắp quy tắc tặc. Nhưng nếu như thật là dạng này, vậy đối với công nhân quét đường mà nói ngược lại là chuyện tốt, dù sao công nhân quét đường chức trách chính là giết tặc. Nguyên bản chỉ có công nhân quét đường truy sát tặc, hiện tại lại có hư, công nhân quét đường dứt khoát trực tiếp cùng hư liên thủ, đem tặc đuổi tận giết tuyệt là được rồi, trực tiếp đại công cáo thành. Nghĩ tới đây, Lâm Hoàng mở mắt ra, lặng lẽ nhìn thoáng qua bên cạnh Khương Chân. Có thể Khương Chân lại bị Kinh Chập cung phái tới bảo hộ ta, công nhân quét đường bảo hộ một cái tặc. Cho nên, công nhân quét đường cũng không muốn nhường hư giết tặc. Hơn nữa Vương Minh tự đủ qua, thân làm công nhân quét đường Khương Chân, sớm muộn sẽ giết chính mình. Nói cách khác, công nhân quét đường muốn là tặc phải chết ở trong tay chính mình, không thể chết tại hư nơi đó. Tặc, công nhân quét đường, hư. Ba cái này ở giữa rốt cuộc có gì liên quan? Lâm Hoàng không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, chỉ là có thể vững tin, so với nhường chết tại vây tay dưới đáy, công nhân quét đường thậm chí càng muốn nhường tặc còn sống. Chương 29, là nam hay là nữ? Chương 29, là nam hay là nữ? Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Triệu Hạo lái ô tô dọc theo đường cao tốc một mực hướng về phía trước, nhìn không chớp mắt, Khương Chân ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, giống nhau một câu chưa hề nói. Lâm Hoàng thậm chí không rõ ràng Khương Chân có phải hay không đã ngủ. Nhìn xem Khương Chân bên cạnh đặt vào cái kia thanh cổ phát trường kiếm, Lâm Hoàng không khỏi có chút hiếu kỳ, thanh kiếm này đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì? Khương Chân lại có thể dùng một thanh kiếm chém ra hư loại kia quái vật, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đang nhìn cái gì? Khương Chân đột nhiên lời nói dọa Lâm Hoàng nhảy một cái. Niệm nó, ngươi không ngủ a? Lâm Hoàng khiếp sợ nhìn xem bên cạnh Khương Chân, phải biết từ khi lên xe bắt đầu, Khương Chân vẫn bảo trì cái tư thế này không nhúc đích. Không có, chỉ là dưỡng thần mà thôi. Khương Chân vẫn như cũng là nhắm mắt lại, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lâm Hoàng giật giật khoe miệng, chỉ có thể lúng túng giật ra chủ đề. Chúng ta còn bao lâu tới? Không rõ ràng. Mắt thấy Khương Chân dường như không có nói chuyện với mình ý tứ, thế là Lâm Hoàng dứt khoát đúng bay, dựa vào trên ghế ngồi. Thật là một cái hàng hóa chuyên trở. Lâm tiên sinh, đại khái còn có 2 giờ rưỡi, 300 cây số. Lúc này ở phía trước lái xe Triệu Hạo mang theo đủ cười, hướng phía Lâm Hoàng tôn kính mở miệng nói ra. Lâm Hoàng nghiêng đầu một chút, mang theo ý cười nhìn về phía Triệu Hạo, thì ra ngươi biết nói chuyện à? Triệu Hạo vội vàng cười ha hả, nói rằng, Lâm tiên sinh ngài nói bừa. Ngươi hẳn là gặp qua không ít công nhân quét đường a. Lâm Hoàng có chút hiếu kỳ mà hỏi. Triệu Hạo xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần Khương Chân, mắt thấy Khương Chân không có ngăn lại ý tứ, tiếp tục nói, đúng vậy Lâm tiên sinh, ta cũng đã gặp hơn 10 vị công nhân quét đường. Lâm Hoàng nhìn bên cạnh Khương Chân, mỗi một cái đều là giống nàng loại này muộn hồ lô như thế. Nghe nói như thế, Triệu Hạo sắc mặt xấu hổ, không biết làm sao, chỉ có thể kiên trì nói rằng, ha ha, Lâm tiên sinh, ngài chân ái nói đùa. Triệu Hạo hai tay nắm chặt tay lái, hạ quyết tâm không còn cùng Lâm Hoàng đáp lời. Khương Chân cũng rốt cục mở mắt, bình tĩnh nhìn hướng một bên Lâm Hoàng. Ngươi cứ như vậy nhàm chán. Lâm Hoàng bất đắc dĩ mở ra tay, thuận miệng nói rằng, đúng vậy à, cái này đều mấy giờ, ngươi cũng một câu không nói, không cảm thấy buồn bực sao? Khương Chân vẻ mặt không thay đổi, lạnh lùng nói rằng, không cảm thấy. Lâm Hoàng giật giật khoe miệng, lại thăm dò tính mà hỏi thăm, vừa rồi tại kinh đô Tân Thành, ngươi cảm nhận được cái gì? Nghe nói như thế, Khương Chân sắc mặt nghiêm túc lên, nghiêm túc nói, lúc ấy ta cảm nhận được một cỗ rất mãnh liệt cảm giác áp bách, giống như là muốn đem chung quanh đều chảnh nhập tử vong vòng xoáy. Lâm Hoàng dừng một chút, cẩn thận quan sát lấy Khương Chân sắc mặt. Là hư xuất hiện. Khương Chân nhíu mày, lại thở dài một hơi, chậm rãi nói rằng, ta không rõ ràng, công nhân quét đường đối với hư cảm giác cũng không mạnh mẽ, các ngươi nắm giữ quy tắc tặc mới đúng hư có thiên nhiên cảm ứng, cho nên ta hỏi ngươi có thấy hay không cái gì. Nói thật. Lâm Hoàng yên lặng gật đầu, nguyên bản công nhân quét đường đối với hư cảm giác cũng không mạnh mẽ, khó trách tại giáo học lâu đêm đó, Khương Chân muộn như vậy mới tiến đến nơi đó. Lâm Hoàng hỏi do, có thể hay không hư chân xuất hiện, nhưng là có người giải quyết đâu. Khương Chân trầm mặt xuống, bình tĩnh nói rằng, không loại trừ khả năng này. Mặc dù chỉ là một nháy mắt áp, nhưng là đầu kia hư trình độ kinh khủng phải rất cao, có thể trong nháy mắt giải quyết đầu kia hư người, đẳng cấp tối thiểu nhất cũng là cấp A. Là công nhân quét đường vẫn là tặc? Lâm Hoàng hỏi. Rất khó nói, không có cách nào từ một điểm này suy đoán ra là tặc vẫn là công nhân quét đường. Bất quá ta càng có khuynh hướng tặc. Khương Chân bình tĩnh nói rằng. Lâm Hoàng có chút hiếu kỳ, hỏi, vì cái gì? Khương Chân không có gấp đáp lại, theo ngực bên trong lấy ra khối kia màu đen điện thoại, mỗi một vị công nhân quét đường đều sẽ bị đăng ký tin tức, khối này điện thoại chính là chúng ta thiết bị định vị, mà cấp A công nhân quét đường xuất động, nhất định phải trải qua tầng tầng báo cáo. Lâm Hoàng vuốt ve cái cằm, không hiểu hỏi, có thể công nhân quét đường cũng không phải là tất cả đều là trong tổ chức A. Chẳng lẽ không có dấu ở dân gian công nhân quét đường cao thủ sao? Có, nhưng là rất ít. Khương Chân nói nghiêm túc. Ngươi biết công nhân quét đường năng lực, càng nhiều là bắt nguồn từ cái gì sao? Khương Chân nhìn về phía Lâm Hoàng hỏi. Chẳng lẽ là cùng loại bí tịch loại hình tu luyện, vẫn là cái gì khác? Lâm Hoàng hỏi dò. Khương Chân quay đầu, nhìn chằm chằm Lâm Hoàng ánh mắt, chậm rãi phun ra hai chữ: "Huyết mạch." "Huyết mạch?" Lâm Hoàng giật nảy cả mình, công nhân quét đường năng lực lại là từ huyết mạch quyết định. Khương Chân cúi đầu nhìn về phía mình cái kia thanh cổ phát trường kiếm, chậm rãi chống đỡ vỏ kiếm. Công nhân quét đường năng lực là đối quy tắc miễn dịch. Theo cấp C tới cấp S, đẳng cấp càng cao đối quy tắc miễn dịch trình độ càng lớn. Lâm Hoàng truy vấn: "Ngươi nói ngươi là cấp B, ngươi đối quy tắc miễn dịch là nhiều ít?" 47 Khương Chân không có dấu giếm, ngay thẳng nói cho Lâm Hoàng. 130 là cấp C, 3060 là cấp B, 6090 là cấp A, 90 đi lên chính là cấp S. Lâm Hoàng nhíu mày, hỏi, cái này cái gọi là miễn dịch trình độ, đến tột cùng thế nào thể hiện? Lâm Hoàng, ngươi cảm thấy ta là nam nhân vẫn là nữ nhân? Khương Chân đột nhiên mở miệng nói nhường Lâm Hoàng sửng sốt một chút. Lâm Hoàng quan sát toàn thể một chút một bên thương chân, lãnh diễm khuôn mặt, ngạo nhân hai ngọn núi, hai chân phong dài. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi không phải nữ nhân còn có thể là nam nhân? Thương chân định thần nhìn Lâm Hoàng, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, ta là nam nhân. Lâm Hoàng vẻ mặt mờ mịt, nói rằng, ngươi đang nói đùa gì vậy? Một cái tiêu chuẩn như vậy đại mỹ nữ, nói mình là nam nhân. Có thể sau một khắc, Lâm Hoàng đống nhiên sắc mặt cứng đờ, nhìn chằm chằm thương chân. Khi phiến không có phản ứng, trong dự đoán ánh sáng màu đỏ chưa từng xuất hiện, nói cách khác Khương Chân nói là nói thật. Lâm Hoàng giật nảy cả mình, hoảng sợ nhìn xem Khương Chân, ngươi là nam nhân? Nhân yêu, hải kẹo tư, hữu cơ mỹ nữ. Một nháy mắt Lâm Hoàng trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ, mỗi một cái đều để Lâm Hoàng không thể nào tiếp thu được. Khương Chân không để ý đến Lâm Hoàng, chỉ là tiếp tục nói, ngươi là một nữ nhân. Ta là một nữ nhân. Lâm Hoàng càng là mờ mịt, khó có thể tin nhìn xem Khương Chân. Có thể sau một khắc, khi phiến vẫn là không có phản ứng, cũng là nói thật. Lâm Hoàng chỉ cảm thấy dưới hông mát lạnh, lập tức liền phải đưa tay luồn vào quần. "Ân, còn tại." Lâm Hoàng lấy lại tinh thần, yên tâm cẩn thận suy nghĩ. "Ngươi là nói dối, có thể khi phiến lại không có phản ứng. Đây chính là ngươi nói rõ được đọc năng lực." Khương Chân nhẹ gật đầu, "Không sai, có thể miễn dịch bộ phận quy tắc, đây chính là công nhân quét đường năng lực." Lâm Hoàng lúc này đã là nội tâm phức tạp, khi phiến vậy mà mất hiệu lực, nguyên lai đây chính là công nhân quét đường. Chương 30, 88 tầng cao ốc chương 30, 88 tầng cao ốc hóa ra là dạng này. Lâm Hoàng tự lẩm bẩm. Tạc hòa thanh đọt đều là phân chia bạt 4 đẳng cấp, tạc là đối quy tắc trưởng không trình độ, công nhân quét đường thì là đối quy tắc miễn dịch trình độ. Khó trách tạc hòa thanh đọt là đối lập vị trí. Nghĩ tới đây, Lâm Hoàng tò mò hỏi, đã như vậy, công nhân quét đường miễn dịch trình độ đạt tới 100 sẽ như thế nào? Khương Chân lắc đầu, thế giới bên trong không có khả năng có người có thể đạt tới 100. Chỉ có thể đến gần vô hạn, cũng tuyệt đối không có khả năng đến 100. Lâm Hoàng nhíu mày, nói rằng, vì cái gì? Khương Chân nói rằng, thế giới là từ thiên thiên vạn vạn quy tắc tạo thành, tựa như là dựng nhà từng khối xếp gỗ. Tất cả mọi người bị quy tắc ảnh hưởng, cộng đồng sinh hoạt tại căn phòng này bên trong. Sinh lão bệnh tử, bốn mùa thay đổi, nhật nguyệt giao thế, đều là thế giới quy tắc. Nhưng nếu như có người miễn dịch tất cả quy tắc, như vậy trên thế giới tất cả đều cùng hắn không hề quan hệ, hắn sẽ hoàn toàn thoát ly thế giới này. Trong lịch sử cũng từng có giải rác mấy bút ghi chép, có người xưng hô loại phương thức này là siêu thoát. Cái khác cách gọi cũng có, cùng loại niết bàn, phi thăng chờ một chút, kỳ thật hình dung đều là giống nhau độ vận. Lâm Hoàng trầm mặt xuống, cẩn thận suy tư Khương Chân lời nói. Cũng liền vào lúc này, Triệu Hạo đã đi tới lối ra đường cao tốc trạm thu phí. Ngài tốt, cao tốc phí hết thảy 372.6 nguyên. Triệu Hạo quay cửa xe xuống, giao nộp qua đi, lái xe lái ra đường cao tốc. Lâm Hoàng mở ra điện thoại địa đồ, đã kinh chập cùng xem như công nhân quét đường tổ chức, vậy khẳng định là dấu ở vắng vẻ địa phương. Là nơi nào đó xa xôi trong núi sâu, vẫn là dấu ở cái góc nào. Cùng loại kia bên ngoài là cái quầy rượu, thực tế có dưới mặt đất cửa ngầm, chỉ có trong vòng người mới có thể đi vào. Theo Triệu Hạo lại mở một đoạn đường, xung quanh dòng xe cộ dần dần tăng nhiều, cao lầu đại hạ san sát. Nơi này là trung tâm thành phố A. Lâm Hoàng nhìn xe ngoài cửa sổ xe, có chút không hiểu hỏi. Thẳng đến Triệu Hạo đem xe đình chỉ tới trung tâm thành phố lớn nhất mang tính tiêu chí một tòa đại hạ trước mặt. Kia là một tòa 88 tầng đại hạ, ở vào trung tâm thành phố tốt nhất hoàng kim khu vực, trung quanh có hình khuyên đại đạo. Đứng tại tòa này đại hạ cao nhất bên trên, đầy đủ quan sát cả tòa thành thị. Triệu Hạo đi vào các cổng, theo chính mình màu xám đồ lao động túi áo bên trong lấy ra một tờ thẻ công tác, quét một chút, chặn đường cột liền chậm rãi giơ lên đi lên. Sau đó tại Triệu Hạo đánh lấy tay lái, tìm tới một chỗ xe chống vị dừng lại. Tới. Triệu Hạo đưa tay sát kéo xuống, sau đó lặng lặng chờ đợi Khương Chân an bài. Tới. Lâm Hoàng vẻ mặt mộng bức nhìn cách đó không xa tòa kia 88 tầng khí phái đại hạ, cùng chung quanh xe sang trọng khắp nơi trên đất bãi đỗ xe. Cách đó không xa còn có không ít người mặc tây trang bạch lĩnh hướng phía đại hạ cổng đi đến. "Ân, đi thôi." Khương Chân không nói nhảm, trực tiếp nắm chặt cái kia thanh cổ phát trường kiếm, dẫn đầu xuống xe. "Gặp lại, Lâm tiên sinh." Trước khi đi, Triệu Hạo hướng phía Lâm Hoàng lên tiếng chào, sau đó xuống xe đi hướng phương hướng khác nhau. Lâm Hoàng đi theo Khương Chân đằng sau, mờ mịt nói rằng, "Khoan, ngươi đừng nói cho ta đây chính là kinh trạch cung." Khương Chân dùng nhìn đồ đần như thế ánh mắt nhìn xem Lâm Hoàng, hỏi ngược lại, "Không phải đâu." Lâm Hoàng nhìn xem chỗ ngồi này tại trung tâm chợ tiêu chí thức kiến trúc, 88 tầng đại hạ khí thế rộng rãi, hận không thể lóe mù người khác mắt, kết quả ngươi nói cho ta cái này mẹ hắn là kinh trạch cung. Khương Chân cười nhạo một tiếng, nói rằng, "Niên đại gì, ngươi còn tưởng rằng là tại cái gì rừng sâu núi thẳm? 666, mẹ nó diễn đều không diễn vậy sao?" Khương Chân khinh bỉ nhìn Lâm Hoàng một cái, sau đó nhanh chân đi hướng đại hạ đại môn. Đại môn rất rộng rãi, mặt đất sáng có thể phản quang, đi vào đã cảm thấy khí thế bằng bạc. Trung quanh còn có không ít người mặc tây trang người tới tới lui lui, chợt nhìn chính là một bộ đô thị tinh anh bộ dáng. Khương Chân đi đến đại sảnh trung tâm sân khấu, nơi đó có 6 vị mang theo chức nghiệp mỉm cười mỹ nữ lặng lặng chờ đợi. "Ngươi tốt, xin hỏi có cần gì không?" Nhìn xem Khương Chân đi tới, một vị sân khấu mỹ nữ lễ phép mở miệng hỏi. Khương Chân đem chính mình khối kia điện thoại màu đen đem ra, sau đó giao cho vị kia sân khấu mỹ nữ. Sân khấu mỹ nữ động tác thuần thục đem khối kia điện thoại màu đen nhận lấy, sau đó đối với máy tính ghi vào tin tức ghi chép. Về cấp thanh đạo phu Khương Trần, hoan nên trở lại kinh trạch cung. Xác nhận thân phận, cùng ghi danh ghi chép, mỹ nữ rất cung kính hai tay đưa điện thoại di động trả lại Khương Trần. Khương Trần nhẹ gật đầu, tiếp nhận khối kia điện thoại về sau liền mang theo Lâm Hoàng đi hướng một bên thang máy. Nhà này 88 tầng đại hạ trong tầng thứ nhất, tổng cộng có 8 chỗ cửa thang máy. Lâm Hoàng theo sát tại Khương Trần đằng sau, nhịn không được nhả danh tới, cái này cùng phim truyền hình bên trong văn phòng tinh anh khác nhau ở chỗ nào? Còn muốn đánh thẻ đi làm. Khương Chân không có phản ứng Lâm Hoàng, chỉ là nhấn một chút thang máy, lặng lặng chờ đợi. Lâm Hoàng quan sát đến bốn phía, Khương Chân mang theo một thanh trường kiếm nên ngang đi đến, người chung quanh giống như đối với cái này đều làm như không thấy, hoặc là nói là không cảm thấy kinh ngạc. Cũng chính là nơi này tất cả mọi người đều là kinh chập cung thành viên. Đốt. Cửa thang máy mở rộng. Bên trong đi tới một người mặc áo ngực thể thao cùng quần cụt nam nhân, trên lỗ tai còn mang theo tai nghe thể thao truyền âm qua xương, toàn thân mồ hôi đầm đìa, thậm chí tóc đều một sợi một sợi. "U, Khương Chân, ngươi trở về." Nam nhân nhìn thấy Khương Chân về sau, lập tức lộ ra nụ cười, cười chào hỏi. Khương Chân lại một chút phản ứng không có, giống như thấy được không khí, đi thẳng vào. Nam nhân không chút nào cảm thấy xấu hổ, ánh mắt ngược lại rơi vào sau lưng Lâm Hoàng trên thân. "Ngươi chính là cái kia bị mang về ta?" Tựa như là nắm giữ cái gì lừa gạt tới, thật không tiện không nhớ được. Nam nhân một bên lau mồ hôi, một bên quay đầu nhìn về phía Khương Chân, cười hỏi: "Ta nói Khương Chân, ngươi thế nào đem loại phế vật này mang về Kinh Chập Cung, một cái cấp C âm thuộc tính tặng, ngươi cầm về góp đủ số a?" Khương Chân vẻ mặt lãnh đạm, chỉ là bình tĩnh nói rằng: "Lý Hòa Duyên, đây là nhiệm vụ của ta, không có quan hệ gì với ngươi." Nam nhân nhún vai, bất đắc dĩ nói rằng: "Triệu đội thật sự là hồ đồ rồi, thế mà để ngươi mang như thế đồ chơi trở về, ta là không nhìn ra bất đồng nơi nào." Lúc này, nam nhân bỗng nhiên cảm giác chính mình bả vai bị vỗ vỗ. "Ân." Lý Hòa Duyên vừa mới quay đầu, trong nháy mắt liền có một cái nắm đấm trực tiếp đập tới. "Phanh." Lý Hòa Duyên phản ứng cực kỳ cấp tốc, trong nháy mắt liền dùng một cái tay chặn nắm đấm. Khi nhìn rõ về sau, phát hiện ra quyền lại là cái kia âm thuộc tính tặc. "Lý Hòa Duyên, ta cậu thả ngươi phụng." Lâm Hoàng nói từng chữ từng câu. Lý Hòa Duyên biến sắc, lạnh giọng hỏi: "Có ý tứ gì?" Mặc dù nghe không hiểu, nhưng là luôn cảm giác không thích hợp. Sau một khắc, Lâm Hoàng không nói hai lời, lại một cái tát quát tới. Lý Hòa Duyên ánh mắt lạnh lẽo, một cái tặc, vậy mà tại Kinh Chập Cung ra tay, ngươi thật đúng là lá gan không nhỏ.